Chương 2889, mưa gió sắp đến. Chương 2889, mưa gió sắp đến. Trạm vạng tối trời chiều đem tỉnh chính phủ đại lâu cái bóng kéo đến rất dài, kim sắc dư huy vẩy vào cửa chính trên quảng trường, nguyên bản huyên náo đám người đã tán đi, chỉ để lại mấy chương bị giẫm nhũ truyền đơn. Phía trên đưa ta tiền mồ hôi nước mắt chữ viết bị gió thổi đến cuốn một bên, mấy cái không bình nước suối khoáng lăn đến bên đường, tại đường lát đá bên trên phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Thẩm Thanh Vân đứng tại lầu 10 tầng cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới bảo an nhân viên chính xoay người thu thập tạp cuộc, tín phóng sảnh nhân viên công tác top 5 top 3 đi hướng phòng khách, mang trên mặt mỏi mệt lại khoan khoái thần sắc, trong lòng khối kia treo lấy thạch đầu cuối cùng rơi xuống một nửa. Thẩm thư ký, công nhân đều đã sơ tán rồi, tín phóng sảnh bên kia ghi danh công nhân tố cầu, chủ yếu tập trung ở tiền lương khất nợ, xã bảo đảm đoạn giao nộp cùng an trí đền bù cái này ba khối. Kinh Châu chính phủ thành phố đã hứa hẹn ngày mai buổi sáng tổ chức chuyên đề hội nghị, mời công nhân đại biểu tham gia hiệp thương. Lâm Tân thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn mới từ dưới lầu trở về, trên cổ áo dính điểm cho bụi, trong tay còn cầm một phần tố cầu đơn đăng ký, nói với Thẩm Thanh Vân, phòng công an đồng chí nói, trong đám người không có phát hiện rõ ràng kích động người, khả năng đúng là công nhân tự phát tụ tập. Thẩm Thanh Vân xoay người, tiếp nhận kia phần đơn đăng ký, nhìn một chút nội dung phía trên, lông mày nhẹ nhàng giật giật. Quan Minh xưởng may cải chế vấn đề kéo lâu như vậy, công nhân viên chức cơ bản quyền lợi đều không có bảo hộ, xác thực nên mau chóng giải quyết. Hắn đem đơn đăng ký đặt ở trên bàn công tác, ngựa khí hòa hoãn chút, vất vả ngươi, để tín phóng sảnh đem tố cầu phân loại chỉnh lý tốt, sáng sớm ngày mai đưa đến phòng làm việc của ta. Mặt khác, cùng Kinh Châu chính phủ thành phố nói, hiệp thương thời điểm nghe nhiều công nhân ý kiến, đừng làm bệnh hình thức, có thể giải quyết vấn đề tại chỗ cho trả lời chắc chắn, không giải quyết được chế định bảng giờ giấc, không thể lại để cho công nhân thất vọng đau khổ. Được rồi, ta lập tức an bài. Lâm Tân gật gật đầu, lại bổ sung một câu, trên quảng trường trật tự đã khôi phục, vây xem thị dân cũng tản, không có phát sinh xung đột, ngài yên tâm. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, nhìn xem Lâm Tân rời đi bóng lưng, lại quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Tỉnh chính phủ trước cửa trên quảng trường dần dần không có mưa hay, chỉ có tuyết lỏng cái bóng tính tính đứng ở trong hoàng hôn, nhưng trong lòng của hắn lại giống đè ép khối thạch đầu. Công nhân tụ tập đến đột nhiên, tán đến cũng nhanh, mặc dù tố cầu thị chân thực, nhưng thời cơ cũng quá đúng dịp, vừa vặn kẹt tại Sơn Hà mỏ than bắt hành động mấu chốt kỳ, lại theo sát lấy video dư luận phong ba, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng nghĩ lại, Hán Đông xí nghiệp nhà nước cải chế vấn đề nhiều, công nhân khiếu oan cũng là chuyện thường xảy ra, có lẽ là mình gần nhất tra án tra được quá mất cảm, suy nghĩ nhiều. Hắn khe khẽ lắc đầu, đem điểm ấy lo nghĩ đè xuống, quay người chuẩn bị tiếp tục xem văn kiện trên bàn. Ngay lúc này, trên bàn công tác máy riêng đột nhiên vang lên, mã số là Sa Thụy Minh văn phòng. Thẩm Thanh Vân giật mình, cầm lấy ống nghe, ngựa khí cung kính vừa trầm ổn, "Sa thư ký, ngài tốt." "Thanh Vân đồng chí, tỉnh chính phủ cổng công nhân tụ tập sự kiện, xử lý đến thế nào?" Sa Thụy Minh thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, vẫn như cũng là nhất quán ổn trọng, mang theo vài phần lo lắng, "Vừa rồi Bành Thiếu Kiệt cùng ta báo cáo, nói có mấy trăm công nhân giơ hành phi khiếu oan, không có ra loạn gì à?" "Làm tỉnh ủy thư ký, chuyện lớn như vậy, tự nhiên có người cùng hắn báo cáo." "Đã xử lý tốt, Sa thư ký." Thẩm Thanh Vân vội vàng báo cáo, "Công nhân tố cầu chủ yếu là tiền lương cùng xã bảo đảm vấn đề, chúng ta đã để tín phóng sảnh cùng Kinh Châu chính phủ thành phố kết nối, ngày mai liền tổ chức hiệp thương sẽ, hiện tại công nhân đều đã sơ tán rồi, không có phát sinh xung đột, trật tự cũng khôi phục." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Sa Thụy Minh thanh âm lại vang lên, mang theo một tia khen ngợi, "Xử lý rất kịp thời, cũng rất ổn thỏa. Gần nhất Hán Đông có nhiều việc, Sơn Hà mỏ than bên kia vẫn đang tra, chính phủ bên này nhất định phải ổn định, không thể tái xuất nhiễu loạn. Công nhân dân sinh vấn đề là đại sự, nhất định phải để ở trong lòng, không thể qua loa, không phải rất dễ dàng dẫn phát càng lớn mâu thuẫn. Ngài yên tâm, ta minh bạch." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, "Ta đã để Lâm Tân an bài tín phóng sảnh chỉnh lý công nhân tố cầu, ngày mai tự mình theo vào Kinh Châu thị hiệp thương sẽ, bảo đảm công nhân hợp lý tố cầu có thể được đến giải quyết, tuyệt không để bọn hắn thất vọng đau khổ." "Tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm." Sa Thụy Minh ngữ khí hòa hoãn chút, lại hàn huyên vài câu những chuyện khác, nâng lên tỉnh ủy gần đây muốn tổ chức một lần dân sinh công việc chuyên đề hội nghị, để tỉnh chính phủ bên này sớm chuẩn bị vật liệu, trọng điểm báo cáo xí nghiệp nhà nước cải chế cùng dân sinh bảo hộ tiến triển. Thẩm Thanh Vân đều nhất nhất đáp ứng, trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Sa Thụy Minh không có truy vấn công nhân khiếu oan chi tiết, xem ra tạm thời không có phát giác được gì thường. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt mi tâm. Vừa rồi đè xuống lo nghĩ lại xuống ra, hắn cầm điện thoại di động lên, lật đến đường quốc phú dãy số, Sơn Hà mỏ than thẩm vấn tình huống, mới là dưới mắt mấu chốt nhất sự tình. Hắn do dự 2 giây, bấm điện thoại, trong ống nghe truyền đến đường quốc phú mang theo thanh âm mệt mỏi, "Thẩm thư ký, có dặn dò gì sao?" "Quốc phú đồng chí, ta muốn hỏi hỏi Vương Thánh Đào bọn hắn thẩm vấn tình huống, có tiến triển sao?" Thẩm Thanh Vân ngữ khí hạ thấp chút, trong phòng làm việc đèn bàn lóe lên vàng ấm ánh sáng, đem trên văn kiện chữ viết chiếu lên rõ ràng, lại chiếu không tiến trong lòng của hắn bất an. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài khí, đường quốc phú thanh âm mang theo vài phần nghiêm trọng, không quá lý tưởng. Vương Thánh Đào rất mạnh miệng, hỏi hắn vì cái gì bao che Sơn Hà mỏ than vì quy sản xuất, hắn nói mỏ vụ cục đề giao báo cáo không có vấn đề, mình chỉ là theo quá trình phê duyệt. Hỏi hắn thu tịch thu Triệu Văn Bắc tiền, hắn liền nói đơn thuần nói xấu, là Triệu Văn Bắc cố ý vu oan, là lao bà của mình có mình thu. Hỏi lại hắn cùng trong tỉnh có người hay không chào hỏi, hắn trực tiếp đóng chặt miệng, một câu đều không nói, mặc kệ chúng ta làm sao cùng hắn giảng chính sách, bày chứng cứ, hắn chính là không hé miệng. Thẩm Thanh Vân cao mày, trước đó không phải đã cung khai a? Hắn nói mình là bị uy hiếp. Đường Quốc Phú bất đắc dĩ nói ra, gia hỏa này phản cung tốc độ quá nhanh. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức biến khó coi không thôi. Nếu như Vương Thánh Đạo phản cung, vậy cái này sự tình tựu trở nên khó khăn. Dù sao kỷ ủy cùng những ngành khác không giống, nếu như người trong cuộc không thừa nhận mình phạm tội sự thật, bọn hắn xử lý liền sẽ vô cùng khó khăn, muốn lãng phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Kỳ thật không riêng gì Vương Thánh Đảo một người. Đường Quốc Phú thanh âm dừng một chút, lại bổ sung, trước đó bắt Lý Khánh Lai mấy người cũng là như thế này, hỏi cái gì đều mập mờ suy đoán, dính đến lãnh đạo cấp trên liền ngậm miệng không nói. Kỳ quái nhất chính là phản ứng của bọn hắn cùng trước đó bắt Triệu Ngọc Minh giống nhau như lúc. Triệu Ngọc Minh lúc trước bị bắt thời điểm cũng là dạng này, cự không giao đại, còn một mực chắc chắn tất cả sự tình đều là tự mình làm, cùng những người khác không quan hệ. Giống như Triệu Ngọc Minh. Thẩm Thanh Vân thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng. Triệu Ngọc Minh lúc trước bị song quy về sau, nghe Đường Quốc Phú nói thẩm vấn quá trình phi thường khó khăn, hiện tại Vương Thánh Đảo mấy người cũng là như thế này, đây cũng không phải là trùng hợp, rõ ràng là có người sớm cùng bọn hắn xuyên cung cấp, để bọn hắn thống nhất đường kính, đem tất cả trách nhiệm đều tiếp tục chống đỡ, bảo hộ người sau lưng. Đúng vậy a, quá giống như là sớm tập luyện tốt. Đường Quốc Phú trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta cũng nếm thử từ cái khác góc độ đột phá, tỉ như tìm bọn hắn gia thuộc nói chuyện, hoặc là tra ngân hàng của bọn hắn nước chảy, nhưng bọn hắn gia thuộc hoặc là nói không rõ ràng, hoặc là dứt khoát không thấy mặt, ngân hàng nước chảy cũng sạch sẽ rớt, giống như đã sớm đem có vấn đề tài chính rời đi. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu cực nhanh hiện lên các loại manh mối, công nhân đột nhiên thiếu hoan, Vương Thánh Đào cự không giao đại, cùng Triệu Ngọc Minh phản ứng nhất trí, tài chính sớm chuyển đi. Những mảnh vỡ này hóa tin tức giống một đoàn dây rối, quấn quanh ở cùng một chỗ, để trong lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vốn cho là bắt lấy Vương Thánh Đào liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, sờ đến Tiêu Văn Hoa cùng Triệu Hành Đồ trên đầu, nhưng bây giờ xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí không tiếc để người phía dưới gánh tội thay cũng muốn bảo trụ hạch tâm lợi ích. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực hao tổn a. Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo một tia vội vàng, hắn biết thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi, Tiêu Văn Hoa cùng Triệu Hành Đồ rất có thể sẽ thừa cơ tiêu hủy càng nhiều chứng cứ, thậm chí uy hiếp cái khác chứng nhân. Chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp. Đường Quốc Phú trong thanh âm lộ ra kiên trì, buổi tối hôm nay sẽ điều chỉnh thẩm vấn sách lược. Mặt khác, tổ chuyên án cũng tại tiếp tục tra Vương Thánh Đào cùng Triệu Văn Bắc tài chính vắng lai, mặc dù mặt ngoài sạch sẽ, nhưng khẳng định có dấu vết để lại, chỉ là cần thời gian. Tốt, vất vả các ngươi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn chút, có bất kỳ tiến triển, trước tiên nói cho ta, mặc kệ rất trễ. Mặt khác, nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chứng nhân, đừng để đối phương có thể thừa cơ hội. Yên tâm đi, chúng ta tất cả an bài xong, 24 giờ có người trông coi chứng nhân, phòng thẩm vấn cũng có toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại, sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Quốc Phú gật đầu nói, lại hàn huyên vài câu thẩm vấn chi tiết, mới cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân để điện thoại di động xuống, đứng người lên, đi đến phòng khách sofa ngồi xuống. Trong phòng khách chỉ mở ra ngọn đèn đặt dưới đất, tia sáng rơi vào chân hắn một bên, trung quanh một mảnh lờ mờ, chỉ có đồng hồ treo trên tường tích đáp tí tách đi, phá lệ rõ ràng. Hắn bưng lên trên bàn lạnh rơi trà, uống một ngụm, đắng chát hương vị ở trong miệng lan tràn ra, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Công nhân khiếu oan thời cơ quá khéo, Vương Thánh Đào lại cự không giao đại, còn cùng Triệu Ngọc Minh phản ứng không có sai biệt, cái này phía sau khẳng định có một con bàn tay vô hình đang thao túng. Là Tiêu Văn Hoa hay là Triệu Hành Đồ, hay là hai người bọn họ liên thủ? Bọn hắn làm như thế, là nghĩ chuyện gì ánh mắt, vẫn là muốn kéo dài thời gian. Vô số cái nghi vấn ở trong đầu hắn xoay quanh, lại tìm không thấy đáp án. Hắn tựa ở trên ghế salon, ánh mắt chạy không, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm. Tỉnh chính phủ đại lâu ánh đèn dần dần dập tắt, chỉ có số ít mấy cái văn phòng vẫn sáng đèn, giống trong đêm tối tinh tinh. Hắn biết, Hán Đông trận gió lúc này vừa mới bắt đầu, con đường sau đó sẽ chỉ càng khó đi hơn. Chương 2890, người chết. Chương 2890, người chết. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm 7 giờ rưỡi ánh nắng xuyên thấu qua tỉnh chính phủ ký túc xá cửa sổ sắt đất, tại Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác tung xuống một mảnh màu vàng nhạt của sáng. Trên bàn còn bày ra tối hôm qua chưa xem xong Quang Minh xưởng may tố cầu đơn đăng ký, tiền lương khất nợ xã bảo đảm đoạn giao nộp chữa bị nắng sớm tô lại lên một tầng ấm ở bên cạnh đặt vào nửa chén vừa pha tốt long tỉnh, lá trà ở trong nước chậm rãi rang ra, nhiệt khí hòa hợp, mang theo một tia sáng sớm đặc lưu yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân vừa ngồi xuống, đầu ngón tay còn không có đụng phải kia phần đơn đăng ký, trên bàn công tác điện thoại liền đột ngột vang lên, tiếng chuông thanh thúy, lại tại cái này an tĩnh sáng sớm bên trong lộ ra mấy phần không tầm thường gấp rút. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lại là Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đặc Khang. Thẩm Thanh Vân lông mày lập tức nhíu lại, sáng hôm nay 9 điểm Kinh Châu chính phủ thành phố muốn tổ chức công nhân hiệp thương sẽ, giờ phút này gọi điện thoại đến, chẳng lẽ là báo cáo hiệp thương sẽ chuẩn bị tình huống. Thẩm Thanh Vân cầm lấy ống nghe, ngữ khí mang theo vài phần sáng sớm ôn hòa, "Đặc Khang đồng chí, buổi sáng tốt lành, hiệp thương sẽ công tác chuẩn bị thế nào?" Đầu bên kia điện thoại không có truyền đến trong dự đoán trầm ổn trả lời, ngược lại truyền đến Lâm Đạt Khang nghiêm túc dị thường thanh âm, giống như là từ trong hàm răng đặt ra, mang theo đè nén nặng nề, "Thẩm thư ký, không phải hiệp thương sẽ sự tình, xảy ra chuyện lớn." Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cầm ống nghe dưới ngón tay ý thức nắm chặt, ngữ khí trong nháy mắt trầm xuống, "Xảy ra chuyện gì?" từ từ nói. "Quang Minh xưởng may một cái công nhân, cả nhà năm thanh người, đêm qua tự sát." Lâm Đạt Khang thanh âm dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như khối chỉ đồng dạng nặng nề, "Cục trưởng thị công an cục Tạ Đông Sơn vừa mới cùng ta hồi báo xong, người đã không cứu nổi. Hiện trường sơ bộ điều tra là khí ga trúng độc, cửa sổ đều phong kín, hẳn là tự sát. Cả nhà năm thanh tự sát." Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, chân ghế trên sàn nhà vạch ra một đạo tiếng cọ sát chói tai, trên bàn lòng tỉnh lung lay, nước nóng tràn ra chén xuôi theo, rơi vào tố cầu đơn đăng ký bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Hắn không thể tin vào tai của mình, hôm qua mới vừa sơ tán rồi khiếu đoan công nhân, hứa hẹn hôm nay giải quyết vấn đề, làm sao đột nhiên liền xảy ra nhân mạng, vẫn là cả nhà tự sát.
Vì cái gì tự sát?
Thẩm Thanh Vân liền vội vàng hỏi, cùng ngày hôm qua khiếu đoan có quan hệ sao?
Người chết gọi Trương Xuân Mai, năm nay 49 tuổi, là Quang Minh xưởng may giả công nhân, liên tục 5 năm thị cấp chiến sĩ thi đua, trước đó tại tơ lụa xa xưởng đường tổ trưởng. Lâm Đạt Khang trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, còn có khó mà che giấu lo nghĩ. Tạ Đồng Sơn nói, căn cứ hàng xóm phản ứng, Trương Xuân Mai hôm qua cùng với nàng trượng phu cùng đi tỉnh chính phủ khiếu hoan, ban đêm trở về thời điểm cảm xúc liền thật không tốt, đóng kín cửa không có ra qua. Buổi sáng hôm nay hàng xóm nghe được khí ga vị, báo cảnh phá cửa mới phát hiện, một nhà năm miệng ăn đều không còn thở ngoại trừ nàng cùng trượng phu, còn có hai cái đi học hải tử, cùng nàng tê liệt tại giường mẹ già. Lão nhân cùng hải tử. Thẩm Thanh Vân thanh âm trong nháy mắt câm, hắn tựa ở bên bàn làm việc, ánh mắt rơi vào tố cầu đơn đăng ký bên trên. Người một nhà đến cùng là tuyệt vọng đến trình độ nào mới có thể mang theo lão nhân hải tử cùng một chỗ tự sát? Hiện trường có phát hiện hay không di thư? Có hay không cái khác dị thường? Thẩm Thanh Vân ép buộc mình tỉnh táo lại, thanh âm nhưng vẫn là mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn biết, tại cái này trong lúc mấu chốt, một cái chiến sĩ thi đua cả nhà tự sát, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí khả năng bị người có dụng tâm khác lợi dụng, đem đầu mâu chỉ hướng chính phủ. Trước đó thật vất vả lắng lại dư luận phong ba, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại sẽ mãnh liệt hơn. Tạm thời không có phát hiện dị thư. Hiện trường cũng không có đánh nhau vết tích, sơ bộ phán đoán là tự sát. Lâm Đạt Khang thanh âm dừng một chút, nói bổ sung, nhưng Tạ Đông Sơn cảm thấy có chút kỳ quái, Trương Xuân Mai bình thường tính cách rất hiếu thắng, mặc dù ra khó khăn, nhưng một mực không có từ bỏ, vẫn còn đang đánh việc vặt cho mẹ già chữa bệnh, ấn lý thuyết không nên cực đoan như vậy. Hắn đã phái hình sự trinh sát chi đội người đi hiện trường phục khám, đồng thời điều tra Trương Xuân Mai hôm qua khiếu đoan sau hành tung, nhìn xem có người hay không cùng với nàng tiếp xúc qua, hoặc là nói có người hay không uy hiếp qua nàng.
Uy hiếp? Thẩm Thanh Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Hắn nhớ tới hôm qua công nhân khiếu đoan kỳ quặc thời cơ, nhớ tới Vương Thánh Đảo bọn người cự không giao đại khát thưởng, hiện tại lại ra Trương Xuân Mai cả nhà chuyện tự sát, đây hết thể quá ăn cướp giống một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Nếu như Trương Xuân Mai thật là bị uy hiếp, kia người sau lưng là ai? Là muốn thông qua nhân mạng đến chế tạo khủng hoảng, ngăn cản công nhân tiếp tục duy quyền, vẫn là muốn giá họa cho chính phủ, xáo trộn bọn hắn điều tra sơn hà mỏ than cùng xưởng may cải chế tiết tấu? Chỉ là sơ bộ suy đoán, còn không có chứng cứ. Lâm Đạt Khang thanh âm thấp chút, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, Trương Xuân Mai hàng xóm đã tại chuyển là khiếu đoan không có kết quả mới bị bức tử, còn có người đang quay video phát hoẹ chặt bầy, lại không thêm khống, chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến trên mạng. Ta đã để Kinh Châu thị bộ tuyên truyền nhìn chằm chằm ý kiến và thái độ của công chúng, nhưng căn bản ép không được, nhất định phải nhanh điều tra rõ chân tướng, cho ra thuộc cùng công chúng một cái công đạo. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ép buộc mình đè xuống lửa giận trong lòng cùng lo nghĩ. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là điều tra rõ chân tướng, khống chế ý kiến và thái độ của công chúng, trấn an gia thuộc cảm xúc. Hắn nắm chặt ống nghe, ngữ khí trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đạt Khang đồng chí, ngươi bây giờ lập tức an bài hai chuyện. Thứ nhất, để Tạ Đông Sơn tự mình phụ trách án này, hình sự trinh sát chi đội toàn lực ứng phó, mặc kệ là tự sát hay là hắn giết, đều muốn tra được tra ra manh mối. Trọng điểm tra Trương Xuân Mai hôm qua khiếu đoan sau trò chuyện ghi chép, hành tung quy tích, còn có nàng gần nhất tiếp xúc qua người, nhất là Quang Minh xưởng may tầng quản lý cùng cái khác. Khiếu đoan công nhân, có bất kỳ manh mối trước tiên hướng ta báo cáo, không cho phép bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Tốt, ta lập tức cho Tạ Đông Sơn gọi điện thoại, để hắn tự mình đốc thúc. Lâm Đạt Khang vội vàng đáp ứng, ngòi bút trên giấy nhanh chóng ghi chép tiếng xào xạc xuyên thấu qua ống nghe truyền đến. Thứ hai, an bài chuyên gia kết nối Trương Xuân Mai gia thuộc, làm tốt trấn an công việc, hứa hẹn chính phủ sẽ gánh chịu tất cả phí mai táng dùng. Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn chút, mang theo một tia nặng nề, mặt khác, để Kinh Châu chính phủ thành phố phái một vị phân công quản lý dân sinh phó thị trưởng đi thăm hỏi gia thuộc, thái độ nhất định phải thành khẩn, nói cho bọn hắn chính phủ nhất định sẽ tra ra trật tướng, trả lại bọn họ một cái công đạo, tuyệt không để Trương Xuân Mai hy sinh vô ích. Ta minh bạch, đã để thị dân cục diện chính trị đồng chí đi qua, phó thị trưởng cũng đang đuổi đi trên đường. Lâm Đạt Khang trong thanh âm nhiều hơn mấy phần lực lượng, nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm thư ký, kia dư luận bên này muốn hay không trước tuyên bố một cái thông báo, nói rõ chính phủ đang điều tra, phòng ngừa lời đồn quyết tán. Tạm thời trước không phát thông báo. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm mấy giây, ngựa khí kiên định, tình huống bây giờ không rõ, tùy tiện phát thông báo sẽ chỉ dẫn phát càng nhiều suy đoán. Để bộ tuyên truyền tiếp tục giám sát ý kiến và thái độ của công chúng, đối ác ý tung tin đồn nhảm, kích động cảm xúc tài khoản lập tức phong hào, đồng thời tổ chức cộng đồng nhân viên công tác cùng người tình nguyện tại Trương Xuân Mai nhà phụ cận làm tốt giải thích công việc, nói cho cư dân chính phủ đang toàn lực điều tra, có kết quả sẽ trước tiên công bố, để mọi người không tin giao, không tin đồn. Tốt, ta làm theo. Lâm Đạt Khang đáp ứng, lại bổ sung một câu, Thẩm thư ký, ngài yên tâm, Kinh Châu thị nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ chân tướng, tuyệt không để người sau lưng đạt được. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân chậm rãi buông xuống ống nghe, ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ dần dần náo nhiệt lên tỉnh chính phủ đại viện, luyện công buổi sáng cán bộ kỳ cựu, vội vàng đi làm nhân viên công tác, đưa văn kiện tuổi trẻ thư ký, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay tại mấy cây số bên ngoài Kinh Châu thị khu dân cư bên trong, một cái chiến sĩ thi đua gia đình đã phá thành mảnh nhỏ, một trận mới phong bạo ngay tại lặng yên ấp ủ. Hắn đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, hai tay cắm vào trong đầu tóc, hít một hơi thật sâu. Phẫn nộ, tự trách, lo nghĩ giống như là thủy triều xông tới, nhưng hắn biết, mình không thể đổ. Trương Xuân Mai chết, không chỉ có là một gia đình bi kịch, càng là đối với bọn hắn cảnh cáo.
Thế lực sau lưng đã bắt đầu không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc dùng sinh mệnh đến gây ra hỗn loạn, bọn hắn tiếp xuống mỗi một bước đều phải càng thêm cẩn thận, càng thêm kiên định. Tích đáp, tí tách. Đồng hồ treo trên tường bắt đầu đi lại, thanh âm tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong chói tai. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Đường Quốc Phú điện thoại, thanh âm trầm thấp lại hữu lực, "Quốc Phú đồng chí, Quang Minh xưởng may xảy ra nhân mạng, một cái gọi Trường Xuân Mai chiến sĩ thi đua cả nhà tự sát, ngươi để tổ chuyên án đem chuyện này cùng Sơn Hà mỏ than bản án cũng an chú ý, tra một chút Trường Xuân Mai cùng Triệu Hành Đồ, Tiêu Vân Phi có hay không liên quan, ta hoài nghi đây không phải cùng một chỗ đơn giản tự sát án." Đầu bên kia điện thoại, Đường Quốc Phú thanh âm trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, "Tốt, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò, tuyệt không buông tha bất luận cái gì manh mối." Ánh nắng sáng sớm dần dần lên cao, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, nét mặt của hắn vẫn nặng nề như cũ, lại nhiều hơn mấy phần không dung dao động quyết tâm. Chương 2891, khẩn cấp gặp mặt. Chương 2891, khẩn cấp gặp mặt. Sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, Hán Đông tỉnh ủy đại viện tuyết lỏng ngưng một tầng tinh mịn lộ sương, màu nâu xanh đại lâu văn phòng tại nắng sớm bên trong lộ ra trang nghiêm cùng uy nghiêm. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên đầu gối cặp công văn, bên trong chứa Kinh Châu thị cục công an vừa mới gửi tới Trương Xuân Mai án sơ bộ tình huống tin bắn. Ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố chậm rãi lui lại, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung trầm ngưng, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng Lâm Đạt Khang trong điện thoại câu kia cả nhà năm thành, không một may mắn thoát khỏi tim giống để ép một khối ngâm băng chỉ, nặng nghề đến thở không nổi. Hôm qua công nhân khiếu oan vừa lắng lại, hôm nay liền ra thảm kịch như vậy, quá mức kỳ quặc. Trương Xuân Mai là chiến sĩ thi đua, có thể bình bên trên cái danh xưng này người, thường thường tính cách cứng cỏi, trách nhiệm tâm mạnh, coi như sinh hoạt lại khó, cũng không trở thành mang theo lão nhân cùng hài tử đi đến tuyệt lộ. Là khiếu oan lúc bị kích thích, vẫn là phía sau có người tạo áp lực. Vô số cái nghi vấn tại trong lòng hắn xoay quanh, để hắn càng phát ra cảm thấy, cái này bắt nguồn từ giết án tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, rất có thể cùng Quang Minh xưởng may cải chế tấm màn đen, thậm chí Sơn Hà mỏ than vụ án đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thẩm thư ký, tỉnh ủy đại biểu đến. Giang Dương thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ, xe vững vàng dừng ở cửa chính phía bên phải bãi đỗ xe. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đẩy cửa xe ra, một cỗ thanh lành gió sớm đập vào mặt, mang theo cỏ cây khí ẩm, để hắn hỗn độn đầu não tỉnh táo thêm một chút. Hắn sửa sang lại một chút màu xám đậm tây trang cổ áo, cầm lên cặp công văn, cất bước đi hướng văn phòng tỉnh ủy công lâu lầu chính. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt đứng tại cửa hiên hạ đang đợi. Bành Thiếu Kiệt mặc một thân tím sắc tiểu áo tôn trung sơn, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, ngày bình thường ôn hòa ánh mắt giờ phút này cũng mang theo vài phần nghiêm trọng. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, hắn bước nhanh lên đón tiếp lấy, vươn tay, "Thẩm thư ký, ngài đã tới, Sa thư ký trước kia liền đến phòng làm việc, cố ý giao cho ta tại chỗ này đợi ngươi." Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của hắn, đầu ngón tay chuyển đến đối phương lòng bàn tay hơi lạnh, hai người lực đạo đều so bình thường nặng mấy phần. "Thiếu Kiệt đồng chí, làm phiền ngươi đợi lâu." Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, Sa thư ký là đã biết Quang Minh xưởng máy chuyện. Bành Thiếu Kiệt lắc đầu, buông tay ra, nghiêng người dẫn hắn đi vào trong, còn không có nói tỉ mỉ, "Ta chỉ nói với Sa thư ký ngài có trọng yếu tình huống báo cáo. Bất quá hôm qua tỉnh chính phủ cộng công nhân thiếu oan, Sa thư ký đã chú ý đến, buổi sáng còn hỏi ta tiến triển." Hắn dừng một chút, hạ giọng nói bổ sung, nhìn Sa thư ký thần sắc, đoán chừng cũng phát giác được gần nhất trong tỉnh không yên ổn, ngài hồi báo thời điểm, tận lực kỹ càng chút. Mặc dù Thẩm Thanh Vân hiện tại lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, nhưng dù sao vẫn là phó bộ cấp, không có đạt tới tỉnh trưởng địa vị, nếu không cũng không cần đến bên này đối Sa Thụy Minh tiến hành báo cáo. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hai người sóng vai đi vào cao ốc, cửa trong sảnh yên tĩnh, chỉ có nhân viên quét dọn A-Z đang sát lau đá cẩm thạch mặt đất, nhìn thấy bọn họ chạy tới, vội vàng ngừng lại trong tay sống, cung kính đứng ở một bên. Cửa thang máy đèn chỉ thị vừa bật sáng lên, Bành Thiếu Kiệt đè xuống cái nút, thấp giọng nói, "Sa thư ký tại lầu 6 văn phòng, chúng ta trực tiếp đi lên." Thang máy từ từ đi lên, không gian thu hẹp bên trong chỉ còn lại rất nhỏ vận hành âm thanh. Thẩm Thanh Vân nhìn xem trong mặt gương cái bóng của mình, đáy mắt máu đỏ kia có thể thấy rõ ràng, tiếp vào tin tức về sau, tinh thần của hắn khẩn trương cao độ, trong đầu tất cả đều là vụ án chi tiết cùng khả năng ẩn tình. Bành Thiếu Kiệt cũng không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc một chút Thẩm Thanh Vân, có thể cảm nhận được trên người hắn nặng nề áp lực. Đinh Nhất Thanh, thang máy đến lầu 6. Bành Thiếu Kiệt dẫn đầu đi ra, dẫn Thẩm Thanh Vân hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Lầu 6 là tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu khu làm việc, hành lang phủ lên màu đỏ thâm thẳm, tiếng bước chân bị hấp thu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại hai người trầm ổn tiếng hít thở. Hai bên cửa phòng làm việc đều đóng chặt, bầu không khí túc mục đắc để cho người ta không dám nói chuyện lớn tiếng. Đi đến Sa Thụy Minh cửa phòng làm việc, Bành Thiếu Kiệt nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Sa Thụy Minh thanh âm trầm ổn, "Tiến đến." Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi mực sen lẫn hương trà đập vào mặt. Sa Thụy Minh văn phòng rộng rãi sáng tỏ, hướng nam cửa sổ sát đất treo màu nâu đậm nặng nề màn cửa, giờ phút này kéo ra một nửa, nắng sớm xuyên thấu qua pha lê vẩy vào rộng lượng gỗ lim trên bàn công tác, chiếu sáng trên mặt bàn chỉnh tề xếp chồng chất văn kiện cùng một cái sứ thanh hoa chén trà. Sau bàn công tác, Sa Thụy Minh đang ngồi ở ra thật trên ghế ngồi, cầm trong tay một phần văn kiện, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, để văn kiện xuống, đứng người lên, mang trên mặt một tia cười ôn hòa ý, "Thanh Vân đồng chí, mau vào ngồi." Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi lên trước, vươn tay, "Sa thư ký, quấy rầy ngài." "Nói cái gì quấy rầy, ta chính chờ ngươi đấy." Sa Thụy Minh nắm chặt tay của hắn, lực đạo trầm ổn, trong đôi mắt mang theo lo lắng, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? "Còn tốt, không có gì đáng ngại." Thẩm Thanh Vân cười cười, trong tươi cười mang theo vài phần miễn cưỡng. Hắn đi theo Sa Thụy Minh đi đến văn phòng một bên tiếp khách khu, Nơi đó bày biện một bộ màu xám cho nhạt ghế sofa cùng một cái gỗ thật bàn trà, trên bàn trà đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà, bên cạnh sứ thanh hoa trong bình cắm mấy chi tươi mới bạch cúc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bành Thiếu Kiệt cho hai người rót chén trà, nói khẽ: "Sa thư ký, Thẩm thư ký, các ngươi đảm, ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì tùy thời gọi ta." Sa Thụy Minh gật gật đầu, Bành Thiếu Kiệt nhẹ nhàng khép cửa phòng, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, hơi hóa giải trong lòng hắn hàn ý, hắn nhấp một miếng trà, mát lạnh hương trà tại đầu lưỡi tan ra, lại ép không được trong lòng nặng nề. Sa Thụy Minh nhìn xem hắn, trước tiên mở miệng: "Thiếu Kiệt nói ngươi có trọng yếu tình muốn báo cáo, có phải hay không hôm qua Quang Minh xưởng may công nhân khiếu oan sự tình, còn có cái gì đến tiếp sau?" Nâng lên chuyện này, Thẩm Thanh Vân trên mặt cuối cùng mỉm cười cũng đã biến mất. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí ngưng trọng: "Sa thư ký, tình huống so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Buổi sáng hôm nay hơn 7 điểm, ta tiếp vào Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang điện thoại, hắn hướng ta báo cáo, hôm qua tham dự khiếu oan Quang Minh xưởng may công nhân Trương Xuân Mai, ban đêm mang theo cả nhà năm thanh người, mở ra bình gas tự sát." "Cái gì?" Sa Thụy Minh bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, trên mặt ôn hòa trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Chén trà trong tay của hắn hơi rung nhẹ, nước trà tràn ra mấy giọt, rơi vào trên bàn trà. Hắn lại không hề hay biết, cả nhà năm thanh, Trương Xuân Mai là ai? Làm sao lại đột nhiên tự sát? Trương Xuân Mai là Quang Minh xưởng may giả công nhân, vẫn là thị cấp chiến sĩ thi đua, ở trong xưởng làm hơn 20 năm, danh tiếng rất tốt. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp, từng chữ cũng giống như mang theo trọng lượng. Hôm qua nàng cùng trượng phu cùng đi tỉnh chính phủ cổng khiếu oan, tố cầu thị khất nợ tiền lương cùng xã bảo đảm vấn đề. Theo Lâm Đạt Khang nói, cục trưởng thị công an cục Tạ Đông Sơn báo cáo, hiện trường không có đánh nhau vết tích, sơ bộ phán đoán là tự sát, nhưng nguyên nhân cụ thể còn cần tiến một bước điều tra. Sa Thụy Minh lông mày chăm chú nhíu lại, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập, thiết tấu gấp rút, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn trầm mặc một lát, ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường. Chiến sĩ thi đua cả nhà tự sát, đây cũng không phải là đơn giản dân sinh vấn đề. Thanh Vân đồng chí, ngươi suy nghĩ một chút, hôm qua mới vừa lên thăm, hôm nay liền ra chuyện như vậy, quá kỳ hoặc. Trong này sẽ có hay không có ẩn tình, là có người hay không ở sau lưng tạo áp lực, hoặc là đe dọa. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ý nghĩ trong lòng cùng Sa Thụy Minh không như mà hợp, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Trương Xuân Mai có thể bình bên trên chiến sĩ thi đua, nói rõ nàng tính cách cứng cỏi, không phải loại kia gặp được một điểm khó khăn liền đi cực đoan người, mà lại nàng trên có già dưới có trẻ, coi như mình nghĩ quẩn, cũng sẽ không mang theo lão nhân cùng hài tử cùng một chỗ tự sát. Ta hoài nghi, cái này bắt nguồn từ giết án rất có thể cùng Quang Minh xưởng may cải chế có quan hệ, thậm chí khả năng có người không muốn để cho nàng nói thêm cái gì, mới đưa đến dạng này bị kịch. Nhất định phải tra. Sa Thụy Minh bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn trà, thanh âm đột nhiên đề cao, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, chuyện này tuyệt không thể không giải quyết được gì. Nhất định phải tra rõ đến cùng, tra ra chân tướng, cho người chết một cái công đạo, cho toàn tỉnh nhân dân một cái công đạo. Nếu quả như thật có người ở sau lưng dở trò quỷ, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn hậu trường cứng đến bao nhiêu, đều muốn tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Vâng. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, ta đã yêu cầu làm tốt Kinh Châu thị cục công an thành lập tổ chuyên án, từ Tạ Đông Sơn tự mình phụ trách, mau chóng triển khai điều tra. Ta để bọn hắn trọng điểm loại bỏ Trương Xuân Mai khiếu oan sau tiếp xúc qua người, điều lấy nhà nàng phụ cận giám sát, còn có truyền tin của nàng đi chép, cần phải tìm tới manh mối. Mặt khác, ta cũng làm cho Lâm Đạt Khang trấn an được trong xưởng cái khác công nhân cảm xúc, phòng ngừa lại phát sinh những chuyện tương tự. Sa Thụy Minh gật gật đầu, trên mặt nộ khí thoáng bình phục một chút, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, ngựa khí hòa hoãn chút, làm tốt, liền nên làm như vậy. Ngành công an phải tăng tốc điều tra tiến độ, đồng thời cũng muốn chú ý bảo vệ tốt tương quan chứng nhân, không thể để cho manh mối đoạn mất, càng không thể để người sau lưng ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, Thanh Vân đồng chí, ngươi có hay không cảm thấy, gần nhất tỉnh lý sự tỉnh có chút tập trung? Sơn Hà mỏ than quáng nạn dấu diêm báo, Quang Minh xưởng may cải chế tranh chấp, công nhân thiếu hoan, hiện tại lại ra tự sát án, cái này liên tiếp sự tình, thoạt nhìn như là cô lập, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại giống là có người ở sau lưng cố ý quấy cục diện. Thẩm Thanh Vân trong lòng run lên, Sa Thụy Minh vừa vặn nói đến hắn trong tấm cảm. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Sa Thụy Minh ánh mắt, ngựa khí trầm ổn, Sa thư ký, ta cũng có loại cảm giác này. Nhất là Sơn Hà mỏ than Vương Thánh Đào bọn người, thẩm vấn lúc cự không giao đại, một mực chắc chắn tất cả mọi chuyện đều là tự mình làm, không hề đề cập tới cùng trong tỉnh bất luận người nào quan hệ. Cái này cùng trước đó bắt Triệu Ngọc Minh phản ứng giống nhau như lúc, rõ ràng là có người sớm thông cùng để bọn hắn thống nhất đường kính. Hiện tại Quang Minh xưởng may lại ra chuyện như vậy, thời cơ thật trùng hợp, giống như là có người cố ý chuyển di ánh mắt, hoặc là nghĩ buộc chúng ta dừng lại điều tra bước chân. Sa Thụy Minh nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo một tia khen ngợi, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, rất tốt. Xem ra ngươi đối tỉnh lý tình huống đã có thanh tỉnh nhận biết. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống chút, giọng nói mang vẻ một tia lanh ý, có ít người à, vẫn là tặc tâm bất tử, coi là dựa vào một chút thủ đoạn liền có thể che giấu chân tướng, liền có thể trở ngại chúng ta chỉnh đốn tập tục, vì dân làm việc bước chân, thật sự là quá ngây thơ rồi. Thẩm Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Sa Thụy Minh nói có ít người chỉ chính là Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa bọn người. Bọn hắn tại Hán Đông kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, chắc chắn sẽ không tùy tiện thúc thủ chịu trói. Hiện tại Sơn Hà mỏ than vụ án xúc động ích lợi của bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phản công, gây ra hỗn loạn. Sa thư ký, xin ngài yên tâm. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên kiên định lạ thường, ngựa khí âm vang hữu lực, mặc kệ thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, mặc kệ bọn hắn dùng thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không lùi bước. Quang Minh xưởng may tự sát án, ta sẽ đích thân theo vào, nhất định phải tra ra chân tướng. Sơn Hà mỏ than vụ án cũng sẽ tiếp tục đào sâu, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào thiệp án nhân viên. Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, sẽ không cô phụ tình ủy tín nhiệm, càng sẽ không cô phụ Hán Đông nhân dân chờ đợi. Sa Thụy Minh nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đứng người lên, đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lực đạo trầm ổn, mang theo tín nhiệm cùng cổ vũ. Tốt. Thanh Vân đồng chí, ta tin tưởng ngươi. Hán Đông cải cách cùng chỉnh đốn, cần chính là ngươi dạng này dám đảm đương, dám đụng cứng rắn cán bộ. Ngươi buông tay đi làm, tỉnh ủy là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Gặp được bất luận cái gì khó khăn, tùy thời hướng ta báo cáo, tỉnh ủy đều sẽ ủng hộ ngươi. Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, nặng nề mà gật đầu, tạ ơn Sa thư ký. Có ủng hộ của ngài, ta càng có lòng tin. Ta hiện tại liền đi Kinh Châu thị cục công an, nhìn xem điều tra tiến triển thế nào. Đi thôi. Sa Thụy Minh gật gật đầu, có bất kỳ tình huống, trước tiên nói cho ta. Mặt khác, cũng muốn chú ý tự thân an toàn, hiện tại lúc này, người sau lưng có thể sẽ chó cùng rất dậu, nhất định phải cẩn thận một chút. Ta biết, tạ ơn Sa thư ký quan tâm. Thẩm Thanh Vân cầm lấy cặp công văn, quay người hướng phía cửa đi tới. Đi tới cửa lúc, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Sa Thụy Minh. Sa Thụy Minh đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nắng sớm, bóng lưng thẳng tắp, giống một tòa nguy nga núi, cho người ta vô tận lực lượng. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trong hành lang tia sáng vẫn như cũ sáng tỏ, cước bộ của hắn so lúc đến càng thêm kiên định. Hắn biết, con đường sau đó sẽ tràn đầy trông gai cùng tiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu quần quần sóng ngầm, hắn đều muốn thẳng tiến không lùi, điều tra rõ tất cả trận tướng, còn hắn đông một mảnh tươi sáng cả côn. Vành Thiếu Kiệt ngay tại cổng chờ, nhìn thấy hắn ra, vội vàng chào đón, "Thẩm thư ký, nói xong rồi." "Ừm, nói xong rồi." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, "Thiếu Kiệt đồng chí, làm phiền ngươi nói với Sa thư ký Nhất Thành, ta đi trước Kinh Châu thị cục công an, có biến tùy thời câu thông." "Tốt, ngài yên tâm." Vành Thiếu Kiệt gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi hướng thang máy, bóng lưng quyết tuyệt mà kiên định. Chương 2892, hoài nghi chương 2892, hoài nghi Thẩm Thanh Vân xe lái ra tỉnh ủy đại viện thời điểm, một trận gió chính vòng quanh vài miếng lá ngô đồng đánh vào trên cửa sổ xe, tiếng vang xào xạc cực kỳ giống Trương Xuân Mai một nhà năm miệng ăn im mắng lên án. Hắn tựa ở ghế sau trên ghế, đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi tại Sa Thụy Minh trong văn phòng nắm chặt bút máy ý lạnh, Sa Thụy Minh câu kia có ít người tặc tâm bất tử còn tại bên thai xoay quanh, bây giờ lại điệp ra bên trên Trương Xuân Mai tự sát án, để bộ ngực hắn giống để ép khối ngâm nước sợi đồng, chìm đến thở không nổi. Thẩm thư ký, Kinh Châu thị cục công an còn có 10 phút lộ trình. Hàng trước Giang Dương nhẹ giọng nhắc nhở, kính chiếu hậu bên trong có thể nhìn thấy hắn đáy mắt lo lắng. Giang Dương đi theo Thẩm Thanh Vân nhiều năm, chưa từng thấy hắn dạng này vẻ nghiêm trọng, ngay cả hôm qua xử lý công nhân khiếu oan lúc, đều so hiện tại nhiều mấy phần thông dong. Thẩm Thanh Vân ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ xe xẹt qua cảnh đường phố bên trên. Kinh Châu thị sớm cao phong vừa qua khỏi, trên đường cái dòng xe cộ dần dần chậm, nhưng ven đường báo chí đỉnh trước vây quanh mấy người, trong tay nắm nuốt báo chí trang đầu tiêu đề rõ ràng là Quang Minh xưởng may công nhân khiếu oan còn có người giơ điện thoại nghị luận, mơ hồ có thể nghe được tự sát đáng thương chữ. Trong lòng của hắn siết chặt, tin tức truyền đi nhanh như vậy, nếu là cha không ra trận tướng, không chỉ có không có cách nào cho người chết ra thuộc bằng dao, sẽ còn để dư luận lần nữa lên men, bị người sau lưng lợi dụng. Xe vừa ngoặt vào Kinh Châu thị cục công an đại môn, Thẩm Thanh Vân liền thấy ký túc xá tiền trạm lấy một đám người, cầm đầu chính là mặc đồng phục cảnh sát Kinh Châu thị phó thị trưởng kiêm cục trưởng công an Tạ Đông Sơn. Tạ Đông Sơn thân cao lớn, quân hàm bên trên quân hàm cảnh sát dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, nhưng hắn thời khắc này sắc mặt lại không tốt lắm, hốc mắt hiện ra đỏ, hiển nhiên là một đêm không có chợp mắt. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xe dừng lại, lập tức bước nhanh chào đón, tay phải ba giơ lên bên hai, đi cái tiêu chuẩn cảnh lễ. Thẩm thư ký, ngài vất vả. Tạ Đông Sơn thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lòng bàn tay mồ hôi cọ tại đồng phục cảnh sát ống tay áo bên trên. Ta nửa giờ trước tiếp vào Giang thư ký thông trì, đã đem bản án sơ bộ tình huống chỉnh lý tốt, mặt khác cũng cho Lâm thư ký gọi điện thoại, hắn nói xử lý xong trong tay việc gấp, 10 phút bên trong liền có thể đến. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra xuống xe, gió mang hơi lạnh hướng mặt thổi tới, hắn vô ý thức bó lấy Âu phục áo khoác cổ áo, ánh mắt rơi sau lưng Tạ Đông Sơn mấy cái hình sự trinh sát chi đội cảnh sát nhân dân trên thân, trong tay bọn họ đều ôm thật dày hồ sơ vụ án, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại lộ ra một cố căng cứng nghiêm túc. Không nói trước những thứ này, Thẩm Thanh Vân thanh âm so bình thường thấp mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ vội vàng, Trương Xuân Mai một nhà bản án, hiện tại có cái gì tiến triển? Hiện trường điều tra hết à? Hiện trường điều tra tối hôm qua liền kết thúc, sơ bộ kết quả ra, nhưng còn có không ít điểm đáng ngờ. Tạ Đông Sơn vội vàng nghiêng người tránh ra con đường, dùng tay làm dấu mời, nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm thư ký, chúng ta đến hội nghị thất nói, hồ sơ vụ án đều ở bên trong, hình sự trinh sát chi đội đồng chí cũng tại, để bọn hắn cho ngài kỹ càng báo cáo. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cất bước hướng phía ký túc xá đi đến. Trong hành lang tĩnh đến có chút khác thường, bình thường lui tới cảnh sát nhân dân giờ phút này đều bước chân vội vàng, nói chuyện cũng tận lực thấp giọng, ngẫu nhiên có người đối diện tới, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân một đoàn người, đều lập tức dừng bước lại cúi chào, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Ai cũng biết, Quang Minh xưởng may công nhân khiếu oan vừa lắng lại, lại ra cả nhà tự sát bản án, việc này làm lớn chuyện. Phòng họp tại lầu 3 phía đông, cửa đẩy ra lúc, một cỗ hôn tạm mùi khói cùng cà phê vị nhiệt khí đập vào mặt. Trong phòng đã ngồi 5-6 cái cảnh sát nhân dân, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, đều đội vàng đứng người lên. Hình sợi dài trên bàn hội nghị bày đầy hồ sơ vụ án, ảnh chụp cùng hiện trường sơ đồ phát thảo, hình chiếu nghi nguồn điện tuyến còn cắm ở ổ điện bên trên, màn sân khấu bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy hiện trường hình dáng, hiển nhiên bọn hắn vừa rồi ngay tại thảo luận tình tiết vụ án, ngay cả thu thập thời gian đều không có. "Đều ngồi đi, không cần câu nệ." Thẩm Thanh Vân đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trên bàn vật liệu, cuối cùng rơi trên người Tạ Đông Sơn, nói thẳng bản án: "Đừng vòng vo, ta muốn nghe tận kẽ nhất tình huống." Tạ Đông Sơn vội vàng kéo qua một cái ghế ngồi tại Thẩm Thanh Vân bên cạnh, cầm lấy phía trên nhất một phần hồ sơ vụ án, lật ra tờ thứ nhất: "Thẩm thư ký, người chết Trương Xuân Mai, nữ, 48 tuổi, Quang Minh xưởng may trước sợi nhỏ xưởng công nhân, liên tục 5 năm thị cấp chiến sĩ thi đua, nhà máy bắt đầu cải chế về sau, bởi vì tuổi tác lớn, kỹ năng đơn nhất, bị liệt là đợi cương vị nhân viên, xã bảo đảm từ năm trước 3 tháng bắt đầu đoạn giao nộp, tiền lương cũng khất nợ 3 tháng. Trợ phu nàng gọi Lý Kiến Quốc, 50 tuổi, nguyên lai cũng là xưởng may thợ sửa phi cơ, cải chế sau nghỉ việc, một mực tại làm việc vặt. Gia còn có 3 đứa hài tử, đại nữ nhi mới vừa lên đại học, nhị nhi tử học trung học, tiểu nữ nhi mới lên tiểu học." Nói đến đây, Tạ Đông Sơn dừng một chút, cầm lấy một tấm hình đưa cho Thẩm Thanh Vân, trên tấm ảnh Trương Xuân Mai mặc màu lam đồ lao động, trước ngực cài lấy chiến sĩ thi đua huy hiệu, thiếu dung ngại ngùng cũng rất có sức mạnh, phía sau là xưởng may xưởng, máy móc vận chuyển đến đang vui. Nhưng một cái khác tấm hình lại là hiện trường đậm, nhỏ hẹp trong phòng khách, bình gas ngã trên mặt đất, van mở ra, cửa sổ đều dùng băng dán phong kín, nam thanh người nằm tại ghế sofa cùng trên mặt đất, sắc mặt xanh lét tử, tràn diện để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thẩm Thanh Vân ngón tay nắm lướt ảnh chụp biên giới, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Trương Xuân Mai đồ lao động chiếu bên trên huy hiệu, trong lòng một trận mọi nhừ, một cái cầm 5 năm chiến sĩ thi đua giả công nhân, cần cù chăm chỉ cả một đời, cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ chẳng, sao có thể không khiến người ta đau lòng? Bọn hắn là thế nào bị phát hiện? Thẩm Thanh Vân thanh âm có chút khàn khàn, cố ý tránh ra hiện trường ảnh chụp. Là hàng xóm báo cảnh. Hình sự trinh sát chi đội trưởng Triệu Cửu Long đội vàng tiếp lời đầu, trong ánh mắt của hắn vằn vện tia máu, lúc nói chuyện hầu kết giật giật, báo án người là ở tại bọn hắn cửa đối diện Vương A Di, buổi sáng hôm nay hơn 7 điểm, nàng phát hiện Trương Xuân Mai nhà cửa không quá nghiêm, còn nghe được một cỗ khí ga vị, hô vài tiếng không ai ứng, liền tranh thủ thời gian đánh 110. Chúng ta cảnh sát nhân dân 5 phút bên trong đuổi tới hiện trường, phá cửa đi vào thời điểm, người đã không có hít thở, pháp y sơ bộ phán đoán tử vong thời gian tại 10 giờ tối hôm qua đến 12 giờ ở giữa. Hiện trường có hay không đánh nhau vết tích? Có hay không ngoại nhân tiến vào dấu hiệu? Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn hiện trường sơ đồ phát thảo, ngón tay tại cửa sổ vị trí sẽ qua, sơ đồ phát thảo bên trên ghi chú cửa sổ đều từ nội bộ khóa trái, cửa sổ khe hở dùng băng dán phong kín, bình gas là da thường dùng cái chủng loại kia, van bên trên chỉ có Trương Xuân Mai cùng Lý Kiến Quốc vân tay. Không có đánh nhau vết tích, cũng không có người ngoài tiến vào dấu hiệu. Triệu Cửu Long thanh âm thấp chút, chậm rãi nói ra, cửa sổ đều là hoàn hảo, không có khiêu động vết tích, bình gas bên trên vân tay chỉ có kẻ chết vợ chồng, hiện trường cũng không có tìm được người xa lạ lông tóc, dấu chân loại hình vật chứng. Pháp y nói, người chết thể nội không có kiểm chắc ra thuốc ngủ, độc chuột mạnh loại hình độc vật, nguyên nhân cái chết đúng là khí ga trúng độc, sơ bộ phán đoán là tự sát. Tự sát? Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, giọng nói mang vẻ rõ ràng chất vấn, "Tạ cục trưởng, ngươi mới vừa nói, Lý Kiến Quốc hôm qua khiếu đoan thời điểm, còn cùng cái khác công nhân nói ngày mai tiếp tục đến, không cầm tới thuyết pháp không đi đúng không?" Tạ Đông Sơn căng thẳng trong lòng, liền vội vàng gật đầu, "Vâng, chúng ta tìm hôm qua cùng tiến lên thăm công nhân xác minh, có 3 người cũng nghe được Lý Kiến Quốc nói qua lời này, mà lại hắn hôm qua trên quảng trường cảm xúc rất kích động, còn cùng bảo an nhân viên ầm ĩ vài câu, thấy thế nào đều không giống như là muốn tự sát dáng vẻ. Cái này mâu thuẫn." Thẩm Thanh Vân đem hồ sơ vụ án hướng trên bàn vừa để xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra soạt, soạt tiếng vang, tại an tĩnh trong phòng họp phá lệ rõ ràng, một cái hôm qua còn la hét muốn tiếp tục khiếu oan người, ban đêm liền mang theo cả nhà tự sát, cái này không hợp với lẽ thường. Mà lại Trương Xuân Mai là chiến sĩ thi đua, loại người này thường thường tính cách cứng cỏi, coi như sinh hoạt lại khó, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ mình cùng hài tử, chớ nói chi là mang theo 3 đứa hài tử cùng đi tuyệt lộ. Hắn để trong phòng họp bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Mấy cái cảnh sát nhân dân nhìn nhau, hiển nhiên cũng đồng ý cái nghi vấn này, chỉ là không ai dám mở miệng trước nói ra. Tạ Đông Sơn cầm lấy trên bàn nước khoáng, vặn ra cái nắp uống một ngụm, lại không đè xuống trong lòng nôn nóng, "Thẩm thư ký, chúng ta cũng cảm thấy không thích hợp, cho nên buổi sáng hôm nay lại phái người đi Quang Minh xưởng may ra chúc viện, tìm hàng xóm cùng Trương Xuân Mai đồng nghiệp tìm hiểu tình hình, có một chút phát hiện mới." "Phát hiện gì?" Thẩm Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. "Có cái hàng xóm nói, đêm qua hơn 9 điểm, nghe được Trương Xuân Mai ra có tiếng cãi vã, tựa như là Lý Kiến Quốc đang cùng người gọi điện thoại, ngựa khí rất kích động, hô hào các ngươi không thể làm như vậy, ta sẽ không đáp ứng loại hình, đại khái kéo dài 10 phút, về sau liền không có tiếng âm." Tạ Đông Sơn lật ra một phần khác ghi chép, đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, còn có Trương Xuân Mai một cái đồng sự nói, "Hôm qua khiếu oan thời điểm, có cái mặc màu đen ngay cả mũ áo nam nhân cùng Trương Xuân Mai vợ chồng đơn độc hàn huyên vài câu, trò chuyện xong sau, Trương Xuân Mai sắc mặt liền trở nên rất khó coi, Lý Kiến Quốc còn cùng nam nhân kia ầm ĩ hai câu, nhưng này cái nam nhân rất nhanh liền lẫn trong đám người không thấy, không ai thấy rõ mặt của hắn." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận ghi chép, cực nhanh xem, ngón tay tại màu đen ngay cả mũ áo nam nhân điện thoại cái lộn mấy cái này từ phía dưới vẽ là ngang. Trong óc của hắn trong nháy mắt hiện lên trước đó lo nghĩ, công nhân khiếu oan có người kích động, Vương Thánh Đào cự không giao đại, hiện tại lại toát ra cái thần bí nam nhân tiếp xúc Trương Xuân Mai vợ chồng, đây hết thảy tuyệt không phải trùng hợp. "Cha." Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cô ép không được lựa giận, lập tức cha ngày hôm qua trò chuyện ghi chép, nhất là 9 giờ tối đến 10 điểm ở giữa điện báo cùng đi điện, cha điện thoại di động của hắn định vị, nhìn hắn hôm qua khiếu oan sau đều đi nơi nào. "Mặt khác, điều tỉnh chính phủ quảng trường ngày hôm qua giám sát, còn có Quang Minh xưởng may ra trúc viện xung quanh tất cả giám sát, nhất định phải tìm tới cái kia mặc màu đen ngay cả mũ áo nam nhân.
Vâng.
Tạ Đông Sơn lập tức đứng người lên, lấy điện thoại di động ra liền muốn cho khoa kỹ thuật gọi điện thoại.
Chờ một chút.
Thẩm Thanh Vân gọi lại hắn, ngữ khí hòa hoãn chút, nhưng như cũ mang theo nghiêm túc, để người của khoa kỹ thuật lại đi hiện trường điều tra một lần, trọng điểm tra bình gạt ban, cửa sổ băng dán, còn có người chết điện thoại, có hay không bị người từng giở trò, có hay không xóa bỏ qua trò chuyện ghi chép hoặc là nói chuyện phiếm ghi chép. Mặt khác, bảo vệ tốt tất cả chứng nhân, nhất là cái kia nghe được tiếng cãi vã hàng xóm cùng Trương Xuân Mai đồng sự, sắp xếp người 24 giờ bảo hộ, đừng để bọn hắn xảy ra chuyện. Hắn quá rõ ràng người sau lưng có bao nhiêu giàu hoạt, Triệu Ngọc Minh, Vương Thánh Đào đường kính nhất trí, Trương Xuân Mai nhà tự sát án điểm đáng ngờ trùng điệp, đối phương hiển nhiên là muốn thông qua diệt khẩu để che giấu chân tướng, nếu là không bảo vệ tốt chứng nhân, chỉ sợ sẽ còn ra càng nhiều ngoài ý muốn. Tạ Đông Sơn liền vội vàng gật đầu, "Thẩm thư ký ngài yên tâm, ta đã an bài thường phục cảnh sát nhân dân ở nhà thuộc viện phòng thủ, cũng cho chứng nhân lưu lại điện thoại liên lạc, cam đoan an toàn của bọn hắn. Khoa kỹ thuật bên kia, ta để bọn hắn mang lên mới nhất điều tra thiết bị, lại cẩn thận tra một lần, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì chi tiết." Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang bước nhanh đến. Tóc của hắn có chút lộn xộn, Âu phục áo khoác lên trên cánh tay, cầm trong tay một phần văn kiện, hiển nhiên là một đường chạy tới. "Thẩm thư ký, thật có lỗi tới chậm." Lâm Đạt Khang hô hấp có chút gấp rút, đi đến Thẩm Thanh Vân ngồi xuống bên người, vừa rồi tại xử lý Quang Minh xưởng may công nhân viên chức trấn an công việc, có mấy cái giả công nhân cảm xúc rất kích động, nhất định phải gặp lãnh đạo, thật vất vả mới đứng vững. Trấn an công việc rất trọng yếu, nhưng bản án quan trọng hơn. Thẩm Thanh Vân đem trên bản ghi chép đưa cho Lâm Đạt Khang, trực tiếp nói ra: "Lâm thư ký, ngươi xem trước một chút cái này, Trương Xuân Mai một nhà tự sát án, điểm đáng ngờ rất nhiều, khả năng không phải đơn giản tự sát, phía sau có người động tay chân." Lâm Đạt Khang tiếp nhận ghi chép, cực nhanh nhìn một lần, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, còn có loại sự tình này. Cái kia mặc màu đen ngay cả mũ áo nam nhân, có thể hay không cùng Hoành Đồ Thực Nghiệp có quan hệ? Quang Minh xưởng may cải chế, Hoành Đồ Thực Nghiệp vẫn muốn chen vào, trước đó cũng bởi vì cái này cùng thị quốc tư bị náo qua mâu thuẫn. Không bài trừ khả năng này. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên thâm thúy, chậm rãi nói ra, hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng một điểm, có người không muốn để cho Quang Minh xưởng may sự tình làm lớn chuyện, không muốn để cho công nhân tiếp tục hiếu hoan, càng không muốn để chúng ta tra được cải chế phía sau vấn đề. Trương Xuân Mai là chiến sĩ thi đua, tại công nhân bên trong có lực hiệu triệu, bọn hắn có thể là muốn thông qua nàng chết, chấn nhiếp cái khác công nhân, để mọi người không dám la lối nữa sự tình. Trong phòng họp một mảnh trầm mặc, chỉ có hình chiếu nghi giải nhiệt quạt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ngoài cửa sổ trời dần dần âm xuống tới, mây đen càng để lâu càng dày, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa. Chương 2893, dư luận lên men. Chương 2893, dư luận lên men. Tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng tầng thứ 10, Thẩm Thanh Vân trong văn phòng tĩnh đến có thể nghe được đồng hồ kim dây đi lại tiếng vang. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị một tầng thật mỏng tầng mây che khuất, tia sáng nhu hòa lại mang theo vài phần kiềm chế, xuyên thấu qua rộng lượng cửa sổ sắt đất vẩy vào trên sàn nhà, chiếu ra tủ hồ sơ chỉnh tề cái bóng. Thẩm Thanh Vân ngồi tại rộng lượng ghế salon bằng da thật, đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa thuốc lá, ánh mắt rơi vào trên bàn trà ly kia sớm đã lạnh thấu rồng tình thượng. Nước trà mặt ngoài kết một tầng nhàn nhạt cáo trà, cực kỳ giống giờ phút này hắn đông tỉnh rắc rối phức tạp thế cục. Hắn mới từ Kinh Châu thị cục công an trở về, Lâm Đạt Khang tỏ thái độ coi như kiên quyết, Tạ Đông Sơn đội hình sự ngũ cũng đã toàn diện trải rộng ra điều tra, nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, Trương Xuân Mai một nhà chết hết sẽ không như thế đơn giản. Đối thủ tuyển tại công nhân khiếu oan ngày thứ hai liền để sự tình thăng cấp, hiển nhiên là sớm có dự mưu, đầu tiên là thu nhận công nhân người tụ tập gây ra hỗn loạn, lại dùng chiến sĩ thi đua cả nhà tự sát thảm kịch dẫn bạo dư luận, mục tiêu trực chỉ tỉnh chính phủ công tín lực, càng trực chỉ hắn cái này vừa mới đến nhận chức không lâu hạch tâm lãnh đạo. Hừ, ngược lại là có chút thủ đoạn. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức luốt ve khói thân, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hắn đã sớm ngờ tới đối thủ sẽ không từ bỏ ý đồ, Sơn Hà mỏ than bản án xúc động ích lợi của bọn hắn, Quang Minh xưởng may cải chế lại bóp lấy mạch máu của bọn họ, hiện tại cái này liên tiếp động tác, bất quá là ngoan cố chống cự. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế tàn nhẫn, vậy mà cầm một cái bình thường công nhân cả nhà tính mệnh làm văn chương, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận. Hắn đứng người lên, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy kia phần Quang Minh xưởng may cải chế phương án. Trên văn kiện giữ gìn công nhân viên chức hợp pháp quyền lợi chữ phá lệ trước mắt, Thẩm Thanh Vân ngón tay trùng điệp đặt tại phía trên, sắc mặt tâm trầm. Nếu như cải chế thật làm được trên văn kiện viết như thế, Trương Xuân Mai có lẽ liền sẽ không đi đến tuyệt lộ, đối thủ cũng liền tìm không thấy dạng này đột phá khẩu. Nói cho cùng, vẫn là công việc có sơ hở, cho người khác thời cơ lợi dụng. Ngay lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang, lực đạo gấp rút nhưng lại mang theo vài phần do dự. Thẩm Thanh Vân thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, Giang Dương bước nhanh đến, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, trong tay chăm chú nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn sáng, hiển nhiên là một đường chạy chậm tới. Thẩm thư ký, không xong. Giang Dương thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, nói chuyện đều có chút cả lăng. Trương Xuân Mai một nhà chuyện tự sát, bị người phát đến trên mạng, hiện tại đã bên trên mịp rồi lọc đỉnh nóng lục soát. Thẩm Thanh Vân biểu lộ không có chút nào ba động, phản phất đã sớm dự liệu được kết quả này. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Giang Dương trên mặt, ngữ khí lạnh nhạt, ngồi xuống nói. Giang Dương cũng không dám ngồi, vẫn đứng tại chỗ, đưa di động màn hình đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Thẩm thư ký, ngài nhìn, nóng lục soát đều vọt tới trước 20, nhiệt độ còn tại trướng. Phía dưới bình luận đều đang mắng chúng ta chính phủ không làm, còn có người nói ngài căn bản không có ra mặt, công nhân khẩn cầu không cửa mới tuyệt vọng tự sát. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận điện thoại, đầu ngón tay xẹt qua lạnh buốt màn hình, giải tỏa sau ấn mở mịp rồi lòng đỉnh. Quả nhiên, Hán Đông Quang Minh xưởng may nhân viên gương mẫu cả nhà tự sát từ đầu thình lình treo ở nóng lục soát người thứ 18, đằng sau đi theo một cái chói mắt nóng chữ, nhiệt độ chỉ số còn tại phi tốc nhảy lên. Hán điểm tiến từ đầu, đầu tiên đập vào mi mắt là một Trương Trương Xuân Mai mặc đồ lao động, mang theo chiến sĩ thi đua huy hiệu anh chủ, sau đó ở phía dưới phối văn, liên tục 5 năm thị cấp nhân viên gương mẫu, cần cù chăm chỉ cả một đời, lại bởi vì nhà máy cải chế thất nghiệp, tiền lương khất nợ, phiếu ban không có kết quả sau cả nhà tự sát, Hán Đông tỉnh chính phủ ở đâu? Xuống chút nữa lật, tất cả đều là phô thiên cái địa chỉ trích cùng chửi rủa. Đây chính là cái gọi là vì nhân dân phục vụ. Công nhân sống không nổi nữa, những người lãnh đạo lại trốn ở trong văn phòng uống trà. Phiếu ban bị qua loa, xin giúp đỡ không cửa, ngoại trừ tự sát còn có cái gì biện pháp? Đau lòng ba đứa hài tử, quá đáng thương. Nghe nói tỉnh lý người phụ trách căn bản không có lộ diện, công nhân ngăn ở tỉnh chính phủ cổng, hắn cũng không chịu ra gặp một lần, lãnh đạo như vậy có thể vì dân chúng làm chủ sao? Quang Minh xưởng may cải chế chính là cái âm mưu, có người thôn tính quốc hữu tài sản, đem công nhân ép lên tuyệt lộ, hy vọng thượng cấp có thể nghiêm tra. Còn có một số bình luận rõ ràng mang theo tiết tấu, lặp đi lặp lại đề cập chính phủ không làm lãnh đạo lạnh lùng cải chế tấm màn đen, thậm chí có người đem Sơn Hà mỏ than quáng nạn cũng giật tiền đến, ám chỉ Hán Đông tỉnh ban lãnh đạo tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Thẩm Thanh Vân càng xem, mày nhíu lại đến càng chặt, ngón tay hoạt động màn hình tốc độ dần dần trở nên chậm, ánh mắt cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Hắn đã sớm đoán được đối thủ sẽ lợi dụng dư luận tạo thế, nhưng không nghĩ tới đối phương chuẩn bị như thế đầy đủ, không chỉ có trước tiên ban bố tin tức, còn chỉnh lý tốt Trương Xuân Mai nhân viên gương mẫu tư liệu, gia đình có cảnh, thậm chí phối hợp rất có kích động tính văn tự, hiển nhiên là sớm liền làm xong dự án, liền chờ Trương Xuân Mai tin chết vừa ra, lập tức dẫn bạo mạng lưới. Những này bình luận quá ác độc. Giang Dương đứng ở một bên, nhìn trên màn ảnh văn tự, tức giận đến bờ môi phát run, rõ ràng là có người ở sau lưng thao túng, cố ý bôi đen chính phủ, lừa dối dân mạng. Thẩm Thanh Vân đưa di động còn cho Giang Dương, chậm rãi đi trở về sofa ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm lạnh thấu nước trà. Đắng chát hương vị từ đầu lưỡi lan tràn đến đáy lòng, lại làm cho đầu óc của hắn càng thêm thanh tịnh. Chuyện trong dữ liệu. Thanh âm của hắn trầm thấp lại trầm ổn, không có bối rối chút nào, đối thủ đã dám dùng ác như vậy thủ đoạn, tự nhiên sẽ nghĩ đến lợi dụng dư luận mở rộng ảnh hưởng, bọn hắn chính là muốn cho chúng ta lâm vào bị động, để dân chúng đối chính phủ mất đi tín nhiệm, từ đó trở ngại chúng ta điều tra Quang Minh xưởng may cùng Sơn Hà mỏ than bản án. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giang Dương gấp đến độ xoay quanh, muốn hay không để bộ tuyên truyền tranh thủ thời gian phát ra tiếng minh làm sáng tỏ. Không phải nhiệt độ càng ngày càng cao, đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Dù sao hắn là Thẩm Thanh Vân người, lúc này nếu thật là xảy ra vấn đề, ảnh hưởng Thẩm Thanh Vân bước kế tiếp, hắn khẳng định cũng phải bị ảnh hưởng. Hiện tại làm sáng tỏ hữu dụng không? Thẩm Thanh Vân lắc đầu, ánh mắt sắc bén như lao, dân mạng bây giờ bị cảm xúc lôi cuốn, chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ nghĩ tin tưởng trận tướng, chúng ta bây giờ phát ra tiếng minh, sẽ chỉ bị xem như là rào biện, ngược lại sẽ kích thích mâu thuẫn. Mà lại, chúng ta bây giờ còn không có điều tra rõ Trương Xuân Mai tự sát trận tướng, không có tính thực chất chứng cứ bất kỳ cái gì làm sáng tỏ đều là tái nhận vô lực. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu xe thủy mã long đường đi. Ánh nắng dần dần xuyên thấu tầng mây, vẩy vào trên đường cái, lại khu không tiêu tan trong lòng hắn vẻ lo lắng. Hắn biết, trận này dư luận chiến, đối thủ chiếm được tiên cơ, bọn hắn lợi dụng dân chúng đối yếu thế quần thể đồng tình, lợi dụng đối chính phủ công tác bất mãn, đem một kiện phức tạp vụ án đơn giản hóa thành quan bức dân phản tiết mục, lực sát thương cực lớn. Việc cấp bách, không phải làm sáng tỏ, mà là mau chóng điều tra rõ chân tướng. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định nói ra, chỉ có tìm tới Trương Xuân Mai tự sát chân chính nguyên nhân, tìm tới phía sau thao túng dư luận người, xuất ra chứng cứ xác thực, mới có thể cho dân mạng một cái công đạo, mới có thể vãn hồi chính phủ công tín lực. Nói đến đây, hắn cầm lấy trên bàn công tác máy riêng, ngón tay tại quay số điện thoại khóa bên trên dừng lại một lát, lập tức bấm tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh điện thoại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, Thẩm Thanh Vân ngữ khí lập tức trở nên cung kính mà trầm ổn. Sa thư ký, ngài tốt, ta là Thẩm Thanh Vân. Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì không? Sa Thụy Minh thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, vẫn như cũng là nhất quán ổn trọng, nhưng Thẩm Thanh Vân có thể nghe ra một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Gần nhất hắn đông tỉnh sự tỉnh quá nhiều, Sa thư ký khẳng định cũng không có nghỉ ngơi tốt. Sa thư ký, có cái tình huống cần hướng ngài báo cáo. Thẩm Thanh Vân thanh âm giảm thấp xuống chút, chậm rãi nói ra, Trương Xuân Mai một nhà chuyện tự sát, bị người phát đến trên mạng, hiện tại đã leo lên mịp rồi lọc đỉnh nóng lục soát, nhiệt độ rất cao, phía dưới bình luận phần lớn là chỉ trích chính phủ không làm, còn có người đang tận lực bôi đen công việc của chúng ta. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, ngay sau đó chuyển đến Sa Thụy Minh thanh âm nghiêm túc, âm lượng so vừa rồi tăng lên không ít, đã bên trên nóng lục soát. Nghe ra, hắn rất khiếp sợ cùng phẫn nộ, những người này thật sự là gan to bằng trời. Vậy mà cầm loại sự tình này lẫn lộn, kích động dư luận, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Ta hoài nghi là có người ở sau lưng thao túng, mục đích đúng là nghĩ gây ra hỗn loạn, trở ngại chúng ta điều tra Quang Minh xưởng may cùng Sơn Hà mỏ than bản án. Thẩm Thanh Vân trầm giọng phân tích nói, từ công nhân khiếu oan đến Trương Xuân Mai tự sát, lại đến dư luận lên men, hết thảy đều thật trùng hợp, hiển nhiên là có tổ chức, có dự mưu hành động. Hừ, ta liền nói có ít người tặc tâm bất tử. Sa Thụy Minh trong thanh âm mang theo lửa giận, bọn hắn coi là dạng này liền có thể hù ngã chúng ta, liền có thể ngăn cản chúng ta điều tra rõ chân tướng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thẩm Thanh Vân có thể tưởng tượng đến Sa Thụy Minh tại đầu bên kia điện thoại phẫn nộ biểu lộ. Hắn biết, Sa thư ký giống như hắn, thống hận nhất chính là loại này lợi dụng dân sinh vấn đề gây ra hỗn loạn, giành tư lợi hành vi. Sa thư ký, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Thẩm Thanh Vân hỏi, hắn muốn nghe xem Sa Thụy Minh ý kiến, cũng nghĩ nhờ vào đó thống nhất tư tưởng, ngưng tụ sức mạnh. Chuyện này nhất định phải cao độ coi trọng. Sa Thụy Minh ngữ khí không thể nghi ngờ, dư luận là dân tâm sở hướng, chúng ta không thể phớt lờ, càng không thể cứ để hữu dụng tâm người lợi dụng dư luận phá hư Hán Đông ổn định. Dạng này, ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị một chút, ta lập tức thông chi tổ chức khẩn cấp thường ủy hội, tất cả tỉnh ủy thường ủy đều tham gia, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đối sách, thống nhất đường kính, bố trí bước kế tiếp công việc. Tốt, ta đồng ý. Thẩm Thanh Vân vội vàng nói, ta hiện tại liền chuẩn bị tương quan vật liệu, tùy thời chờ ngài thông chi. Mặt khác, Sa Thụy Minh ngữ khí hòa hoãn chút, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi để sở công an tỉnh cùng tỉnh kỷ ủy tăng tốc tiến độ, cần phải mau chóng điều tra rõ Trương Xuân Mai tự sát trận tướng, tìm tới phía sau thao túng dư luận người, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu bối cảnh, đều muốn tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Xin ngài yên tâm, Sa thư ký, ta đã yêu cầu làm tốt Kinh Châu thị cục công an toàn lực điều tra, tỉnh kỷ ủy bên kia cũng sẽ đồng bộ theo vào, nhất định mau chóng cho ngài cùng toàn tỉnh nhân dân một cái công đạo. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định, mang theo một cỗ tất thắng quyết tâm. Tốt, vậy cứ như thế, thường ủy hội 2 giờ chiều ở tỉnh ủy phòng họp tổ chức, ngươi đúng giờ tham gia. Sa Thụy Minh nói xong, liền cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân buông xuống mịt rổ phồn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù dư luận tình thế nghiêm trọng, nhưng Sa Thụy Minh ủng hộ để trong lòng của hắn đã nắm chắc. Khẩn cấp thường ủy hội tổ chức, mang ý nghĩa tỉnh ủy đem thống nhất hành động, cộng đồng ứng đối chẳng nguy cơ này, cái này so với hắn một người đơn đả độc đấu còn mạnh hơn nhiều. Hắn quay người nhìn về phía Giang Dương, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Giang Dương, ngươi bây giờ đi làm hai chuyện. Thứ nhất, thông chi tỉnh chính phủ văn phòng, lập tức thu thập trên mạng liên quan tới Trương Xuân Mai sự kiện tin tức tương quan, bao quát nóng lục soát từ đầu, lôi cuốn bình luận, tương quan văn trường, chỉnh lý thành một phần kỹ càng ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo, một giờ chiều trước đưa đến phòng làm việc của ta. Thứ hai, liên hệ sở công an tỉnh cùng tỉnh kỷ ủy, để bọn hắn đem mới nhất điều tra tiến triển sửa sang một chút, ta muốn dẫn đến trong buổi họp thường ủy báo cáo. Được rồi, Thẩm thư ký, ta lập tức phải. Giang Dương liền vội vàng gật đầu, vừa rồi bối rối đã rút đi không ít, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Hắn biết, càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, càng không thể hoảng, nhất định phải đem Thẩm thư ký lời nhắn nhủ sự tình xử lý vững chắc. Giang Dương rời đi về sau, trong văn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, xuất ra một cái laptop, phía trên ghi chép gần nhất phát sinh một dãy chuyện: Sơn Hà mỏ than quá nạn, Vương Thánh Đào bọn người bị bắt, công nhân thiếu hoan, Trương Xuân Mai tự sát, dư luận lên men. Hắn dùng đỏ bút tại những chuyện này ở giữa vẽ lên một đầu tuyến, ánh mắt nghiêm trọng. Cái này hiển nhiên là một cái thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, đối thủ từng bước một đem hắn dồn đến bên bờ vực. Đầu tiên là dùng quáng nạn án thăm dò, lại dùng công nhân khiếu oan chế tạo áp lực, cuối cùng dùng Trương Xuân Mai chết dẫn bạo dư luận, ý đồ để hắn sức đầu mẹ chán, thậm chí thân bại danh liệt. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp quyết tâm của hắn, cũng đánh giá thấp tỉnh ủy điều tra rõ chân tướng quyết tâm. Thẩm Thanh Vân cầm bút lên, tại laptop bên trên viết xuống 8 chữ, bình tĩnh những nối, điều tra rõ chân tướng. Hắn biết, tiếp xuống thường ủy hội sẽ là một trận đánh ác liệt, khẳng định sẽ có người mượn cơ hội nổi lên, thậm chí sẽ có người vì thế lực sau lưng đứng đài. Nhưng hắn không sợ hãi, trong tay hắn cầm chính là công lý, là dân tâm, là điều tra rõ chân tướng quyết tâm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tươi đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào laptop bên trên, chiếu sáng kia 8 chữ. Thẩm Thanh Vân khép lại laptop, đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn hướng Viết Vương. Hắn biết, trận gió lốc này vừa mới bắt đầu. Chương 2894, khẩn cấp thường ủy hội. Chương 2894, khẩn cấp thường ủy hội. Mùa hè buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tỉnh ủy trong đại viện Pháp Quốc láng lô đồng, tại màu nâu xanh đường lát đá bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong gió bọc lấy một chút hơi lạnh, thổi đến ký túc xá trước treo hồng kỳ có chút phiêu động, vốn nên lộ ra mấy phần trang nghiêm không khí, lại bởi vì gần đây liên tiếp không ngừng sự cố, thêm mấy phần kiềm chế. Thẩm Thanh Vân dẫn theo màu đen da trâu cặp văn kiện, bước chân trầm ổn đạp vào ký túc xá bậc thang, gót giày đánh thềm đá thanh âm thành khẩn rung động, tại an tĩnh trong đại viện phá lệ rõ ràng, mỗi một bước đều giống như giẫm tại thần kinh căng thẳng của hắn bên trên. Cặp văn kiện bên trong vật liệu bị hắn theo trình tự lý đến chỉnh chỉnh tề tề, phía trên nhất là Quang Minh xưởng may công nhân khiếu oan hiện trường ảnh chụp, ở giữa kẹp lấy Trương Xuân Mai một nhà tình huống căn bản biểu, thấp nhất để ép Kinh Châu thị cục công an vừa chuyển đến sơ bộ điều tra báo cáo. Đầu ngón tay xẹt qua cặp văn kiện biên giới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trang giấy độ dày, cũng có thể rõ ràng nhớ tới trước đó buổi sáng tiếp vào Lâm Đạt Khang điện thoại lúc chân kinh, nhớ tới Trương Xuân Mai đổ lao động chiếu bên trên viên kia hiện ra ánh sáng chiến sĩ thi đua huy hiệu. Nhất định phải tra rõ ràng. Hắn ở trong lòng lại mặc niệm một lần, ngẩng đầu nhìn về phía ký túc xá đại môn, cửa thủy tinh phản xạ ánh nắng, lại chiếu không thấu phía sau cửa sắp đến giao phòng. Đi vào ký túc xá, trong hành lang tĩnh đến lạ thường. Thường ngày thời gian này, luôn có thể nhìn thấy nhân viên công tác đội vàng đi qua thân ảnh, hôm nay cũng chỉ có nhân viên quét dọn a di đang sát lao lan can, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, đội vàng ngừng lại trong tay sống, cung kính vân an, Thẩm thư ký tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, bước chân không ngừng, hắn biết, đám thường ủy bọn họ đều tại lầu 3 phòng họp chờ lấy, trận này hội nghị khẩn cấp, chú định sẽ không bình tĩnh. Lầu 3 hành lang cuối cùng chính là thường ủy hội nghị thất, còn chưa đi tới cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến mơ hồ trò chuyện âm thanh, thanh âm không lớn, lại lộ ra mấy phần vi diệu không khí. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đẩy ra kia phiến nặng nề gỗ lim cửa. Cửa chụp kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, trong phòng họp trò chuyện âm thanh trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Phòng họp là điển hình tiểu Trung Quốc bố cục, một chương thật dài gỗ lim bàn hội nghị chiếm cứ phòng hơn phân nửa không gian, mặt bàn sáng đến có thể soi gương, có thể rõ ràng chiếu ra người chung quanh thân ảnh. Bên cạnh bàn ngồi 7 vị thường ủy, ngoại trừ chủ vị lưu cho Sa Thụy Minh cũng vị, những vị trí khác đều đã ngồi đầy. Phó tỉnh trưởng Thường vụ Vương Quân ngồi phía bên trái vị thứ nhất, đang cúi đầu nhìn xem văn kiện trong tay, nghe được tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu, đẩy trên sống mũi kính đen, trên mặt lộ ra mấy phần công thức hóa thiếu dung, "Thẩm thư ký." Thẩm Thanh Vân cười gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai ngồi tại Vương Quân bên cạnh, trong tay nắm đuốt điện thoại, màn hình vẫn sáng, hiển nhiên vừa rồi tại chú ý ý kiến và thái độ của công chúng. Kỳ ủy thư ký Đường Quốc Phú tựa lưng vào ghế ngồi, lông mày cau lại, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, xem xét chính là đang suy nghĩ Trương Xuân Mai bản án. Tổ chức bộ trưởng Văn Xuân Lâm thì ngồi bên phải bên cạnh vị trí giữa, trong tay bưng một chén trà nóng, chén đóng nhẹ nhàng khoác lên miệng chén, hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng Thẩm Thanh Vân ngắn ngủi giao hội, lập tức lại rời, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười, trong ánh mắt lại không cái gì nhiệt độ. "Thẩm thư ký, mới từ Kinh Châu thị cục công an tới." Lưu Hồng Mai trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần bội vàng, nàng để điện thoại di động xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Trương Xuân Mai nhà bản án, cục thành phố bên kia có mới động tĩnh sao?" Trên mạng ý kiến và thái độ của công chúng còn tại lên men, vừa rồi ta nhìn nóng lục soát lại đi xông lên hai vị, không ít dân mạng tại ủy ban tỉnh truy vấn điều tra kết quả. Thẩm Thanh Vân đi đến vị trí của mình, Sa Thụy Minh bên tay trái cái thứ nhất chỗ ngồi ngồi xuống, đem cặp văn kiện đặt lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, cục thành phố vừa làm sơ bộ điều tra, hiện trường không có rõ ràng đánh nhau vết tích, nhưng có mấy cái điểm đáng ngờ, tỉ như Lý Kiến Quốc hôm qua còn nói muốn tiếp tục khiếu hoan, ban đêm lại đột nhiên tự sát, còn có hàng xóm nghe được nhà bọn hắn có tiếng cãi vã. Tạ Đông Sơn đã để người cha trò chuyện ghi chép cùng giám sát, tỉnh thính kỹ thuật chuyên gia cũng đi qua, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Điểm đáng ngờ lại nhiều, cũng phải mau chóng cho công chúng một cái thuyết pháp. Vương Quân thả tay xuống bên trong văn kiện, ngữ khí nghiêm túc, "Quang Minh xưởng may vấn đề kéo gần một năm, từ năm trước cải chế bắt đầu, công nhân viên chức liền lần lượt phản ứng tiền lương khất nợ, xã bảo đảm đoạn giao nộp, Kinh Châu chính phủ thành phố mấy lần cân đối đều không có giải quyết, hiện tại lại ra chuyện tự sát, nếu là xử lý không tốt, không chỉ có ảnh hưởng chính phủ công tín lực, còn có thể dẫn phát càng nhiều không ổn định nhân tố." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng rõ ràng Vương Quân có mấy phần đạo lý, nhưng cũng mang theo vài phần thăm dò. Vương Quân một mực phân công quản lý công nghiệp, Quang Minh xưởng may cải chế hắn trước kia cũng tham dự qua, hiện tại xảy ra vấn đề, khó tránh khỏi nghĩ rũ sạch trách nhiệm. Vương phó tỉnh trưởng nói đúng, cho nên hôm nay thường ủy hội rất mấu chốt. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình hòa nói ra, "Ta đã để cho người ta đem xưởng may gần 3 năm tài vụ bảng báo cáo cùng cải chế phương án đều chỉnh lý tốt, chờ sau đó cho mọi người phân một chút, bên trong có một ít liên quan tới hành đồ thực nghiệp tham dự cải chế chi tiết, có lẽ khả năng giúp đỡ mọi người làm rõ tình huống." Nâng lên hành đồ thực nghiệp, trong phòng họp bầu không khí vi diệu thay đổi một chút. Thẩm Thanh Vân khỏe mắt quét nhìn liếc về Văn Xuân Lâm bưng chén trà tay dừng một chút, chén đóng đụng phải chén xuôi theo, phát ra nhất thanh cực nhẹ đinh vang. Văn Xuân Lâm ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười, ánh mắt lại lạnh mấy phần, "Thẩm thư ký suy tính được thật chu đáo, hành đồ thực nghiệp là tỉnh lý trọng điểm dân doanh xí nghiệp, tham dự xí nghiệp nhà nước cải chế cũng là hưởng ứng chính sách, bất quá bây giờ việc cấp bách là xử lý tốt công nhân khiếu oan cùng chuyện tự sát, đừng để không quan hệ sự tình phân tán lực chú ý." Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh không thôi, cái gì gọi là không quan hệ sự tình? Quan Minh xưởng may cải chế tranh chấp, phía sau chính là hành đồ thực nghiệp tại trợ giúp, mà Văn Xuân Lâm làm tổ chức bộ trưởng, một mực âm thầm vì hành đồ thực nghiệp trải đường, hiện tại ngược lại là muốn đem chủ đề lách qua. Nhưng hắn không có ngay tại chỗ phản bác, chỉ là cười cười nói, "Văn bộ trưởng nói đúng, bất quá giải cải chế bối cảnh, mới có thể tốt hơn giải quyết công nhân tố cầu, dù sao công nhân khiếu oan căn nguyên, vẫn là cải chế quá trình bên trong quyền lợi không được đến bảo hộ." Bên cạnh tỉnh chính pháp ủy thư ký Trương Vạn Lý lúc này chen lời, hắn thân hình cao lớn, thanh âm nói chuyện to, "Ta đồng ý thẩm thư ký cách nhìn. Hôm qua ta để chính pháp ủy đồng chí đi ra trúc viện tìm hiểu tình huống, không ít công nhân phản ứng, cải chế thời điểm có người hứa hẹn cho đền bù, kết quả cuối cùng không có thực hiện, còn có người nói hành đồ thực nghiệp nghị giá thấp thu mua nhà máy thổ địa, không để ý công nhân an trí. Những tình huống này nếu là không tra rõ ràng, coi như lần này lắng lại khiếu oan, về sau sẽ còn xảy ra vấn đề." Văn Xuân Lâm sắc mặt có chút chìm chìm, vừa định mở miệng phản bác, liền nghe đến trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc. Chân ổn, hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ khí chàng. Người trong phòng họp đều vô ý thức ngồi ngay ngắn, Thẩm Thanh Vân cũng ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Cửa bị đẩy ra, tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh đi đến. Hắn mặc một thân màu xám đậm Âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt không có gì biểu lộ, lại tự mang một cỗ uy nghiêm. Cầm trong tay một cái màu nâu bằng da lạp vọng, ngón tay kẹp lấy một chi bút máy, hiển nhiên là mới từ khác hội nghị chạy tới. "Sa thư ký." Tất cả mọi người lập tức đứng người lên, Tề Thanh Nhân cần thăm hỏi, trong thanh âm mang theo kính trọng. Thẩm Thanh Vân cũng đi theo đến, ánh mắt rơi trên người Sa Thụy Minh, Sa Thụy Minh đáy mắt mang theo một tia mỏi mệt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng đang vì hắn đông sự tình vất vả, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, đảo qua đám người lúc có thể khiến người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Sa Thụy Minh khoát tay áo, thanh âm trầm ổn, "Đều ngồi đi, không cần câu nệ." Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, đem laptop đặt lên bàn, bút máy đặt ở bên cạnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng họp mỗi người, cuối cùng ngừng trên người Thẩm Thanh Vân. "Thanh Vân đồng chí, vật liệu đều chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong, Sa thư ký, lập tức để Giang Dương phân phát cho mọi người." Thẩm Thanh Vân nói, lấy điện thoại di động ra cho Giang Dương phát cái tin tức. Rất nhanh, Giang Dương liền mang theo một cái túi văn kiện đi tới, đem vật liệu một phần phần phân đến các vị thường ủy trong tay. Sa Thụy Minh đợi mọi người đều cầm tới vật liệu, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, "Hôm nay mở cái này khẩn cấp thường ủy hội, mục đích rất rõ ràng, chính là thảo luận hai chuyện, một là Quang Minh xưởng may công nhân tập thể khiếu oan xử trí, hai là Trương Xuân Mai một nhà năm miệng ăn tự sát điều tra. Hai chuyện này hiện tại đã huyên náo xôn xao, trên mạng ý kiến và thái độ của công chúng mãnh liệt, dân chúng đều đang nhìn chúng ta, nếu là xử lý không tốt, không chỉ có sẽ ảnh hưởng ủy ban tỉnh hình tượng, sẽ còn rét lạnh dân chúng trái tim. Hắn dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thanh Vân đồng chí, ngươi là tỉnh ủy phó thư ký, còn lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, công nhân khiếu oan cùng chuyện tự sát, ngươi toàn bộ hành trình đều đang cùng tiến. Trước cho mọi người giới thiệu một chút tình huống cặn kẽ đi, bao quát công nhân tố cầu, hiện trường xử trí, còn có trước mắt điều tra tiến triển, đều cùng mọi người nói rõ ràng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cầm lấy trên bàn vật liệu, lật ra tờ thứ nhất. Phía trên là Trương Xuân Mai đồ lao động chiếu, trên tấm ảnh nữ nhân tiếu dung giản dị, trước ngực chiến sĩ thi đua huy hiệu lập lòe tỏa sáng. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng giật một cái, ngữ khí cũng biến thành trở nên nặng nề. Các vị đồng chí, trước cùng mọi người giới thiệu một chút tình huống căn bản. Hôm qua 9 giờ sáng tả hữu, Quang Minh xưởng may gần 400 tên công nhân tụ tập đến tỉnh chính phủ cửa chính, giờ đưa ta tiền mồ hôi nước mắt yêu cầu công bằng cải chế hành phi khiếu oan, tố cầu chủ yếu có 3 điểm, một là phát lại bổ sung khất nợ 3 tháng tiền lương, hai là bổ giao nộp đoạn giao nộp nửa năm xã bảo đảm, ba là một lần nữa hiệp thương cải chế sau an trí phương án. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đám người, tiếp tục nói ra, tiếp vào báo cáo về sau, ta lập tức để Lâm Tân bí thư trưởng an bài bảo an nhân viên duy trì trật tự, phòng ngừa xung đột, đồng thời thông chi tỉnh Tín Phóng Sảnh, Kinh Châu chính phủ thành phố cùng sở công an tỉnh phái người tới xử trí. Tín Phóng Sảnh đồng chí thiết lập lâm thời tiếp đãi điểm, ghi danh công nhân tố cầu, Kinh Châu chính phủ thành phố hứa hẹn sáng hôm nay tổ chức chuyên đề hội nghị, mời công nhân đại biểu hiệp thương. Đến 12 giờ trưa tả hữu, công nhân lần lượt sơ tán, hiện trường không có phát sinh xung đột. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ngữ khí càng thêm nặng nề, hắn lật đến Trương Xuân Mai một nhà tỉnh huống biểu, nhưng không nghĩ tới, đêm qua liền xảy ra ngoài ý muốn. Quang Minh xưởng may công nhân Trương Xuân Mai, liên tục 5 năm thị cấp chiến sĩ thi đua, hôm qua cùng trượng phu Lý Kiến Quốc cùng đi khiếu oan hiện trường, 10 giờ tối đến 12 giờ ở giữa, một nhà ba người tăng thêm hai đứa bé, trong nhà mở ra bình gas tự sát, buổi sáng hôm nay hơn 7 điểm bị hàng xóm phát hiện, kinh pháp y sơ bộ giám định, nguyên nhân cái chết là khí ga trúng độc. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ gió thổi lá cây thanh âm. Các vị thường ủy đều cúi đầu, nhìn xem trong tay vật liệu, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Chương 2895, phân tranh bắt đầu. Chương 2895, phân tranh bắt đầu. Tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai khe khẽ thở dài, lắc đầu, thật là đáng tiếc, một cái chiến sĩ thi đua, vốn phải là sĩ nghiệp công thần, cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ trạng, nếu là chúng ta sớm một chút giải quyết nàng khó khăn, cũng sẽ không phát sinh loại này bi kịch. Vương Quân cũng cau mày, ngữ khí trầm trọng, Quang Minh xưởng may vấn đề xác thực kéo quá lâu, năm ngoái ta liền nhắc nhở qua Kinh Châu chính phủ thành phố, muốn ưu tiên bảo hộ công nhân viên chức quyền lợi, kết quả bọn hắn không có coi trọng, hiện tại xảy ra nhân mạng, hối hận cũng đã muộn. Sa Thụy Minh sắc mặt cũng trầm xuống, ngón tay hắn tại Trương Xuân Mai trên tấm ảnh nhẹ nhàng xẹt qua, giọng nói mang vẻ một tia thương tiếc, dân chúng coi chúng ta là quan phụ mẫu, chúng ta lại không bảo vệ tốt bọn hắn, đây là chúng ta thất trách. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân đồng chí, điều tra tiến triển thế nào? Cục thành phố bên kia có cái gì phát hiện? Có phải hay không đơn thuần tự sát? Trước mắt còn không thể xác định là đơn thuần tự sát. Thẩm Thanh Vân thành thật trả lời, căn cứ cục thành phố sơ bộ điều tra, hiện trường cửa sổ từ nội bộ khóa trái, bình gas bên trên chỉ có Trương Xuân Mai cùng Lý Kiến Quốc vân tay, không có đánh nhau vết tích, nhưng có mấy cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, Lý Kiến Quốc hôm qua khiếu oan lúc Minh Sắc cùng cái khác công nhân nói ngày mai tiếp tục đến, không cầm tới thuyết pháp không đi cảm xúc rất kích động, không có biểu hiện ra cái gì tự sát khuynh hướng. Thứ hai, hàng xóm phản ứng, đêm qua hơn 9 điểm, nghe được Trương Xuân Mai nhà có tiếng cãi vã, Lý Kiến Quốc đang cùng người gọi điện thoại, hô hào các ngươi không thể làm như vậy ta sẽ không đáp ứng. Thứ ba, có công nhân nói, hôm qua khiếu oan lúc có cái mặc màu đen ngay cả mũ áo nam nhân cùng Trương Xuân Mai vợ chồng đơn độc tán gẫu qua, trò chuyện xong sau, Trương Xuân Mai sắc mặt rất khó coi, nam nhân kia về sau lẫn trong đám người không thấy. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, hiện tại cục thành phố đã đang tra Lý Kiến Quốc trò chuyện ghi chép, chọn đọc tài liệu tỉnh chính phủ quảng trường cùng gia thuộc viện xung quanh giám sát, tỉnh thính cũng phái kỹ thuật chuyên gia một lần nữa điều tra hiện trường, trọng điểm tra có hay không bị xóa bỏ trò chuyện ghi chép hoặc là nói chuyện phiếm ghi chép, còn có bình gas van cùng băng rắn có hay không dị thường. Mặt khác, ta đã để Tạ Đông Sơn an bài thường phục cảnh sát nhân dân bảo hộ chứng nhân, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Sa Thụy Minh gật gật đầu, lóe lên từ ánh mắt một tia khen ngợi, làm được rất tỉ mỉ, liền nên dạng này, mặc kệ là tự sát hay là hắn giết, đều muốn tra cái tra ra manh mối, cho người chết ra thuộc một cái công đạo, cho dân chúng một cái thuyết pháp. Hắn nhìn về phía những thường ủy khác, mở miệng hỏi, tất cả mọi người nói một chút, đối hai chuyện này, có ý kiến gì không cùng đề nghị. Trước tự xử trí công nhân tố cầu nói lên, như thế nào mới có thể thiết thực bảo hộ công nhân quyền lợi, phòng ngừa lại xuất hiện tương tự khiếu oan. Trong phòng họp bầu không khí lần nữa sinh động, nhưng Thẩm Thanh Vân ánh mắt lại trong lúc lơ đãng lại rơi vào Văn Xuân Lâm trên thân. Văn Xuân Lâm đang cúi đầu nhìn xem vật liệu, ngón tay tại hoành đồ thực nghiệp mấy chữ bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, ánh mắt tạm đạm không rõ. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, trận này thường bị hội, mặt ngoài là thảo luận xử trí phương án, trên thực tế là một trận cuồn cuộn sóng ngầm giao phong, Văn Xuân Lâm tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mình điều tra hoành đồ thực nghiệp cùng Quang Minh xưởng may cải chế tấm màn đen. Sau đó, chỉ sợ còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay bút máy, ánh mắt trở nên kiên định. Mặc kệ gặp được trở lực gì, hắn đều muốn tra được, vì Trương Xuân Mai một nhà, vì những cái kia bị lấn ép công nhân, cũng vì hắn đông tươi sáng càng khôn. Trong phòng họp yên tĩnh so vừa rồi càng sâu, ngay cả ngoài cửa sổ gió thổi ngô đồng thanh âm đều trở lên rõ ràng. Chính pháp ủy thư ký Trương Vạn Lý ngón tay nặng nề mà gõ bàn một cái, lông mày vận thành lũ cục, ta xem một chút Trương Xuân Mai tình huống trong nhà, nói thật, đây quả thực là bức người đi chết. Hai tử muốn lên học, muốn trị bệnh, đại nhân không thu vào, đổi ai có thể gánh vác được. Hoành Đồ thực nghiệp giá thấp thu mua nhà máy, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua công nhân viên trước chết sống? Trong này khẳng định là có vấn đề. Kỳ ủy thư ký Đường Quốc Phú cũng để tay xuống bên trong vật liệu, ánh mắt sắc bén như lao, bình thường xí nghiệp nhà nước cải chế không có khả năng như thế mà đủ, trên lệch giá gần 190 triệu bạc, tiền đi đâu? Là có người hay không ở bên trong làm lợi ích chuyển vận? Thẩm Thanh Vân không có nói tiếp, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía xa Thủy Minh, hắn biết, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, trước tiên đem tình huống nói đấu, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mới là mấu chốt. Sa Thụy Minh khẽ gật đầu một cái, ngón tay tại laptop bên trên viết mấy chữ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai. Hồng Mai đồng chí, ý kiến và thái độ của công chúng phương diện hiện tại là tình huống như thế nào? Cùng mọi người nói một chút. Lưu Hồng Mai lập tức đứng người lên, trong tay chăm chú nắm chặt điện thoại, sắc mặt phi thường khó coi. Nàng đi đến trong phòng họp ở giữa hình chiếu màn sân khấu trước, ấn mở trong điện thoại di động ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo. Trên màn hình trong nháy mắt nhảy ra liên tiếp số liệu. Sa thư ký, các vị đồng chí, hết hạn cho tới hôm nay 2:30 PM. Quang Minh xưởng may nhân viên gương mẫu cả nhà tự sát tương quan chủ đề đã leo lên nóng lục soát, trong đó Hán Đông nhân viên gương mẫu tự sát xếp tại mịp rồi lọc đỉnh nóng lục soát vị trí thứ 8, đọc lượng 4 nữ, thảo luận. Lượng 300 vạn. Quang Minh xưởng may cải chế tấm màn đen xếp tại Jun âm Nhật Bản vị thứ 5, phát ra lượng 200 triệu. Nàng điểm kích màn hình, điều ra mấy đầu cao tán bình luận, trong thanh âm mang theo rõ ràng lo nghĩ, dân mạng cảm xúc chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện, một là chất vấn chính phủ không làm, có dân mạng nói công nhân khiếu oan không ai quản, bị buộc đến cả nhà tự sát mới họp, sớm đi làm cái gì? Hai là yêu cầu tra rõ cải chế vấn đề, cao tán bình luận giá thấp bán nhà máy, công nhân viên chức chết đói, phía sau khẳng định có tham quan đã bị phát 23 lần, và là đối Trương Xuân. Mai một nhà đồng tình, không ít dân mạng phát khởi quyên tiền, còn có nơi khác truyền thông liên hệ chúng ta, muốn ngắt thăm Trương Xuân Mai gia thuộc. Lưu Hồng Mai dừng một chút, lại điều ra một chương xịn sót, phiền thoái hơn chính là, có ngoại cảnh truyền thông bắt đầu lẫn lộn chuyện này, nói hắn đông xí nghiệp nhà nước cải chế coi nhẹ nhân quyền mặc dù chúng ta đã liên hệ bình đài xóa bỏ tương quan nội dung, nhưng vẫn là có không ít xịn sót tại truyền bá. Mặt khác, vừa rồi ta nhận được tin tức, Kinh Châu thị có mấy cái từ truyền thông tài khoản tại giải lời đồn, nói Trương Xuân Mai là bị người diệt miệng, chính phủ tại che giấu chân tướng đã dẫn phát phạm vi nhỏ khủng hoảng. Nhất định phải lập tức bác bỏ tin đồn. Sa Thụy Minh ngữ khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, trực tiếp nói ra, để lưới tin xử lý liên hợp ngành công an, đối giải lời đồn tài khoản tiến hành phong hào xử lý, đồng thời để tỉnh ủy bộ tuyên truyền mau chóng tuyên bố thông báo, nói rõ chúng ta đã thành lập tổ điều tra, sẽ tra rõ chân tướng, cho công chúng một cái công đạo. Mặt khác, quên tiền sự tình muốn dẫn đạo, để bộ dân chính cửa thăm ra, bảo đảm từ thiện có thể chân chính dùng đến Trương Xuân Mai gia thuộc trên thân, đừng bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Ta đã an bài, lưới tin xử lý đang cùng bình đài kết nối, thông báo sơ thảo cũng viết xong, đợi lát nữa nghị kết thúc liền lên báo ngài phê duyệt. Lưu Hồng Mai vội vàng trả lời, ngồi trở lại chỗ ngồi lúc, phía sau lưng đã thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Nàng xử lý công việc quảng cáo nhiều năm, rất ít gặp được như thế khó giải quyết ý kiến và thái độ của công chúng, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát càng lớn nguy cơ. Sa Thụy Minh ánh mắt lại chuyển hướng Phó tỉnh trưởng Thường vụ Vương Quân. Vương Quân đồng chí, Quang Minh xưởng may cải chế là người phân quản lĩnh vực, ngươi cho mọi người giới thiệu một chút nhà máy tình huống căn bản, còn có cải chế quá trình bên trong gặp phải vấn đề. Vương Quân đẩy trên sống mũi kính đen, từ trong túi công văn xuất ra một phần văn kiện thật dày, bên trong kẹp lấy không ít ấu vàng trang giấy. Hắn lật đến tờ thứ nhất, thanh âm mang theo vài phần cẩn thận. Quang Minh xưởng may bắt đầu xây dựng vào thế kỷ trước những năm 80, là Hán Đông uy tín lâu năm xí nghiệp nhà nước, thời điểm huy hoàng nhất có công nhân viên chức 3,200 người, năm giá trị sản lượng gần 300 triệu, chủ yếu sản xuất đông vải tơ lụa chế phẩm. Sản phẩm còn ra miệng qua Đông Nam Á, nhưng từ lẻ 5 năm bắt đầu, bởi vì thiết bị biến chất, thị trường cạnh tranh kịch liệt, nhà máy bắt đầu hao tổn, đến năm ngoái, tính gộp lại hao tổn đã vượt qua 200 triệu, còn thiếu ngân hàng 5.000 vạn cho vay. Hắn thở dài, tiếp tục nói ra, năm ngoái, trong tỉnh quyết định đối xưởng may tiến hành cải chế, lúc đương thời ba cái phương án, một là dẫn vào chiến lược người đầu tư, hai là phá sản gây dựng lại, ba là từ chính phủ tiếp quản. Cân nhắc đến phá sản sẽ dẫn đến hơn ngàn tên công nhân viên chức thất nghiệp, chính phủ tiếp quản lại sẽ gia tăng tài chính gánh vác, cuối cùng lựa chọn dẫn vào chiến lược người đầu tư. Năm đó tháng 9, Hoành Đồ thực nghiệp chủ động đưa ra ý hướng hợp tác, nói nguyện ý bơm tiền bản sống nhà máy, còn hứa hẹn không giảm biên chế, không giảm xuống công nhân viên chức lãnh ngộ. Vậy tại sao sẽ xuất hiện giá thấp thu mua tình huống? Đường Quốc Phú nhịn không được đánh gây hắn, ước định báo cáo cùng trên thực tế giá trị kém nhiều như vậy. Vương Quân sắc mặt có chút xấu hổ, ngón tay tại trên văn kiện lật tới lật lui, ngữ khí cũng biến thành chẳng phải kiên định. Lúc ấy Hoành Đồ thực nghiệp nói, bọn hắn bơm tiền sau muốn đầu nhập 8.000 vạn đổi mới thiết bị, còn muốn gánh chịu trong xưởng nợ nần, cho nên giá thu mua mới định đến thấp. Mà lại, lúc ấy thị quốc tư ủy cùng xưởng may lãnh đạo đều đồng ý. Ta cũng liền không hỏi nhiều, dù sao cải chế công tác cụ thể là giảm tại thúc đẩy. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, Vương Quân đây là tại phiết trách nhiệm, làm phân công quản lý công nghiệp phó tỉnh trưởng thường vụ, hắn không có khả năng không biết giá thu mua vấn đề, chẳng qua là lúc đó không để ý, hiện tại xảy ra sự tình, liền đem trách nhiệm giao cho giảm. Nhưng hắn không có ngay tại chỗ điểm phá, chỉ là mặt mặt quan sát đến những thường ủy khác phản ứng. Trương Vạn Lý cao mày, hiển nhiên đối lời giải thích này không hài lòng. Lưu Hồng Mai cúi đầu nhìn xem điện thoại, tựa hồ đang chăm chú ý kiến và thái độ của công chúng biến hóa. Mà Văn Xuân Lâm thì bưng chén trà, nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, giống như là đã sớm ngờ tới Vương Quân sẽ nói như vậy. Sa Thụy Minh sắc mặt cũng trầm xuống, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, không nói gì, nhưng này trầm mặc áp lực lại làm cho toàn bộ phòng họp đều an tĩnh lại qua mấy giây, hắn mới chậm rãi mở miệng, mặc kệ lúc ấy là tình huống như thế nào, hiện tại xem ra, cái này cải chế phương án là có vấn đề, không có đầy đủ cân nhắc công nhân viên chức quyền lợi, cũng không có làm được công khai trong suốt. Vương Quân đồng chí, ngươi làm phân công quản lý lãnh đạo, có không thể trốn tránh trách nhiệm, sau đó muốn viết một phần khắc sâu kiểm điểm cho ta. Vương Quân vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm nhỏ như rồi muối, vâng, xa thư ký, ta nhất định khắc sâu kiểm điểm. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào Văn Xuân Lâm đột nhiên để chén trà xuống, đáy chén ở trên bàn phát ra đông một tiếng vang nhỏ, phá vỡ phòng họp trầm mặc. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mang trên mặt mấy phần nghiêm túc, ngữ khí lại mang theo rõ ràng chất vấn, "Sa thư ký, các vị đồng chí, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Thẩm phó thư ký." Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung đến Thẩm Thanh Vân cùng Văn Xuân Lâm trên thân, trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cầm bút máy ngón tay không tự giác nắm chặt. Hắn biết, Văn Xuân Lâm rốt cục muốn xuất thủ. Chương 2896, chất vấn chương 2896, chất vấn Văn Xuân Lâm không có để ý ánh mắt của những người khác, tiếp tục nói ra, "Thẩm thư ký, ngài mặc dù vừa mới bắt đầu chủ trì tỉnh chính phủ công việc, mà Quang Minh xưởng may cải chế vấn đề đến bây giờ đã nhanh một năm, ấn lý thuyết ta không nên hỏi nhiều. Thế nhưng là trong thời gian này, công nhân nhiều lần hướng tỉnh chính phủ phản ứng tiền lương cất nợ, xã bảo đảm đoạn giao nộp vấn đề, theo ta được biết, ngay tại vào tuần lễ trước còn có công nhân viên chức đại biểu đến tỉnh chính phủ khiếu hoang qua, vì cái gì tỉnh chính phủ không có nhanh chóng xử trí? Nếu là lúc ấy liền coi trọng, giải quyết công nhân tố cầu, sẽ còn phát sinh Trường Xuân Mai một nhà tự sát bi kịch sao?" Thanh âm của hắn cũng cao, nhưng từng chữ chu tâm, mỗi một chữ đều giống như đang chỉ trích Thẩm Thanh Vân thất trách. Trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, liền hô hấp âm thanh đều trở lên rõ ràng. Trương Vạn Lý cao mày muốn mở miệng, lại bị Đường Quốc Phú dùng ánh mắt ngăn lại. Đường Quốc Phú biết, lúc này chen vào nói, sẽ chỉ làm tràng diện càng hỗn loạn, không bằng xem trước một chút Thẩm Thanh Vân ứng đối như thế nào. Thẩm Thanh Vân trong lòng một mảnh lạnh bớt, nhưng lại tỉnh táo dị thường. Hắn rõ ràng Văn Xuân Lâm mục đích, không phải thật sự muốn hỏi vì cái gì không có nhanh chóng xử trí, mà là muốn đem Trương Xuân Mai tự sát trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, chuyển di sự chú ý của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều quên cải chế phía sau tấm màn đen, quên hành đồ thực nghiệp, quên hắn Văn Xuân Lâm ở trong đó vai trò nhân vật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Văn Xuân Lâm đối mặt, không có chút nào trốn tránh. Ánh nắng vừa lúc rơi vào trên mặt của hắn, để ánh mắt của hắn lộ ra phá lệ sắc bén. "Văn Bộ trưởng, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một điểm, vào tuần lễ trước công nhân viên chức đại biểu đến tỉnh chính phủ khiếu hoan, ta lúc ấy ngay tại nơi khác điều tra nghiên cứu, là Vương Quân đồng chí tiếp đãi, tình huống cụ thể hắn so ta rõ ràng hơn. Tiếp theo, ta chủ trì tỉnh chính phủ công việc về sau, xác thực nhận qua Quang Minh xưởng may công nhân viên chức phản ứng, lúc ấy liền an bài tỉnh quốc tư ủy đi điều tra kết quả biểu hiện, thị quốc tư ủy cùng xưởng may đang cùng hành đồ thực nghiệp hiệp thương công nhân viên chức an trí phương án, ta cũng liền không có lại thúc giục." Thẩm Thanh Vân dừng một chút, ngữ khí trở nên càng kiên định hơn, "Nhưng ta thừa nhận, ta xác thực có sơ sót địa phương, không có tự mình đi xưởng may tìm hiểu tình huống, không có kịp thời theo vào an trí phương án tiến triển, dẫn đến công nhân tố cầu không có đạt được kịp thời giải quyết. Ở chỗ này, ta hướng mọi người làm kiểm điểm, cũng hướng Trương Xuân Mai ra thuộc biểu thị ấy nấy." Hắn chưa có trở về tránh trách nhiệm của mình, nhưng cũng xảo diệu nâng lên Vương Quân cùng thị quốc tư ủy, đã hiện ra mình đảm đường, lại không có để Văn Xuân Lâm chất vấn đạt được. Văn Xuân Lâm sắc mặt có chút biến đổi, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ như vậy thẳng thắn, hắn vừa định tiếp tục truy vấn, liền bị Sa Thụy Minh đánh gãy. Sa Thụy Minh gõ bàn một cái, ngữ khí nghiêm túc, "Bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm, Văn Xuân Lâm đồng chí vấn đề sách đến có đạo lý, có thể để cho chúng ta nhìn thẳng vào trong công việc không đủ, nhưng càng quan trọng hơn là giải quyết vấn đề. Thanh Vân đồng chí đã làm kiểm điểm, Vương Quân đồng chí cũng muốn biết kiểm điểm, những đồng chí khác cũng muốn nghĩ lại, tại sau này trong công việc, muốn bao nhiêu chú ý dân chúng tố cầu, bao sâu nhập cơ sở tìm hiểu tình huống, không thể lại xuất hiện vấn đề tương tự." Văn Xuân Lâm khỏe miệng giật một cái, muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Sa Thụy Minh trong đôi mắt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đành phải đem lời nuốt trở vào, một lần nữa nâng chung trà lên, che giấu mình thất lạc. Thẩm Thanh Vân trong lòng thở dài một hơi, nhưng cũng càng thêm cảnh giác, Văn Xuân Lâm lần này không thành công, lần sau khẳng định sẽ còn tìm cơ hội nổi lên. Hắn nhìn về phía Sa Thụy Minh, trong đôi mắt mang theo một tia cảm kích, Sa Thụy Minh hiển nhiên xem thấu Văn Xuân Lâm ý đồ, kịp thời ngăn lại trận này không cần thiết cãi lộn, đem hội nghị trọng điểm lôi trở lại giải quyết vấn đề bên trên. Sa Thụy Minh không tiếp tục xoắn xuýt tại trách nhiệm vấn đề, mà là chuyển hướng Đường Quốc Phú. "Quốc Phú đồng chí, Trương Xuân Mai một nhà tự sát án, kỷ ủy muốn tham gia điều tra, cùng ngành công an cùng một chỗ, không chỉ có muốn tra có phải là hắn hay không giết, còn muốn tra phía sau có hay không mục nát vấn đề, tỉ như cải chế quá trình bên trong lợi ích chuyển vận, có người hay không cố ý đè thấp giá thu mua, có người hay không thu lấy hành đồ thực nghiệp chỗ tốt." Đường Quốc Phú lập tức đứng người lên, ngữ khí kiên định, "Mời Sa thư ký yên tâm, kỷ ủy đã thành lập chuyên hạng tổ điều tra, xế chiều hôm nay liền sẽ cùng ngành công an kết nối, nhất định tra cái tra ra manh mối, tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì mục nát phần tử." Sa Thụy Minh thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn về phía Triệu Cương, "Trương Vạn Lý đồng chí, chính pháp ủy phải làm cho tốt duy ổn công việc, một phương diện muốn bảo vệ tốt chứng nhân, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Một phương diện khác phải nhốt chú công nhân cảm xúc, phối hợp Kinh Châu chính phủ thành phố làm tốt trấn an công việc, phòng ngừa lại xuất hiện tập thể khiếu oan tình huống." "Vâng, Sa thư ký, ta đã sắp xếp xong xuôi, chính pháp ủy đồng chí đã tại Quang Minh xưởng may ra trúc viện thiết lập lâm thời tiếp đãi điểm, 24 giờ có người phòng thủ." Trương Vạn Lý hồi đáp. Hội nghị tiếp tục tiến hành, đám thường ủy bọn họ nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, đưa ra giải quyết vấn đề đề nghị, bầu không khí cũng từ trước đó khẩn trương trở nên hòa hoãn. Nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, Văn Xuân Lâm nổi lên, để hắn càng thêm xác định, Quang Minh xưởng may vấn đề tuyệt không phải đơn giản cải chế sai lầm, phía sau nhất định có một chương lích lợi thật lớn lưới, mà Văn Xuân Lâm chính là trong cái lưới này nhân vật mấu chốt. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên mặt bàn vật liệu, Trương Xuân Mai đổ lao động chiếu vào ánh nắng chiếu xuống lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn ở trong lòng mặc mặc tự đủ, Trương Xuân Mai đồng chí, ngươi yên tâm, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, ta đều sẽ tra rõ ràng trận tướng, trả lại ngươi cùng người nhà của ngươi một cái công đạo, còn tất cả công nhân một cái công đạo. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, thương ủy hội cũng cuối cùng kết thúc, gỗ lim bàn hội nghị cái khác đám thường ủy bọn họ lần lượt đứng dậy, ghế dựa chân trên sàn nhà xẹt qua tiếng vang liên tiếp, phá vỡ vừa rồi ngưng trọng. Văn Xuân Lâm thu thập văn kiện lúc động tác tận lực thả chậm, ánh mắt vượt qua đám người cùng Thẩm Thanh Vân ngắn ngủi đối mặt, khóe miệng kia xóa cười nhạt vẫn như cũ treo, chỉ là trong ánh mắt xem kỹ càng đậm chút. Hắn không có lại truy vấn trách nhiệm thuộc về, lại giống tại uy mắng tuyên cáo việc này vẫn chưa xong. Thẩm Thanh Vân bất động thanh sắc gật đầu ra hiệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên văn kiện trên bàn kẹp, bên trong Trương Xuân Mai ảnh chụp còn lộ ra một góc, viên kia chiến sĩ thi đua huy hiệu phản quang, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trước mắt. Thanh Vân đồng chí chờ một chút. Thẩm Thanh Vân mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị, sau lưng truyền đến Sa Thụy Minh thanh âm. Bước chân hắn dừng lại, quay đầu lúc trông thấy Sa Thụy Minh chính hợp bên trên laptop, bút máy mũ cách cạch nhất thanh giữ chặt, ánh mắt đảo qua lần lượt rời đi thường ủy, cuối cùng rơi ở trên người hắn, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phất lượng. Người chung quanh nghe tiếng đều vô ý thức thả chậm bước chân, Lưu Hồng Mai quay đầu nhìn thoáng qua, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, Đường Quốc Phú thì nhẹ nhàng vô vô Thẩm Thanh Vân cánh tay, dùng miệng hình nói câu cẩn thận mới quay người rời đi. Thẩm Thanh Vân gật đầu đáp, "Sa thư ký, ngài còn có phân phó?" Sa Thụy Minh không có trả lời ngay, mà là đi đến bàn hội nghị chủ vị bên cạnh, cầm lấy khoác lên trên ghế dựa màu xám đậm áo khoác, ngón tay phất qua đầu vai nếp vốn, động tác thong dong lại lộ ra mấy phần mỏi mệt, "Đến phòng làm việc của ta tâm sự, có một số việc đến cùng ngươi nói riêng." Hai người sóng vai đi trong hành lang, tiếng bước chân tại an tĩnh không gian ở bên trong rõ ràng. Ngoài cửa sổ lá ngô đồng bị gió thổi đến rì rào rung động, vài miếng khô héo lá cây bay xuống tại trên bệ cửa sổ, cực kỳ giống dưới mắt Hán Đông chính đàn mạch nước ngầm, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cất giấu lúc nào cũng có thể rơi xuống nguy cơ. Sa Thụy Minh đi ở phía trước, bộ pháp so bình thường chậm chút, Thẩm Thanh Vân theo sau lưng, có thể nhìn thấy hắn thái dương mới thêm mấy sợi tóc trắng, trong lòng đống nhiên minh bạch, trận này liên tiếp không ngừng phong ba, nhất quan tâm nhưng thật ra là vị này tỉnh ủy thư ký. Sa Thụy Minh văn phòng tại lầu 4 phía đông, đẩy cửa vào lúc, một cỗ nhàn nhạt mùi bực đập vào mặt. Gian phòng bày biện ngắn gọn nhưng không mất nặng nghề, bên trái dựa vào tường trên giá sách bày đầy chính sách văn kiện cùng lịch sử đảng loại thư tịch, bắt mắt nhất vị trí đặt vào một tôn đỉnh đồng tao, thân đỉnh khắc lấy vì nhân dân phục vụ năm cái chữ nhỏ, phía bên phải bàn làm việc rộng lớn sạch sẽ, trên mặt bàn bày ra một phần Hán Đông Nhật báo trang đầu tiêu đề chính là Quang Minh xưởng may công nhân khiếu oan sự kiện, bên cạnh đặt vào một cái sứ trắng chén trà, ngay chén còn lại, non nửa chén trà lạnh. "Ngồi đi, không cần câu nệ." Sa Thụy Minh đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, chỉ đối diện ghế salon bằng da thật, sau đó cầm lấy trên bàn nước nóng ấm, cho Thẩm Thanh Vân rót chén nước ấm, hơi nước lượn lờ dâng lên, mơ hồ trên mặt hắn biểu lộ, trong buổi họp thường ủy nhiều người, có mấy lời không tiện nói, hiện tại chỉ có hai ta, mở rộng trò chuyện. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, trong lòng cũng âm mấy phần. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi trên người Sa Thụy Minh, "Sa thư ký, ngài là lo lắng kế tiếp còn có biến số?" Sa Thụy Minh không có trực tiếp trả lời, mà là bưng lên chén trà của mình, nhấp một hớp trà lạnh, lông mày nhẹ nhàng nhíu, lập tức lại triển khai, "Vừa rồi Văn Xuân Lâm trong buổi họp truy vấn ngươi vì cái gì không sớm một chút xử trí, ngươi hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Hắn không phải thật sự quan tâm Quang Minh xưởng may công nhân, là muốn đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ngươi, đẩy lên tỉnh chính phủ bên này." Thẩm Thanh Vân cầm chén nước ngón tay nắm thật chặt, chén bích ấm áp xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến, lại ép không được trong lòng ý lạnh, "Ta rõ ràng, từ công nhân khiếu oan đến Trương Xuân Mai tự sát, thời cơ thật trùng hợp, vừa bạn kẹt tại Sơn Hà mỏ than bản án mấu chốt kỳ, lại theo sát lấy video dư luận phong ba, rõ ràng là có người cố ý bố cục, muốn đánh loạn chúng ta tiết tấu, thậm chí đem ta kéo xuống ngựa." "Không chỉ là ngươi." Sa Thụy Minh đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén như lao, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ tỉnh ủy ban tử công tín lực, là muốn mượn lấy những sự tình này gây ra hỗn loạn, để dân chúng đối chính phủ mất đi tín nhiệm, sau đó thừa cơ đảo loạn Hán Đông cải cách đại cục. Tiêu Văn Hoa, Triệu Hành Đồ, còn có người sau lưng bọn họ, sẽ không cam lòng cứ như vậy bị tra, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có động tác. Nâng lên Tiêu Văn Hoa cùng Triệu Hành Đồ, Thẩm Thanh Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên Sơn Hà mỏ than quáng nạn báo cáo, Hành Đồ thực nghiệp tài chính vãng lai đi chép, còn có Trương Xuân Mai nhà kia phiến bị băng dán phong kín cửa sổ. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định, "Ta đã để Tạ Đồng Sơn tăng tốc điều tra Trương Xuân Mai bản án, trọng điểm tra cái kia mặc màu đen ngay cả mũ áo nam nhân cùng Lý Kiến Quốc trò chuyện đi chép, mặt khác, Đường Quốc Phú bên kia cũng đang ngó Trường Vương Thánh Đạo thẩm vấn, chỉ cần có thể tìm tới đột phá khẩu, là có thể đem bọn hắn lưới xé mở một cái lỗ hổng." Sa Thụy Minh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên giá sách đỉnh đồng trao bên trên, ngữ khí trở nên lời nói thâm thía, "Tìm đột phá khẩu là đúng, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bọn hắn đã dám như thế trắng trợn động thủ, liền khẳng định có chuẩn bị ở sau, nói không chừng đã đang ngó chừng nhất cử nhất động của ngươi, thậm chí sẽ tạo ra chứng cứ, giải lời đồn, cho ngươi chủ mũ." Hắn dừng một chút, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, đưa cho Thẩm Thanh Vân, kia là một phần nặc danh cử báo tín sao chép kiện, trên đó viết Thẩm Thanh Vân thu lấy hành đồ thực nghiệp chỗ tốt, vì đó tham dự Quang Minh xưởng may cải chế bật đèn xanh chữ viết viết ngoáy, nhưng từng chữ chú tâm. "Đây là buổi sáng hôm nay nhận được, kỷ kiểm tổ đã sơ bộ xác minh, đơn thuần tạo ra, nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn đã bắt đầu xuống tay với ngươi." Sa Thụy Minh chậm rãi nói. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận cử báo tín, đầu ngón tay xẹt qua những cái kia vặn bẹo chữ viết, trong lòng ngược lại bình tĩnh. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. "Ta ơn ngài, Sa thư ký, còn cố ý nói với ta những thứ này." Hắn đem cử báo tín đặt lên bàn, giọng nói mang vẻ cảm kích, "Ngài yên tâm, ta thân chính không sợ bóng nghiêng, bọn hắn nghĩ tạo ra chứng cứ, cũng phải nhìn xem dân chúng tin hay không." Quang thân chính còn chưa đủ. Sa Thụy Minh ngữ khí tăng thêm mấy phần, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Ngươi phải học được bảo vệ mình, mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, chứng cơ trọng yếu muốn thích đáng đảm bảo, cùng phía dưới người kết nối công việc lúc, tận lực lưu lại văn bản ghi chép, đừng cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Mặt khác, cũng muốn chú ý người bên cạnh an toàn, Giang, Dương, Tạ Đông Sơn, còn có những cái kia chứng nhân, đều phải an bài tốt bảo hộ biện pháp, đừng để bọn hắn lại có cơ như thừa, giống Trương Xuân Mai như thế." Nói đến Trương Xuân Mai, Sa Thụy Minh thanh âm thấp xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia thương tiếc. Thẩm Thanh Vân cũng trầm mặc, hắn nhớ tới Trương Xuân Mai đổ lao động chiếu bên trên tiểu dung, nhớ tới nàng kia hai cái còn không có lớn lên hài tử, trong lòng như bị kim đâm đồng dạng đau. "Ta minh bạch." Hắn nhẹ giọng nói ra, "đã để Tạ Đông Sơn an bài thường phục cảnh sát nhân dân bảo hộ chứng nhân, Giang Dương bên kia cũng dặn dò qua, trọng yếu văn kiện đều mã hóa lưu trữ, sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn." Sa Thụy Minh nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt dần dần lộ ra mấy phần khen ngợi. Hắn biết Thẩm Thanh Vân là cái có đảm đương, có năng lực cán bộ, từ cơ sở từng bước một đi đến hôm nay, dựa vào là không phải đầu cơ trục lợi, mà là thực sự chiến tích cùng đối với dân chúng trách nhiệm tâm. "Hán Đông cần ngươi dạng này cán bộ." Sa Thụy Minh ngữ khí hòa hoãn lại, nghiêm túc nói ra, "cải cách chưa hề đều không phải là thuận buồm xuôi gió, gặp được đủ loại lực cản, nhưng chỉ cần chúng ta giữ vững sơ tâm, đem dân chúng sự tình để ở trong lòng, liền không có không bước qua được hàm." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng như bị rót vào một cỗ lực lượng. Hắn biết, có Sa Thụy Minh ủng hộ, có Đường Quốc Phú, Tạ Đông Sơn những người này phối hợp, coi như phía trước có lại nhiều mưa gió, hắn cũng có thể vượt qua đi. "Ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, càng sẽ không để Hán Đông dân chúng thất vọng." Hắn đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Sa Thụy Minh, "Trương Xuân Mai bản án ta sẽ đích thân theo vào, Quang Minh xưởng may công nhân tố cầu cũng sẽ mau chóng giải quyết, Sơn Hà mỏ than bản án cũng sẽ không giải quyết được gì, nhất định phải cho tất cả mọi người một cái công đạo." Sa Thụy Minh cũng đứng người lên, vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, lực đạo không nhẹ không nặng, lại mang theo 10 phần tín nhiệm, "Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Đi thôi, những ngày tiếp theo sẽ rất khó, nhưng nhớ kỹ, ngươi không phải một người tại chiến đấu, tình ủy là ngươi kiên cường hậu thuẫn." Thẩm Thanh Vân lần nữa gật đầu, quay người đi hướng cổng. Đẩy cửa ra lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Sa Thụy Minh đang đứng đang làm việc bên cạnh bàn, ánh mắt rơi vào tôn này đỉnh đồng thau bên trên, thân ảnh tại sau giờ ngọ ánh nắng lộ ra đến phá lệ thẳng tắp. Trong hành lang gió vẫn như cũ thổi, lá ngô đồng còn tại bay xuống, nhưng Thẩm Thanh Vân bước chân lại so lúc đến kiên định hơn. Chương 2897, đột phá khẩu. Chương 2897, đột phá khẩu. Thẩm Thanh Vân xe lái vào tỉnh chính phủ đại viện, trời chiều chính giang ký túc xá mái hiên chậm rãi chìm xuống, kim sắc dư huy xuyên qua cửa sổ xe, tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Trong buổi họp thường ủy Giao Phong còn tại trong đầu xoay quanh, Văn Xuân Lâm kia phiên mang theo rõ ràng vấn trách ý vị chất vấn, giống một cây gai đâm vào trong lòng. Đối phương nóng lòng đem trách nhiệm đẩy lên trên người mình, vừa vặn nói rõ trong lòng có quỷ, mà quỷ này, 89/10 cùng Triệu Hành Đồ thoát không khỏi liên quan. Xe dừng hẳn về sau, Thẩm Thanh Vân dẫn theo túi văn kiện đi vào ký túc xá. Trong hành lang ánh đèn đã sáng lên, ấm màu trắng tia sáng chiếu sáng trên tường vì nhân dân phục vụ quảng cáo, lại chiếu không tiến hắn đáy mắt nghiêm trọng. Vừa rồi Sa Thụy Minh ở văn phòng căn dặn còn tại bên thai tiếng vọng, cẩn thận đối phương thời cơ lợi dụng lời này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Trương Xuân Mai chết điểm đáng ngờ trung điểm, Triệu Hành Đồ làm Hành Đồ thực nghiệp người cầm lái, lại chiều sâu tham gia Quang Minh xưởng may cả chế, nếu nói hắn cùng việc này không quan hệ, Thẩm Thanh Vân vô luận như thế nào cũng không tin. Đẩy ra phòng làm việc của mình cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi mực hỗn hợp có hương trà đập vào mặt. Buổi sáng không uống xong Long Tỉnh còn tại chén sứ trắng bên trong, lá trà sớm đã chìm tới đáy, nước trà lạnh đến thấu. Thẩm Thanh Vân đem túi văn kiện đặt ở gỗ lim trên bàn công tác, tiện tay kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua trên mặt bàn văn kiện, kia là Quang Minh xưởng may cải chế phương án, Hoành Đồ thực nghiệp bốn chữ bị hắn dùng đỏ bút vòng một vòng lại một vòng biên giới đã có chút mơ hồ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu cực nhanh cắt tỉa manh mối, Quang Minh xưởng may cải chế lúc, Hoành Đồ thực nghiệp lấy chiến lược người đầu tư thân phận tham gia, nói lên an trí phương án bị công nhân nhiều lần phản đối. Công nhân khiếu oan thời cơ vừa lúc kẹt tại Sơn Hà mỏ than án mấu chốt kỳ, Trương Xuân Mai vợ chồng khiếu oan trước từng cùng người thần bí tiếp xúc, khiếu oan sau liền cả nhà tự sát. Vương Thánh Đào bọn người cự không giao đại, Đường Kính cùng Triệu Ngọc Minh không có sai biệt. Cái này tất cả manh mối cũng giống như từng đầu vô hình tuyến, cuối cùng chỉ hướng Triệu Hành Đồ. Nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khẩu. Thẩm Thanh Vân mở to mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Trương Xuân Mai bản án là mấu chốt, nếu như có thể chứng minh nàng chết cùng Triệu Hành Đồ có quan hệ, không chỉ có thể cho người chết một cái công đạo, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đào ra phía sau ô dù, thậm chí khả năng liên lụy rời núi sông mỏ than án càng nhiều nội tình. Nhưng Triệu Hành Đồ tại Hán Đông căn cơ thâm hậu, không chỉ có là nổi danh sĩ nghiệp gia, còn đảm nhiệm lấy tỉnh hội liên hiệp công thương nghiệp phó chủ tịch, quan hệ xã hội rắc rối phức tạp, công khai điều tra tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, thậm chí lọt vào đến từ các phe lực cản. Biện pháp duy nhất chính là bí mật điều tra. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn công tác màu đỏ máy riêng, đầu ngón tay tại quay số điện thoại khóa bên trên dừng lại 2 giây, lập tức bấm sở công an tỉnh sở trưởng Phương Đông Lai điện thoại. Trong ống nghe truyền đến một trận trầm ổn tút tút âm thanh, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào trong lòng của hắn. "Uy, Thẩm thư ký." Phương Đông Lai thanh âm rất nhanh truyền đến, mang theo công an cảnh sát đặc hữu già dặn, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể nghe được văn phòng tiếng ồn nào, hiển nhiên còn tại làm việc công. Đông Lai đồng chí, ngươi bây giờ có rảnh không? Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm thấp mà kiên định, trực tiếp nói với Phương Đông Lai, đến phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện quan trọng nói cho ngươi.
Có, ta lập tức quá khứ.
Phương Đông Lai không có hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. Hắn biết Thẩm Thanh Vân phong cách hành sự, nếu không phải khẩn cấp lại chuyện trọng yếu, tuyệt sẽ không tại thời gian này điểm đột nhiên gọi hắn quá khứ. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh. Ngoài cửa sổ tỉnh chính phủ đại viện đã sáng lên đèn đường, mờ nhạt ánh đèn đem tuyết lỏng cái bóng kéo đến rất dài, lộ ra phá lệ trang nghiêm. Hắn nhớ tới vừa rồi trong buổi họp thường ủy Lưu Hồng Mai giới thiệu ý kiến và thái độ của công chúng, đám dân mạng chỉ trích còn tại lên men, nếu như không thể mau chóng tra ra trật tướng, không chỉ có không cách nào lắng lại dư luận, sẽ còn để người sau lưng càng thêm không kiêng nể gì cả. Ước chừng 25 phút sau, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang, tiết tấu trầm ổn, phù hợp Phương Đông Lai nhất quán phong cách. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Cửa bị đẩy ra, Phương Đông Lai bước nhanh đến. Hắn mặc một thân tím sắc đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên quân hàm cảnh sát tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt mấy phần phong trần mệt mỏi mỏi mệt, nhưng như cũ ánh mắt sắc bén, tinh thần sung mãn. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, hắn lập tức dừng bước lại, khẽ bước cằm, "Thẩm thư ký, ngài tìm ta." "Ngồi đi." Thẩm Thanh Vân chỉ bàn làm việc ghế salon đối diện, mình cũng đi tới ngồi xuống. Giang Dương trước đó pha tốt trà còn đặt ở trên bàn trà, nhiệt độ vừa vặn, hắn ra hiệu Phương Đông Lai uống trà, trước uống ngụm nước, thở một ngụm. Phương Đông Lai cũng không khách khí, cầm lấy chén trà uống một ngụm, ấm áp nước trà thuận huyết hầu trượt xuống, hóa giải một đường chạy tới khô khốc. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Thanh Vân, "Thư ký, có phải hay không Trương Xuân Mai bản án có tình huống mới?" Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, không có chút nào hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề, "Đông Lai đồng chí, hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cho ngươi an bài một sự kiện, bí mật phái người kết nối Kinh Châu thị cục công an Tạ Đông Sơn, đối Trương Xuân Mai một nhà tự sát bản án tiến hành toàn diện phúc tra." "Phúc tra?" Phương Đông Lai khẽ chau mày, có chút ngoài ý muốn, Tạ Đông Sơn bên kia không phải đã đang điều tra sao? Tỉnh Tính cũng phái kỹ thuật chuyên gia quá khứ. "Không giống." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà mặt bàn, phát ra thành khẩn nhẹ băng lên, "Tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng, trước đó điều tra là công khai, hiện tại ta muốn là bí mật điều tra, không thể dò gì bất luận cái gì phong thanh. Trọng điểm điều tra đối tượng là Triệu Hành Đồ." "Triệu Hành Đồ?" Phương Đông Lai con mắt bỗng nhiên mở to mấy phần, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Hành Đồ thực nghiệp tham dự Quang Minh xưởng may cải chế, nhưng không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ trực tiếp đem điều tra trọng điểm đặt ở Triệu Hành Đồ trên thân. Triệu Hành Đồ tại Hán Đông danh khí quá lớn, không chỉ có là giới kinh doanh đại lão, còn cùng không ít lãnh đạo có vắng lai, tùy tiện điều tra, phong hiểm không nhỏ. "Đúng, chính là hắn." Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định lạ thường, trong đôi mắt mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, "Quang Minh xưởng may cải chế, Hành Đồ thực nghiệp là người được lợi lớn nhất, công nhân tố cầu chậm chạp không chiếm được giải quyết, phía sau rất có thể có hắn tại quậy phá. Trương Xuân Mai là chiến sĩ thi đua, tại công nhân bên trong có rất cao hy vọng, nàng chết quá kỳ quặc, vừa vặn phát sinh ở công nhân khiếu đoan về sau, mà lại nàng vợ chồng khiếu đoan trước từng cùng người thần bí tiếp xúc, ta hoài nghi người thần bí kia chính là Triệu Hành Đồ phải đi." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Càng quan trọng hơn là, Sơn Hà mỏ than án Vương Thánh Đảo bọn người cự không giao đại, đường kính cùng lúc trước bắt Triệu Ngọc Minh giống nhau như lúc, mà Triệu Ngọc Minh là sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, điều này nói rõ Triệu Hành Đồ phía sau khẳng định có một tấm lưới, Trương Xuân Mai chết, rất có thể là bọn hắn vì trấn nhiếp công nhân, che giấu chân tướng mà ra tay." Phương Đông Lai trầm mặc một lát, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Triệu Hành Đồ quan hệ xã hội phức tạp, như thật muốn bí mật điều tra, không chỉ có muốn tránh đi nhãn tuyến của hắn, còn muốn đề phòng khả năng tồn tại ô dù, độ khó cực lớn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, làm phòng công an giải, giữ gìn chính nghĩa, tra ra chân tướng là chức trách của hắn, vô luận đối mặt bao lớn lực cản, cũng không thể lùi bước. "Tốt, Thẩm thư ký, ta hiểu được." Phương Đông Lai ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, "Ta lập tức sắp xếp người, lấy hiệp trợ Kinh Châu cục thành phố hoàn thiện vụ án chi tiết danh nghĩa, bí mật kết nối Tạ Đông Sơn, thành lập chuyên hạng tổ điều tra, trọng điểm điều tra Triệu Hành Đồ cùng Trương Xuân Mai một nhà liên hệ, bao quát trò chuyện ghi chép, tài chính văng lai, nhân viên tiếp xúc chờ tất cả khả năng manh mối." Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, Phương Đông Lai quả quyết để hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, giao cho Phương Đông Lai xử lý, mình có thể yên tâm. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được căn dặn, "Đông Lai đồng chí, chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tổ điều tra thành viên nhất định phải là người tuyệt đối tín nhiệm người, không thể có bất luận cái gì tiết lộ khả năng." Triệu Hành Đồ rất giàu hoạt, mà lại thế lực khổng lồ, một khi để hắn phát giác được chúng ta đang điều tra hắn, rất có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ, thậm chí đối chứng người hạ thủ. "Ngài yên tâm, ta sẽ đích thân chọn lựa nhân viên, đều là tỉnh thính hình sự trinh sát tổng đội cốt cán, kinh nghiệm phong phú, mà lại chính trị đáng tin." Phương Đông Lai ngữ khí nghiêm túc cam đoan, "Ta sẽ để cho bọn hắn cải trang thành phổ thông cảnh sát, âm thầm khai triển công việc, không cùng địa phương hệ thống công an quá nhiều tiếp xúc, phòng ngừa để lộ phong thanh." Nói đến đây, Phương Đông Lai giống như là nhớ ra cái gì đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, "Thẩm thư ký, kỳ thật tỉnh tính bên này đã sớm làm một chút bố trí." "Ồ." Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, "Nếu mày nói, ngươi nói xem." "Từ khi Sơn Hà mỏ than vụ án phát sinh về sau, chúng ta liền chú ý tới Triệu Hành Đồ dị thường." Phương Đông Lai thanh âm ép tới thấp hơn, "Hắn cùng Triệu Văn Bác, Vương Thánh Đào bọn người có tập nập công việc vắng lai, mà lại tại Triệu Ngọc Minh bị bắt về sau, hắn từng nhiều lần cùng một chút không rõ thân phận người tiếp xúc, hành vi mười phần khả nghi. Cho nên ta đã để cho người ta đối với hắn tiến hành bí mật giám sát, bao quát điện thoại trò chuyện, hành tung quỹ tích các loại, chỉ là trước mắt còn chưa phát hiện trực tiếp chứng cứ phạm tội. Thẩm Thanh Vân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng một trận vui mừng. Hắn không nghĩ tới Phương Đông Lai vậy mà như thế có thấy xa, sớm bố trí xong ám tuyến, cái này không thể nghi ngờ cho điều tra công việc mang đến rất lớn tiện lợi. Làm tốt. Hắn nhịn không được tán dương, Đông Lai đồng chí, ngươi suy tính được rất chu toàn, nước cờ này đi được quá mấu chốt. Bị Thẩm Thanh Vân tán thưởng, Phương Đông Lai trên mặt không có chút nào đắc ý, ngược lại càng thêm cẩn thận, chỉ là sơ bộ giám sát, Triệu Hành Đồ phản trinh sát ý thức rất mạnh, chúng ta giám sát làm được rất bí mật, trước mắt còn không có gây nên hắn phát giác. Nhưng hắn quan hệ xã hội xác thực quá phức tạp, không chỉ có giới kinh doanh bằng hữu nhiều, còn cùng một chút ban ngành chính phủ người rất thân cận, giám sát quá trình bên trong, chúng ta cũng phát hiện hắn thường xuyên cùng một ít lãnh đạo cán bộ gặp mặt, cụ thể trò chuyện cái gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đây chính là hắn vấn đề lo lắng nhất. Triệu Hành Đồ có thể tại Hán Đông hoành hành lâu như vậy, phía sau khẳng định có ô dù, mà những này ô dù rất có thể ngay tại tỉnh, lạng cấp ban ngành chính phủ bên trong, thậm chí khả năng chính là trong buổi họp thường ủy một ít người. Đây chính là ta muốn cường điệu. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm túc, điều tra quá trình bên trong, nhất định phải trọng điểm chú ý Triệu Hành Đồ quan hệ xã hội, nhất là hắn cùng ban ngành chính phủ nhân viên vắng lai, mặc kệ đối phương chức vị cao thấp, chỉ cần có khả nghi chỗ, đều muốn ghi lại trong danh sách, kịp thời hướng ta báo cáo. Nhưng nhớ lấy, không nên tùy tiện hành động, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, không thể đánh rắn động cỏ, để tránh gây nên đối phương cảnh giác, ngược lại cho điều tra mang đến càng lớn lực cản. Ta minh bạch. Phương Đông Lai nặng nề mà gật gật đầu, xuất ra mang theo người là con, cực nhanh ghi chép Thẩm Thanh Vân chỉ thị, ngòi bút xẹt qua trang giấy phát ra sàn sạt tiếng vang, nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta sẽ trọng điểm loại bỏ hắn cùng Kinh Châu thị quốc tư ủy, Quang Minh xưởng may cải chế ban lãnh đạo nhân viên tương quan liên hệ, còn có trước đó cùng Vương Thánh Đạo, Triệu Ngọc Minh từng có tiếp xúc người, tranh thủ tìm tới đột phá khẩu. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Phương Đông Lai chăm chú ghi chép bộ dáng, trong lòng thạch đầu hơi rơi xuống chút. Hắn biết, bí mật điều tra Triệu Hành Đồ chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn gặp phải càng nhiều khiêu chiến, thậm chí có thể sẽ gặp được đến từ nội bộ áp lực cùng cản trở, nhưng hắn đã không có đường lui. Trương Xuân Mai một nhà chết, công nhân tố cầu, Sơn Hà mỏ than trận tướng, đều đang đợi lấy hắn đi để lộ. Đông Lai đồng chí, chuyện này liền nhờ ngươi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo vài phần thật thiết, Trương Xuân Mai là chiến sĩ thi đua, cần cù chăm chỉ cả một đời, cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ trạng, chúng ta nhất định phải tra ra trận tướng, cho nàng người nhà một cái công đạo, cho tất cả chú ý chuyện này dân chúng một cái công đạo. Vô luận gặp được bao lớn khó khăn, cũng không thể lùi bước. Phương Đông Lai khép lại là to, đứng người lên, đối Thẩm Thanh Vân kính một cái tiêu chuẩn cảnh lễ, ánh mắt kiên định, "Thẩm thư ký, ngài yên tâm. Thân là công an cảnh sát, tra ra chân tướng, giữ gìn chính nghĩa là thiên chức của chúng ta. Coi như gặp được lớn hơn nữa lực cản, chúng ta cũng sẽ tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng." Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, dùng sức vô vô Phương Đông Lai bả vai, "Tốt, ta tin tưởng ngươi. Có bất kỳ tiến triển, trước tiên hướng ta báo cáo, mặc kệ rất chế. Mặt khác, nhất định phải bảo vệ tốt tổ điều tra thành viên cùng tương quan chứng nhân an toàn, không thể tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn." "Vâng." Phương Đông Lai lần nữa gật đầu, quay người hướng phía cổng đi đến. Cước bộ của hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi một bước đều giống như dẫm tại kiên cố thổ địa bên trên, mang theo một cỗ không dung ngăn cản lực lượng. Nhìn xem Phương Đông Lai rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, trên sàn nhà bỏ ra thật dài quang ảnh. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm đã hơi lạnh nước trà, trong lòng lại dấy lên một cỗ ấm áp. Mặc dù con đường phía trước từ từ, lực cản trung điệp, nhưng có Phương Đông Lai dạng này tướng tài đắc lực, có Sa Thụy Minh ủng hộ, hắn tin tưởng, chân tướng cuối cùng rồi sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Triệu Hành Đồ cũng tốt, sau lưng của hắn ô dù cũng được, chỉ cần bọn hắn xúc phạm pháp luật, tổn hại nhân dân lợi ích, nhất định phải nỗ lực vốn có đại giới. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, tỉnh chính phủ trong đại viện ánh đèn nhưng như cũ sáng tỏ, giống từng khỏa kiên định sao trời, chiếu sáng tiến lên con đường. Chương 2898, kỷ ủy chứng cứ chương 2898, kỷ ủy chứng cứ trạm vạng tối 6 giờ rưỡi, tỉnh ủy ra trúc viện đèn đường mới vừa sáng lên, màu vàng ấm bừng sáng xuyên thấu qua lá ngô đồng khe hở vậy vào đường nhựa bên trên, đem Thẩm Thanh Vân cái bóng kéo đến rất dài. Hắn ngồi xe chậm rãi lái vào đại viện, cửa sổ xe hạ xuống một điểm, đầu thu gió đêm mang theo mùi hoa quế bay vào đến, hòa tan một chút ban ngày trong buổi họp thường ủy ngưng trọng. Đoạn này đường hắn đi nhanh 2 năm, quen thuộc đến từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới ra môn, nhưng hôm nay, bánh xe ép qua lộ diện mỗi một cái chấn động, cũng giống như dẫm tại thần kinh căng thẳng của hắn bên trên. Trong buổi họp thường ủy Văn Xuân Lâm nổi lên còn tại bên tai tiếng vọng, Trương Xuân Mai án điểm đáng ngờ không có giải khai, Triệu Hành Đồ cái bóng lại đều ở chỗ tối lắc, trong lòng của hắn dây cùng, từ đầu đến cuối lòng không xuống. Xe dừng ở số 3 lâu dưới lầu, Thẩm Thanh Vân mang theo cặp công văn xuống xe, trong túi công văn còn chứa buổi chiều Phương Đông Lai đưa tới giám sát phương án vừa sừng bị hắn lặp đi lặp lại vuốt ve đến có chút phát nhăn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình cửa sổ, đèn của phòng khách không có sáng, thê tử Chu Tuyết trước mấy ngày mang theo hải tử đến xem mình, chờ đợi mấy ngày liền về đến kinh, ra chỉ có một mình hắn. Móc ra chìa khóa mở cửa, két cạch một tiếng vang nhỏ, cửa trước đèn cảm ứng sáng lên, loan quang chiếu đến tủ giày bên trên bảy biện ảnh gia đình, trong tấm ảnh hải tử cười đến sáng lạ, hắn lại nhịn không được thở dài. Trong khoảng thời gian này mình quá bận rộn, bồi người nhà thời gian quá ít. Đổi giày thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy ra Đường Quốc Phú ba chữ. Thẩm Thanh Vân ngón tay dừng một chút, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Đường Quốc Phú là tỉnh kỷ ủy thư ký, hai người mặc dù thường bởi vì công việc gặp mặt, nhưng trong âm thầm cực ít thông điện thoại, chớ nói chi là cái giờ này. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, ngữ khí mang theo vài phần tự nhiên rất quen, "Quốc Phú đồng chí, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Thẩm thư ký, ngài vừa tan tầm tốt ta. Đường Quốc Phú thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, so bình thường thấp chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng, không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. Mới vừa vào cửa, còn chưa kịp nấu nước đâu. Thẩm Thanh Vân đi đến phòng khách, kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, gia trúc viện trên đường không có người nào, chỉ có lẻ tẻ mấy cái tản bộ lão nhân, thuận miệng hỏi, có phải hay không bản án có tiến triển, Vương Thánh Đào bên kia nhà ra rồi. Trong lòng của hắn nhịn không được mong đợi, ban ngày để Phương Đông Lai nhìn chằm chằm Triệu Hành Đồ, hiện tại Đường Quốc Phú lại điện báo lời nói không chừng có tin tức tốt. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, Đường Quốc Phú thanh âm mới lại vang lên, trong điện thoại nói không rõ ràng, ta bên này cách ngươi nhà không xa, muốn lên cửa Hàn Huyền với ngươi trò chuyện, có được hay không? Tới cửa. Thẩm Thanh Vân kinh ngạc trong nháy mắt viết lên mặt, trong tay cặp công văn tiện tay đặt ở trên bàn trà. Hắn cùng Đường Quốc Phú mặc dù trong công tác là minh hữu, lại đều am hiểu sâu quan trường tị hiểm đạo lý, tự mình đến nhà bái phòng loại sự tình này, trừ phi là cực kỳ trọng yếu lại chuyện bí ẩn, nếu không tuyệt sẽ không tùy tiện sách. Hắn dừng một chút, lập tức kịp phản ứng, Đường Quốc Phú đây là có đại sự muốn nói, mà lại việc này, chỉ sợ ở trong điện thoại nói không an toàn. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi trên đường chậm một chút. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói. Cúp điện thoại, hắn đi đến phòng bếp đốt đi nước trong bầu, lại từ trong ngăn tủ xuất ra bình thường đãi khách dùng bích loa xuân. Ấm nước từ ngực vang lên, suy nghĩ của hắn lại nhanh chóng chuyển động. Đường Quốc Phú đêm khuya đến nhà, là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Vương Thánh Đào hoặc là Triệu Ngọc Minh cũng khai? Vẫn là tra được Triệu Hành Đồ cùng Văn Xuân Lâm liên quan. Từng cái suy đoán ở trong đầu hắn xuất hiện, lại bị hắn từng cái đè xuống. Hắn biết, hiện tại gấp cũng vô dụng, chờ Đường Quốc Phú tới liền rõ ràng. Đại khái 10 phút sau, chuông cửa vang lên. Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy Đường Quốc Phú thân ảnh. Hắn mặc một bộ màu đậm áo giả kín, trong tay mang theo một cái màu đen túi văn kiện, tóc cắt tỉa chỉnh tề, lại khó nén đáy mắt mỏi mệt, hiển nhiên cũng là mới từ đơn vị tới, chưa kịp về nhà. Thẩm Thanh Vân mở cửa, nghiêng người để hắn tiến đến, "Quốc Phú đồng chí, mau vào, vừa nấu nước nóng, đang chuẩn bị pha trà." "Quấy rầy, Thẩm thư ký." Đường Quốc Phú đi tới, ánh mắt vô ý thức quét mắt phòng khách, nhìn thấy trên bàn trà cặp công văn cùng mở ra mấy tờ giấy, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Hiển nhiên Thẩm Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, còn tại suy nghĩ bản án. Hắn đem túi văn kiện đặt ở cửa trước trong hộp tủ, đổi Thẩm Thanh Vân đưa tới dép lê, mở miệng nói ra, lúc đầu không muốn muộn như vậy quấy rầy ngài, thật sự là sự tỉnh quá mau, trong điện thoại nói không an toàn. Cũng là vì công việc, nói cái gì quấy rầy. Thẩm Thanh Vân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn dẫn tới phòng khách sofa ngồi xuống, ngươi ngồi trước, ta đi pha trà, chúng ta vừa uống vừa nói. Đường Quốc Phú ở trên ghế salon ngồi xuống, ngón tay vô ý thức vuốt ve đầu gối, ánh mắt rơi vào trên bàn trà trên văn kiện, kia là Kinh Châu thị cục công an đưa tới Trường Xuân Mai án hiện trường điều tra bổ sung báo cáo, phía trên còn vẽ lấy mấy cái màu đỏ vòng, ghi chú bình gas van vân tay băng dán lưu lại chờ chữ. Trong lòng của hắn thầm than, Thẩm Thanh Vân cố này chăm chú kình, khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy ổn định tình chính phủ công việc, chỉ là hiện tại, bọn hắn đối mặt lực cản, xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân bưng hai chén trà đi tới, chén trà đặt ở Đường Quốc Phú trước mặt trên bàn trà, nhiệt khí lượn lờ dâng lên. Hương trà trong nháy mắt trà ngập ra. Nếm thử, năm ngoái bằng hữu tặng bích loa xuân, một mực không có bỏ được uống. Thẩm Thanh Vân tại hắn đối diện ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiện tại có thể nói đi, đến cùng là chuyện gì, để ngươi cố ý đi một chuyến. Đường Quốc Phú nâng chung trà lên, lại không uống, chỉ là dùng chén đóng nhẹ nhàng lướt qua phù mạn, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Hắn từ đặt ở bên chân túi văn kiện bên trong xuất ra một chồng vật liệu, đẩy lên Thẩm Thanh Vân trước mặt, "Thẩm thư ký, ngài xem trước một chút cái này, là kỷ ủy tổ chuyên án đối Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh bổ sung điều tra vật liệu, xế chiều hôm nay vừa sửa sang lại." Thẩm Thanh Vân căng thẳng trong lòng, vội vàng cầm tài liệu lên là xem. Phía trên nhất là Vương Thánh Đào thẩm vấn ghi chép, bên trong ghi chép cặn kẽ tổ chuyên án đối với hắn ngân hàng nước chạy kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả. Năm ngoái tháng 6 phần, Vương Thánh Đào thê tử tài khoản bên trong đột nhiên nhiều một bút 200 vạn chuyển khoản, nơi phát ra là một cái sắc không công ty, mà cái này sắc không công ty thực tế khống chế người chính là Triệu Hành Đồ. Xuống chút nữa lần, là Triệu Ngọc Minh điều tra vật liệu, bên trong nâng lên Triệu Ngọc Minh tại Hành Đồ thực nghiệp dưới cờ có một bộ giá trị 200 vạn bất động sản. Giấy tờ bất động sản bên trên viết là cháu hắn danh tự, nhưng thực tế bỏ bốn người là Triệu Hành Đồ, mà lại bộ này bất động sản là tại Triệu Ngọc Minh trợ giúp Hành Đồ thực nghiệp cầm xuống sơn hà mỏ than xung quanh thổ địa quyền khai phát không lâu sau mua. Cái này, Thẩm Thanh Vân ngón tay dừng ở Triệu Hành Đồ ba chữ bên trên, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong giọng nói khó nén hưng phấn, "Quốc Phú đồng chí, đây chính là trọng đại đột phá a." Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh mặc dù nhìn như không quan hệ, nhưng hai người đều thu Triệu Hành Đồ hối lộ, điều này nói rõ Triệu Hành Đồ không gần như chỉ ở Quang Minh xưởng may cải chế bên trong có vấn đề. Sơn Hà mỏ than sự tình cũng thoát không khỏi liên quan. Có những chứng cứ này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem Triệu Hành Đồ nội tình điều tra rõ ràng. Hắn vốn cho là Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh sẽ trọi cứng đến cùng, không nghĩ tới kỷ ủy bên này vậy mà tra ra hối lộ thực truy, đây không thể nghi ngờ là cho bản án rót vào một tể cường tâm châm. Chỉ cần bắt được Triệu Hành Đồ, Quang Minh xưởng may công nhân thiếu hoan, Trương Xuân Mai tự sát trận tướng, nói không chừng liền có thể tra ra manh mối. Đường Quốc Phú nhưng không có Thẩm Thanh Vân hưng phấn như vậy, hắn đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, "Thẩm thư ký, ngài chớ cao hứng trước quá sớm. Những chứng cứ này quả thật có thể định Triệu Hành Đồ tội, nhưng ngài có hay không nghĩ tới, Triệu Hành Đồ vì cái gì dám như thế trắng trợn đi hối? Vương Thánh Đào là Sơn Hà thị phó thị trưởng, Triệu Ngọc Minh là công an sảnh thường vụ phó thính trưởng, có thể để cho hai người kia đều ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Hành Đồ phía sau, khẳng định có người chống đỡ." Thẩm Thanh Vân nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt xuống dưới, cầm tài liệu ngón tay cũng không tự giác nắm chặt. Hắn đương nhiên minh bạch Đường Quốc Phú ý tứ, Triệu Hành Đồ tại Hán Đông thế lực không nhỏ, nhưng còn chưa tới có thể điều khiển chính thính cấp cán bộ tình trạng, phía sau khẳng định có càng lớn nhân vật. Mà nhân vật này, trong lòng của hắn đã sớm có suy đoán, chỉ là một mực không có chứng cứ. Ngươi nói là Văn Xuân Lâm? Thẩm Thanh Vân thanh âm giảm thấp xuống chút, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Văn Xuân Lâm là tổ chức bộ trưởng, phân công quản lý cán bộ nhận đuổi, Vương Thánh Đào có thể lên làm Sơn Hà thị phó thị trưởng, phía sau không thể thiếu Văn Xuân Lâm ủng hộ. Mà lại trước đó Quang Minh xưởng may cải chế, Văn Xuân Lâm một mực âm thầm thôi động Hành Đồ thực nghiệp thăm dự, hiện tại Triệu Hành Đồ đốt lót manh mối, lại ẩn ẩn chỉ hướng Văn Xuân Lâm, đây hết thảy tuyệt không phải trùng hợp. Chương 2899, quan hệ Hán Đông tương lai nói chuyện. Chương 2899, quan hệ Hán Đông tương lai nói chuyện. Còn có một cái tình huống. Đường Quốc Phú nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng, chúng ta tổ chuyên án đang tra Triệu Ngọc Minh thời điểm, phát hiện hắn năm ngoái cuối năm từng cho Văn Xuân Lâm nhi tử ở nước ngoài du học tài khoản bên trong hợp thành qua một bút 30 vạn mỹ kim tiền sinh hoạt, mặc dù số tiền kia là lấy giúp đỡ nghèo khó du học sinh danh nghĩa hợp thành quá khứ, nhưng gửi tiền thời gian vừa lúc là Văn Xuân Lâm ở tỉnh ủy trong buổi họp thường ủy đề nghị để Hành Đồ thực nghiệp tham dự Quang Minh sửa may cải chế về sau. Mặt khác, Vương Thánh Đào đang tra hỏi lúc, mặc dù không có trực tiếp sách Văn Xuân Lâm, nhưng nâng lên phía trên có người chào hỏi, kết hợp chúng ta tra được manh mối, cái này người ở phía trên đại khái suất chính là Văn Xuân Lâm. Quả nhiên là hắn. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế salon, trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống, nhưng lại bị một cái khác khối càng nặng thạch đầu để lên. Hắn hiểu được Đường Quốc Phú đêm khuya đến đây ý tứ. Văn Xuân Lâm là tỉnh ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng, quyền cao chức trọng, mà lại tại Hán Đông nhậm chức nhiều năm, căn cơ thâm hậu, muốn tra hắn, xa so với tra Triệu Hành Đồ khó hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là dựa theo quy định, đối tỉnh ủy thường ủy điều tra, nhất định phải lên báo trung kỳ ủy, trải qua phê chuẩn sau mới có thể đi vào đi. Ý vị này, tiếp xuống mỗi một bước đều muốn phá lệ cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền có thể đánh cỏ động rắn, thậm chí dẫn phát càng lớn dung chuyện. Dù sao nói đến, mình bây giờ chỉ là lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, tỉnh trưởng vị trí còn không có chân chính ngồi vững vàng. Nếu thật là làm quá khó nhìn, đến lúc đó phía trên đối với mình có ý kiến, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng mình lên trước. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, để cho mình mau chóng tỉnh táo lại. Cho nên, người đêm khuya tới tìm ta, là muốn theo ta thương lượng, muốn hay không báo cáo trung kỳ ủy. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Đường Quốc Phú, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm, cũng mang theo một tia nghiêm trọng. Hắn biết, Đường Quốc Phú làm ra quyết định này không dễ dàng, dù sao báo cáo trung kỳ ủy mang ý nghĩa muốn đem Hán Đông tỉnh ủy vấn đề nội bộ đặt tới trung ương trước mặt, đôi này Hán Đông hình tượng, đối xa Thụy Minh thư ký công việc, đều là một loại khảo nghiệm. Đường Quốc Phú thở dài, thân thể tựa ở ghế sofa trên lưng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, đèn đường quang xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, ta do dự một chút buổi trưa. Nếu như không lên báo, trong tay chúng ta chứng cứ không đủ để đối Văn Xuân Lâm khai thác biện pháp, mà lại tiếp tục tra được, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, để hắn tiêu hủy càng nhiều chứng cứ, thậm chí uy hiếp chứng nhân. Nhưng nếu như báo cáo, liền mang ý nghĩa Hán Đông tỉnh ủy xảy ra đại sự, không chỉ có sẽ ảnh hưởng toàn tỉnh công việc, còn có thể để thế lực sau lưng thừa cơ phản công. Đến lúc đó, ngay tại cha Quang Minh xưởng may cùng Sơn Hà mỏ than bản án, chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thẩm Thanh Vân trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, phát ra đốc đốc tiếng vang, tại an tĩnh trong phòng khách phá lệ rõ ràng. Hắn nhớ tới ban ngày trong buổi họp thường ủy Văn Xuân Lâm nổi lên, nhớ tới Trương Xuân Mai nhà băng lãnh bình gas, nhớ tới Quang Minh xưởng may công nhân trên mặt lo nghĩ cùng phẫn nộ, trong lòng dần dần có đáp án. Nhân sinh có đôi khi kỳ thật chính là không ngừng làm lựa chọn mắt, vị trí không giống, làm ra lựa chọn tự nhiên cũng không giống. Quốc Phú đồng chí, ta cảm thấy nhất định phải lên báo. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, nhìn xem Đường Quốc Phú nói ra, Văn Xuân Lâm thân là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, cố tình vi phạm, bao che Triệu Hành Đồ, tổn hại quần chúng lợi ích, dạng này người tuyệt không thể lưu tại cương vị lãnh đạo bên trên. Cho dù có phong hiểm, chúng ta cũng muốn tra được, không phải có lỗi với Trương Xuân Mai một nhà, có lỗi với những cái kia bị kéo thiếu tiền lương công nhân, càng có lỗi với Hán Đông dân chúng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà lại hiện tại chúng ta có Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh hối lộ chứng cứ, còn có Triệu Ngọc Minh cho Văn Xuân Lâm nhi tử gửi tiền manh mối, những chứng cứ này mặc dù còn chưa đủ đầy đủ, nhưng đủ để gây nên trung kỳ ủy coi trọng. Chỉ cần trung kỳ ủy tham gia, liền có thể điều động càng nhiều tài nguyên, đem Văn Xuân Lâm cùng Triệu Hành Đồ quan hệ tra rõ ràng, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, để lộ Quang Minh xưởng may cải chế cùng Sơn Hà mỏ than quáng nạn tấm màn đen. Đường Quốc Phú nhìn xem Thẩm Thanh Vân ánh mắt kiên định, trong lòng do dự dần dần tiêu tán. Hắn sở dĩ đêm khuya tìm đến Thẩm Thanh Vân, cũng là bởi vì biết Thẩm Thanh Vân có phần này đảm đương cùng quyết tâm, cũng biết chỉ có hai người đạt thành chung nhận thức, mới có thể ở trên báo trung kỳ ủy thời điểm càng có niềm tin. Càng quan trọng hơn là chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng Thẩm Thanh Vân hoạn lộ, cho dù là Đường Quốc Phú cũng không hy vọng bởi vì cái này để cho mình cùng Thẩm Thanh Vân đi đến mặt đối lập. Đều nói đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu, đồng dạng đạo lý, ngăn cản người khác tấn thăng con đường cũng tương tự lại biến thành cựu nhân. Ngươi nói đúng, Thanh Vân đồng chí. Đường Quốc Phú ngữ khí cũng biến thành kiên định, hắn cầm lấy trên bàn trà vật liệu một lần nữa chỉnh lý tốt, ta sáng sớm ngày mai liền đem vật liệu chỉnh lý tốt chính thức báo cáo trung kỳ ủy, đồng thời hướng xa thư ký báo cáo. Bất quá tại trung kỳ ủy trả lời trước đó, chúng ta nhất định phải làm tốt giữ bí mật công việc, nhất là đối Triệu Hành Đồ giám sát, còn có Trương Xuân Mai án điều tra, tuyệt không thể để Văn Xuân Lâm phát giác được dị thường. Yên tâm, ta đã để Phương Đông Lai an bài tỉnh tính người bí mật giám sát Triệu Hành Đồ, Kinh Châu thị cục công an bên kia, ta Đông Sơn cũng trong bóng tối thúc đẩy Trương Xuân Mai án điều tra, sẽ không để lộ phong thanh. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm, hương trà ở trong miệng lan tràn ra, lại ép không được trong lòng nặng nề, chỉ là tiếp xuống, chúng ta có thể muốn đối mặt càng lớn áp lực. Văn Xuân Lâm tại Hán Đông thế lực không nhỏ, hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Sợ cái gì, trong tay chúng ta có chứng cứ, trong lòng có dân chúng, coi như hắn thế lực lại lớn, cũng không thể áp đảo pháp luật phía trên. Đường Quốc Phú cũng nâng chung trà lên, cùng Thẩm Thanh Vân cái chén nhẹ nhàng đụng một cái, tiếp xuống, chúng ta liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta phụ trách kết nối trung kỳ ủy, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Quang Minh xưởng may cùng Trương Xuân Mai án, có bất kỳ tình huống, chúng ta tùy thời câu thông. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tại trận này nhìn không thấy khói lửa trong chiến tranh, có Đường Quốc Phú đồng minh như vậy kề vai chiến đấu, trong lòng của hắn an tâm không ít. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, gia trúc viện đèn đường vẫn như cũ lóe lên, giống thủ hộ lấy mảnh này yên tĩnh vệ sĩ. Sáng ngày thứ hai, tỉnh chính phủ ký túc xá lầu chính nắng sớm so ngày xưa càng lộ vẻ trong trẻo. Thẩm Thanh Vân đẩy ra cửa phòng làm việc thời điểm, trong hành lang còn chỉ có nhân viên quét dọn a di đẩy sạch sẽ xe thân ảnh, sàn sạt quét rác âm thanh tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn, trong không khí tung bay nhàn nhạt nước khử chuẩn bị, hòa với ngoài cửa sổ bay vào mùi hoa quế, vốn nên là để cho người ta buông lòng thần ở giữa khí tức, lại không có thể xua tan hắn hai đầu lông mày nghiêm trọng. Văn phòng cửa sổ sắt đất mở rộng ra một đạo khe hở, đầu thu gió mang theo ý lạnh chui vào, phất qua trên mặt bàn mở ra văn kiện. Thẩm Thanh Vân buông xuống cặp công văn, đi trước đến bên cửa sổ đóng lại cửa sổ, ánh mắt vô ý thức đảo qua dưới lầu. Tỉnh chính phủ trong đại viện tuyết lỏng vừa bị tưới qua nước, trên phiến la treo gió nước, mấy cái sáng sớm nhân viên công tác chính bước nhanh đi hướng nhà ăn, hết thể nhìn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, cái này bình tĩnh phía dưới, gợn sóng chưa hề đình chỉ. Hắn đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, đầu ngón tay trước chạm đến phía trên nhất một phần văn kiện, Kinh Châu thị cục công an dạng sáng đưa tới Trương Xuân Mai án bổ sung điều tra báo cáo. Trang bìa tuyệt mật hai chữ dùng màu đỏ con dấu che kín vừa sừng còn mang theo máy đánh chữ vừa hồng khô hơi nóng. Thẩm Thanh Vân lật ra báo cáo, ánh mắt rơi vào bình gas van băng dán lưu lại thành phần phân tích kia một tờ. Nhân viên kỹ thuật dùng đỏ bút đánh dấu, băng dán biên giới kiểm tra ra vi lượng vân tay, cùng Triệu Hành Đồ công ty giới cờ vật nghiệp thường dùng băng dán loại hình nhất trí. Ngón tay của hắn tại câu nói này bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, lông mày phong cao lại, cái này manh mối mặc dù không trực tiếp, lại giống một cây châm nhỏ, ẩn ẩn muốn đâm rách Triệu Hành Đồ tỉ mỉ dưới lưới. Đang chuẩn bị đem báo cáo bỏ vào ngăn kéo, góc bàn máy riêng đột nhiên vang lên, tiếng chuông bén nhọn, tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong chói tai. Thẩm Thanh Vân mắt nhìn điện báo biểu hiện, con ngươi có chút co rụt lại, là Sa Thụy Minh văn phòng điện thoại. Thời gian này điểm, Sa Thụy Minh cái này tỉnh ủy thư ký tự mình gọi điện thoại, tuyệt không phải việc nhỏ. Hắn cầm lấy ống nghe, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt mịt rổ phồn, ngựa khí duy trì nhất quán trầm ổn. Sa thư ký, buổi sáng tốt lành. Thanh Vân đồng chí, hiện tại có được hay không? Sa Thụy Minh thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, so bình thường nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, không có dư thừa hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, lập tức tới tỉnh ủy đại viện một chuyến, có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi, càng nhanh càng tốt. Chuyện trọng yếu. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt liền liên tưởng đến tối hôm qua Đường Quốc Phú. Đường Quốc Phú nói qua, sáng sớm hôm nay liền sẽ chỉnh lý trong tài liệu báo trung kỳ ủy, còn muốn hướng Sa Thụy Minh báo cáo. Xem ra, Đường Quốc Phú đã hành động, Sa Thụy Minh cái này thông điện thoại, 89 phần 10 là vì Văn Xuân Lâm sự tình, hoặc là trung kỳ ủy bên kia có sơ bộ phản hồi. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, ngựa khí kiên định đáp, thuận tiện, ta hiện tại liền đi qua, đoán chừng 20 phút đến. Tốt, ta ở văn phòng chờ ngươi. Sa Thụy Minh không có nói thêm nữa, dứt khoát cúp điện thoại, trong ống nghe chỉ còn lại tốt tốt âm thanh bận. Thẩm Thanh Vân buông xuống mịt rổ phồn, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, trong đầu cực nhanh cắt tỉa mạch suy nghĩ. Sa Thụy Minh vội vã tìm hắn, có thể là muốn xác nhận báo cáo trung kỳ ủy chi tiết, cũng có thể là Văn Xuân Lâm bên kia có động tĩnh. Dù sao Văn Xuân Lâm là tổ chức bộ trưởng, ở tỉnh ủy căn cơ sâu, nói không chừng đã nhận ra cái gì. Hướng Thụy Minh đưa nói, lại hoặc là Đường Quốc Phú hồi báo thời điểm, Sa Thụy Minh có mới lo lắng, cần cùng hắn thương lượng đối sách. Liên tiếp suy đoán xuất hiện, hắn lại không hoảng. Tối hôm qua cùng Đường Quốc Phú định tốt mạch suy nghĩ rõ ràng như hôm qua, vô luận gặp được tình huống như thế nào, chứng cứ là căn bản. Dân tâm là lực lượng, chỉ cần giữ vững hai điểm này, liền không sợ bất luận cái gì biến số. Hắn đứng dậy đi đến tủ hồ sơ trước, mở ra cửa tủ, đem Trương Xuân Mai án bổ sung điều tra báo cáo khóa vào đi, lại từ trong túi công văn xuất ra Đường Quốc Phú tối hôm qua lưu lại hối lộ manh mối vật liệu, bỏ vào thiếp thân Âu phục bên trong túi, những này là mấu chốt chứng cứ, nhất định phải tùy thân mang theo, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Giang Dương. Thẩm Thanh Vân đối ngoài cửa hô nhất thanh, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ vội vàng. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Giang Dương đẩy cửa ra đi tới. Trong tay còn cầm vừa in tỉnh chính phủ tuần này công việc kỷ yếu, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ngay tại thu thập văn kiện, thần sắc lại so bình thường nghiêm túc mấy phần, lập tức ý thức được có việc gấp, vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân hỏi: "Thư ký, ngài tìm ta?" Lập tức chuẩn bị xe, đi tỉnh ủy đại viện, Sa thư ký ở văn phòng chờ. Thẩm Thanh Vân vừa nói, một bên cầm lấy khoác lên trên ghế dựa màu xám đậm Âu phục áo khoác, ngón tay nhanh chóng cài lên cúc áo, trên đường cùng Kinh Châu thị cục công an Tạ Đồng Sơn liên hệ, để hắn nhìn chằm chằm Trương Xuân Mai án hiện trường dư chứng, nhất là đám kia băng dán nơi phát ra, còn có Triệu Hành Đồ công ty vật nghiệp nhân viên, cần phải bí mật loại bỏ, không nên đánh cỏ kinh rắn. Được. Giang Dương lập tức gật đầu, trong tay công việc kỷ yếu hướng cặp văn kiện bên trong bị lại, quay người liền hướng bên ngoài đi, ta hiện tại liền đi an bài, xe rất nhanh liền đến dưới lầu. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Giang Dương đội vàng rời đi bóng lưng, lại kiểm tra một lần văn phòng. Tủ hồ sơ khóa kỹ, mặt bàn chỉnh lý chỉnh tề, trọng yếu vật liệu đều mang ở trên người, không có gì bỏ sót. Hắn cuối cùng mắt nhìn cửa sổ sát đất, lầu dưới xe đã chậm rãi dừng ở cổng, là chiếc kia quen thuộc màu đen xe con, Giang Dương đang đứng tại bên cạnh xe hướng hắn vất tay. Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi ra văn phòng, trong hành lang nhân viên quét dọn a di đã thu thập xong, sạch sẽ xe dừng ở chỗ ngặt, chỉ còn lại nhàn nhạt nước khử chuẩn bị. Tiếng bước chân của hắn thành khẩn mà vang ở trong hành lang, mỗi một bước đều đi được trầm ổn, nhưng trong lòng dây cung lại so lúc đến chặt hơn mấy phần. Tình ủy đại viện gian kia trong văn phòng chờ lấy hắn sẽ là cái gì? Là báo cáo trung kỷ ủy trung nhận thức, vẫn là mới lực cản. Văn Xuân Lâm có thể hay không đã nghe được phong thanh? Triệu Hành Đồ bên kia lại sẽ có hay không có hành động mới? Xuống lầu lúc, gặp đang muốn đi phòng họp phó tỉnh trưởng thường vụ Vương Quân. Vương Quân nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vội vã dáng vẻ, trong tay còn cầm cặp công văn, không khỏi sửng sốt một chút, tò mò hỏi: "Thẩm thư ký, ngài đây là muốn ra ngoài? 10 rưỡi sáng còn có cái dân sinh công việc điều hành sẽ, ngài quên rồi." "Thật có lỗi, lão Vương." Thẩm Thanh Vân bước chân không ngừng, chỉ là nghiêng người cùng hắn lên tiếng chào, ngựa khí mang theo hẻm này nói ra: "Sa thư ký tìm ta có khẩn cấp sự tình, điều hành sẽ làm phiền ngươi trước chủ trì một chút, ta mau chóng gấp trở về, nếu là không kịp bên trên, sau đó để văn phòng đem kỷ yếu cho ta đưa qua." Vương Quân nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, khẽ nhíu chân mày. Thẩm Thanh Vân từ trước đến nay đúng giờ, có thể để cho hắn thoái thác cố định hội nghị khẩn cấp sự tình khẳng định không tầm thường. Trong lòng của hắn mơ hồ đoán được mấy phần, ánh mắt nhìn về phía tỉnh ủy đại viện phương hướng, khe khe thở dài, quay người tiếp tục hướng phòng họp đi. Thẩm Thanh Vân ngồi vào trong xe lúc, Giang Dương đã đem điện thoại đánh xong, cầm trong tay điện thoại báo cáo: "Thư ký, Tạ cục trưởng bên kia đáp lời, băng dán nơi phát ra ngay tại trà, đã khóa chặt hành đồ thực nghiệp kỳ hạ Hồng Viễn vật liệu xây dựng công ty, bọn hắn 3 tháng tiến lên qua một nhóm cùng loại hình băng dán, hiện tại ngay tại trà nhóm này băng dán hướng chạy, mặt khác, giám sát đến Triệu Hành Đồ sáng nay 7 giờ liền ra cửa, đi hành đồ thực nghiệp tổng bộ, tạm thời không có phát hiện gì thường." "Biết." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tựa ở ghế sau trên đế, nhắm mắt lại, lại không thật buông lòng. Hắn có thể tưởng tượng đến, thời khắc này tỉnh ủy trong đại viện, Sa Thụy Minh trong văn phòng có lẽ đã cất kỹ đường quốc phú đưa tới vật liệu, những cái kia liên quan tới Vương Thánh Đạo, Triệu Ngọc Minh hối lộ ghi chép, liên quan tới Văn Xuân Lâm Nhi tử tài khoản gửi tiền bằng chứng, chính tính tính nằm ở trên bàn chờ đợi lấy sau cùng định đoạn. Xe lái ra tỉnh chính phủ đại viện, tụ hợp vào sớm cao phong dòng xe cộ. Ngoài cửa sổ cảnh đường phố nhanh chóng rút lui, bữa sáng cửa hàng nhiệt khí, xe buýt tiếng còi, người đi đường vội vàng bước chân, tạo thành một bức hoạt bát thần ở giữa tranh cảnh. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên nhớ tới Trương Xuân Mai nhà tấm kia ảnh gia đình, trong tấm ảnh hài tử cùng ven đường đeo bọc sách đi học hài tử, vốn nên có an ổn sinh hoạt, lại bởi vì một ít người tham lam, vĩnh viễn đã mất đi tương lai. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định, ngón tay vô ý thức sờ lên bên trong túi vật liệu, vô luận hôm nay ở tỉnh ủy muốn đối mặt cái gì, hắn đều phải kiên trì, vì những cái kia giống như Trương Xuân Mai người bình thường, vì hắn Đông An Bình. "Thư ký, còn có 5 phút đến tỉnh ủy đại viện." Giang Dương thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tỉnh ủy đại viện đại môn đã xa xa có thể thấy được, cổng vệ binh dáng người thẳng tắp, trên đầu cửa quốc huy tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra một cỗ không thể xâm phạm trang trọng. Hắn sửa sang lại một chút âu phục cổ áo, hít sâu một hơi, làm xong nên đón hết thảy chuẩn bị. Xe chậm rãi lái vào đại môn, dọc theo quen thuộc con đường lái về phía ký túc xá lầu chính, hắn biết, một trận liên quan đến Hán Đông tương lai trọng yếu đối thoại sắp bắt đầu. Chương 2900, Sa Thụy Minh quyết định chương 2900, Sa Thụy Minh quyết định tỉnh ủy phòng thư ký làm việc cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra thời điểm, Thẩm Thanh Vân đầu tiên nghe được chính là một cỗ nhàn nhạt mùi mực, hòa với lao bạch trà thuần hậu khí tức. Nắng sớm xuyên thấu qua hướng nam cửa sổ sát đất, nghiêng nghiêng vẩy vào màu nâu đậm gỗ lim trên bàn công tác, mặt bàn sáng đến có thể soi gương. Chỉnh tề gấp lại lấy mấy chồng chất văn kiện vừa sừng bị lật đến có chút hơi cuộn, nhìn ra được là thường bị lọc qua. Đường Quốc Phú đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén bốc hơi nóng bạch trà, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn nguyên bản cao lại lông mày mấy không thể xem xét giãn ra một thoáng, ánh mắt cùng Thẩm Thanh Vân ngắn ngủi giao hội. Ánh mắt kia bên trong không có dư thừa cảm xúc, lại cất giấu một tia ăn ý xác nhận, nên nói, hắn đã nói với Sa thư ký qua. Thẩm Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, trên mặt bất động thanh sắc, đối Đường Quốc Phú khẽ bước cằm, lập tức chuyển hướng sau bàn công tác đang cúi đầu phê duyệt văn kiện Sa Thủy Minh. "Sa thư ký." Thẩm Thanh Vân thanh âm bình ổn, mang theo vừa đúng cung kính. Dù sao đối phương là tỉnh ủy người đứng đầu, mặc dù lập tức liền muốn rời trước, nhưng người ta là cao thăng, Thẩm Thanh Vân tự nhiên biết hẳn là bày ra dạng gì tư thái tới. Sa Thụy Minh ngẩng đầu, trên sống mũi kính lao trượt đến chót mũi, hắn đưa tay đẩy, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ mỏi mệt tiêu dung. "Thanh Vân đồng chí tới, nhanh ngồi." Hắn chỉ Đường Quốc Phú ghế salon bên cạnh, ngựa khí tự nhiên, vừa cùng Quốc Phú đồng chí hàn huyên một hồi, "Ngươi tới được vừa vặn." Thẩm Thanh Vân đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, Giang Dương sớm đã chi kỷ tại cửa ra vào đưa vật trên kệ cất kỹ hắn cặp công văn. Chờ Thẩm Thanh Vân ngồi xuống về sau, Sa Thụy Minh cầm lấy trên bàn tử sa ấm trà, cho Thẩm Thanh Vân rót một chén trà, trà thang hiện lên màu hổ phách, hương khí mờ mịt, nếm thử, đây là năm ngoái dưới đáy cơ sở điều tra nghiên cứu lúc, già nông dân trồng trẻ tặng bạch trà, cất giữ 5 năm, cảm giác coi như thuần hậu. "Tạ ơn Sa thư ký." Thẩm Thanh Vân hai tay tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, ấm áp thuận đầu ngón tay lan tràn ra, lại không có thể hoàn toàn xua tan trong lòng của hắn ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, trà thang cửa vào cam thuần, mang theo nhàn nhạt trần hương, nhưng đầu lưỡi về cam bên trong, nhưng dù sao quanh quẩn lấy một tia khó nói lên lời cay đắng, tựa như giờ phút này hắn đông thế cục, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong sớm đã ngũ vị tạp trần. Đường Quốc Phú buông xuống chén trà của mình, đứng người lên, đối Sa Thụy Minh cùng Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, "Sa thư ký, Thẩm thư ký, vậy ta đi trước chuẩn bị vật liệu, trung kỷ ủy bên kia vẫn chờ hồi phục." Sa Thụy Minh khoát khoát tay, ngữ khí ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, đi thôi, chú ý giữ bí mật ấn chương trình đến, có bất kỳ tình huống trước tiên cùng ta báo cáo. Minh Bạch. Đường Quốc Phú đáp, quay người đi hướng cổng. Trải qua Thẩm Thanh Vân bên người lúc, bước chân hắn dừng một chút, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ một câu, chứng cứ đều đủ. Nói xong liền nhẹ nhàng gài cửa lại, trong văn phòng trong nháy mắt chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng Sa Thụy Minh hai người, trong không khí mùi mực cùng hương trà càng thêm nồng đậm, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần vô hình ngưng trọng. Sa Thụy Minh bưng lên chén trà của mình, nhưng không có uống, chỉ là ánh mắt nặng nề mà nhìn xem trong chén lá trà, những cái kia cuộn mình lá trà trong nước nóng chậm rãi răng ra, cực kỳ giống hắn giờ phút này xoắn xuýt tâm sự. Trong văn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có đồng hồ treo trên tường tích đáp tí tách đi, kim dây chuyển động thanh âm tại an tĩnh không gian ở bên trong rõ ràng, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào Thẩm Thanh Vân trong lòng. Thẩm Thanh Vân có thể cảm nhận được Sa Thụy Minh ánh mắt rơi trên người mình, trong ánh mắt kia có xem kỹ, có mọi bệnh, còn có một tia khó mà phát giác mong đợi. Hắn biết, Sa Thụy Minh sau đó phải nói lời, tất nhiên liên quan đến Hán Đông tương lai, cũng liên quan đến bọn hắn tiếp xuống hành động phương hướng. Hắn không có chủ động mở miệng, chỉ là cầm chén trà, yên nhẫn chờ đợi. Tại Sa Thụy Minh dạng này lão lãnh đạo trước mặt, trầm ổn cùng phân tức, so cái gì đều trọng yếu. Sau một hồi lâu, Sa Thụy Minh mới chậm rãi mở miệng, thanh âm so vừa rồi trầm thấp mấy phần, mang theo một tia khàn khàn, "Thanh Vân đồng chí, ngươi nói thật với ta, đối với hiện tại Hán Đông tình huống, ngươi thấy thế nào?" Vấn đề này, Thẩm Thanh Vân đã sớm dự liệu được. Từ tiếp vào Sa Thụy Minh điện thoại một khắc kia trở đi, là hắn biết, trận này nói chuyện tất nhiên sẽ chạm đến hạch tâm. Hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng nuốt ve, đại não cấp tốc vận chuyển. Nên nói như thế nào? Nói đến quá ngay thẳng, sẽ có vẻ Sa Thụy Minh trước đó công việc có sơ hở, để vị này sắp rời chức lao thư ký khó xử. Nói đến quá huyền chuyển, lại không cách nào điểm thấu trước mắt nguy cơ, không đạt được nói chuyện mục đích. Hắn châm trước khoảng chừng mười mấy giây, mới ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Sa Thụy Minh, "Sa thư ký, ngài để cho ta nói lời trong lòng, ta liền không vòng mẹo tử. Hán Đông những năm này tại ngài dẫn đầu dưới, phát triển kinh tế, dân sinh cải thiện, rõ như ban ngày, dân chúng thời gian xác thực càng ngày càng tốt. Nhưng tựa như ngài thường nói, càng là lúc an tĩnh, càng phải cảnh giác mạch nước ngầm." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, gần nhất cái này liên tiếp sự tình, Sơn Hà mỏ than quáng nạn, Quang Minh xưởng may công nhân thiếu hoan, còn có Trương Xuân Mai một nhà tự sát án, nhìn như là cô lập sự kiện, nhưng phía sau đều dính dấp cùng một cái danh tự, Triệu Hành Đồ. Mà Triệu Hành Đồ phía sau lại ẩn ẩn chỉ hướng Văn Xuân Lâm đồng chí. Những chuyện này cùng tiến tới, đã không phải là đơn giản vụ án đặc biệt, càng giống là một cỗ mạch nước ngầm tại Hán Đông dưới mặt đất phun trào, một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Thanh Vân không có trực tiếp chỉ trích ai, cũng không có nói ngoa, chỉ là trần thuật sự thật, nhưng từng chữ châu ngọc điểm thấu trước mắt mấu chốt. Hắn biết Sa Thụy Minh làm Hán Đông người đứng đầu, không có khả năng không nhìn thấy những này, chỉ là trước đó có lẽ còn ôm bình ổn quá độ ý nghĩ, không muốn tại rời chức trước nhất lên gợn sóng quá lớn. Loại ý nghĩ này rất bình thường, cán bộ lãnh đạo cũng là người, ai cũng không hy vọng mình sắp rời chức thời điểm ra cái gì yêu thiêu thân, dù sao này lại ảnh hưởng mình quan thanh. Nhưng Thẩm Thanh Vân biết loại thời điểm này không thể lại do dự. Sa Thụy Minh nghe xong Thẩm Thanh Vân lập tức trầm mặc, hắn chậm rãi tựa ở ghế làm việc trên ghế dựa, hai tay quanh đặt ở trước bàn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tỉnh ủy trong đại viện, mấy cây già cây nhãn cây xanh đúng tươi tốt, cành lá um tùm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, trên mặt đất bỏ ra pha tạm quang ảnh. Nhưng Sa Thụy Minh trong ánh mắt, nhưng không có mảy may ấm áp, ngược lại mang theo một tia thật sâu mỏi mệt cùng tự dễ ước. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, nhếch miệng lên một vòng đắng chắc cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, "Ngươi nói đúng, mạch nước ngầm." "Đúng là mạch nước ngầm." Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo một tia ấy nấy, "Không nói gạt ngươi, ta cùng Hán Sinh đồng chí trước đó đúng là nghĩ như vậy. Ta còn có nửa năm liền đến Linh, Hán Sinh đồng chí cũng mau lui, chúng ta nghĩ đến, rời chức trước đó, có thể để cho Hán Đông bảo trì bình ổn, chia ra cái gì nhiễu loạn lớn, cho người kế nhiệm lưu lại một cái sạch sẽ, an an ổn ổn sạp hàng, liền xem như cố hết trách nhiệm." Hắn cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, chính là Quang Minh xưởng may cải chế phương án, phía trên có hắn lúc trước phê chỉ thị, ổn thỏa thúc đẩy, bảo hộ công nhân viên chức quyền lợi. Nhưng bây giờ xem ra, cái này tám chữ, chung quy là thành một câu nói xuông. Hắn nhẹ nhàng đem văn kiện đặt lên bàn, trong thanh âm mang theo một tia buồn vô cớ, hiện tại mới phát hiện, chúng ta vẫn là quá nghĩ đương nhiên. Có chút vấn đề, không phải ngươi nghĩ ép liền có thể ngăn chặn, có chút sâu mọt, không phải ngươi nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, liền có thể bình an vô sự. Ngươi càng là nghĩ bình ổn, bọn hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Thẩm Thanh Vân im lặng không nói, chỉ là nâng chung trà lên, lại uống một ngụm trà. Hắn hoàn toàn lý giải Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh ý nghĩ, làm sắp rời chức lao lãnh đạo, ai không muốn cho mình hoạn lộ vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ai không muốn lưu lại một cái chiến tích nổi bật, bình ổn quá độ mỹ danh. Thật có chút thời điểm, hiện thực thường thường bất toại người nguyện. Những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tập đoàn lợi ích, sớm đã rắc rối khó gỡ, muốn triệt để thanh trừ, nhất định phải xuất ra cạo xương liệu độc dụng khí cùng quyết tâm. Đạo lý này, Thẩm Thanh Vân hiểu, Sa Thụy Minh tự nhiên cũng hiểu. Chỉ là lời này, Thẩm Thanh Vân không thể nói ra miệng. Sa Thụy Minh là Hán Đông người đứng đầu, Hán Đông là ở trong tay của hắn từng bước một phát triển, tựa như con của hắn đồng dạng. Hiện tại muốn thừa nhận mình nghĩ đương nhiên thừa nhận Hán Đông tồn tại dạng này mạch nước ngầm, với hắn mà nói, bản thân liền là một loại bản thân phủ định, một loại khó xử. Thẩm Thanh Vân có thể làm, chỉ có lắng nghe cùng lý giải, mà không phải chỉ trích cùng thuyết giáo. Trong văn phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, đồng hồ treo tường tích đáp âm thanh vẫn như cũ rõ ràng. Sa Thụy Minh ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra soạn, xoạt tiếng vang, mỗi một âm thanh đều giống như tại gõ hỏi mình nội tâm. Sắc mặt của hắn dần dần từ mỏi mệt cùng tự dễ ước, chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt cũng từ ban sơ buồn vô cớ, dần dần trở nên kiên định. Thẩm Thanh Vân có thể cảm nhận được, Sa Thụy Minh nội tâm ngay tại kinh lịch một trận kịch liệt dãy rủa, mà trận này dãy rủa kết quả, đem trực tiếp quyết định hắn đông tiếp xuống đi hướng. Hắn không có thúc dục, chỉ là ngồi lặng lặng chờ đợi lấy Sa Thụy Minh làm ra cuối cùng quyết định. Hắn tin tưởng, Sa Thụy Minh mặc dù nghĩ bình ổn quá độ, nhưng là một già đảng viên, lão lãnh đạo, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối chứa dân chúng, chứa hắn đông tương lai, tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn tuyệt sẽ không mập mờ. Rốt cục, Sa Thụy Minh đình chỉ đánh mặt bàn động tác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ánh mắt kia bên trong mỏi mệt cùng tự rêu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại không thể nghi ngờ kiên định cùng đảm đương. Thanh âm của hắn không còn trầm thấp khàn khàn, mà là trở nên trầm ổn hữu lực, mang theo một cỗ xuyên thấu lòng người lực lượng. Thanh Vân đồng chí, ngươi yên tâm. Thẩm Thanh Vân căng thẳng trong lòng, biết Sa Thụy Minh muốn tỏ thái độ. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Sa Thụy Minh chờ đợi lấy câu sau của hắn. Ta mặc dù còn có nửa năm liền rời trước, nhưng chỉ cần ta còn là Hán Đông tỉnh ủy thư ký một ngày, liền tuyệt sẽ không để Hán Đông sai lầm, tuyệt sẽ không để những cái kia sâu mọt ung dung ngoài vòng pháp luật. Sa Thụy Minh ngữ khí chém đinh chặt sắt, chậm rãi nói ra, Quốc Phú đồng chí đã đem vật liệu báo cho Trung Kỷ ủy, ta cũng cho Trung Kỷ ủy đồng chí gọi điện thoại, biểu lộ chúng ta tỉnh ủy thái độ, ủng hộ điều tra, tuyệt không bao che khuyết điểm, mặc kệ dính đến ai, mặc kệ vị trí của hắn cao bao nhiêu, đều muốn tra đến cùng, tra cái tra ra manh mối. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, ngữ khí trở nên ôn hòa chút, nhưng như cũng mang theo 10 phần tín nhiệm. Tiếp xuống, ngươi liền an tâm chủ trì tỉnh chính phủ công việc. Quang Minh xưởng may công nhân tố cầu, phải nhanh một chút giải quyết, tiền lương muốn phát lại bổ sung, xã bảo đảm muốn bổ giao nộp, an trí phương án muốn một lần nữa hiệp thương, nhất định phải cho các công nhân một cái giá thỏa mãn. Trương Xuân Mai một nhà tự sát án, để tỉnh tính cùng cục thành phố toàn lực phối hợp, cần phải điều tra rõ chân tướng, cho người chết ra thuộc một cái thuyết pháp. Sơn Hà mỏ than quáng nạn điều tra, cũng không thể buông lỏng. Vương Thánh Đảo cùng Triệu Ngọc Minh bản án, phải nhanh một chút thúc đẩy, tranh thủ sớm ngày đột phá. Về phần những chuyện khác, Sa Thụy Minh ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, tỉ như Văn Xuân Lâm, Triệu Hành Đồ những người này, còn có bọn hắn phía sau tập đoàn lợi ích, ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần phân tâm. Ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, phối hợp Trung Kỷ ủy điều tra, mặc kệ gặp được trở lực gì, mặc kệ bọn hắn dùng thủ đoạn gì, ta đều kiêng. Ta cái này tỉnh ủy thư ký còn không có rời trước đâu, hắn đông trời, sập không xuống. Cuối cùng câu nói này, Sa Thụy Minh nói đến trịch địa hữu thanh, mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Thẩm Thanh Vân nghe đến đó, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Sa Thụy Minh đây là làm ra cuối cùng quyết định, từ bỏ bình ổn quá độ ý nghĩ, lựa chọn cạo xương liệu độc, lựa chọn vì Hán Đông tương lai phụ trách. Phần này đảm đương, phần này giúp khí, để hắn từ đáy lòng kính nể. Hắn đứng người lên, đối Sa Thụy Minh chỉnh trọng bái, ngựa khí kiên định, mời Sa thư ký yên tâm. Tỉnh chính phủ bên này nhất định toàn lực phối hợp, công nhân tố cầu ta sẽ đích thân theo vào, Trương Xuân Mai án cùng Sơn Hà mỏ than điều tra, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài, tuyệt không cô phụ Hán Đông dân chúng kỳ vọng. Sa Thụy Minh nhìn xem Thẩm Thanh Vân ánh mắt kiên định, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân là cái có đảm đương, có năng lực cán bộ, đem tỉnh chính phủ công việc giao cho hắn là không có vấn đề. Chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, chỉ cần ủy ban tỉnh thái độ kiên quyết, liền không có tra không rõ bản án, không có thanh trừ không được sâu mọt. Hắn đưa tay ra hiệu Thẩm Thanh Vân tọa hạ, "Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện Quang Minh xưởng may an trí phương án, các công nhân cảm xúc không thể kích động nữa, phải nhanh một chút trấn an xuống tới." Thẩm Thanh Vân lần nữa ngồi xuống, cầm lấy trên bản tường quan văn kiện, bắt đầu kỹ càng báo cáo ý nghĩ của mình. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, vẩy vào trên thân hai người, ấm áp mà sáng tỏ. Trong phòng làm việc mùi mực cùng hương trà vẫn như cũ nồng đậm, chỉ là kia phần ngưng trọng đã sớm bị kiên định cùng hy vọng thay thế. Chương 2901, Tâm Ngoan Thủ Lạc Tiêu Văn Hoa. Chương 2901, Tâm Ngoan Thủ Lạc Tiêu Văn Hoa. Trên thực tế, ngay tại Thẩm Thanh Vân cùng Sa Thụy Minh nói chuyện thời điểm, có ít người cũng không có nhàn rỗi. Đầu thu buổi chiều, ánh nắng bị nặng nề tầng mây ép tới có chút phát triển, xuyên thấu qua Tiêu Văn Hoa biệt thự trong viện hương trương tụ lá, vẩy vào bàn đá xanh trên đường, thành bụi bặm còn sáng. Chỗ ngồi này tại Kinh Châu thị Tây ngoại ô biệt thự, là Tiêu Văn Hoa về hưu trước theo quy định phân phối, từ ngoài bò đầy dây thường xuân, đại môn hai bên bảy biện hai buồn cao cỡ nửa người la hán lỏng, nhìn xem địa thấp, lại lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Dù sao, nơi này từng ở qua Hán Đông tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, bây giờ mặc dù lui khỏi vị trí hàng hai, vẫn như cũng là không ít người không dám tùy tiện lãnh đạm lao lãnh đạo. Văn Xuân Lâm xe lặng yên không một tiếng động dừng ở cửa biệt thự, màu đen xe con cùng chúng quanh lục thực hòa làm một thể, không nhìn kỹ, cơ hồ không phát hiện được. Hắn đẩy cửa xe ra, vô ý thức bó lấy màu xám đậm tây trang cổ áo, ánh mắt đảo qua cổng camera giám sát, kia là Tiêu Văn Hoa năm ngoái cố ý trang bị thêm, nói là phòng trộn, chỉ có người thân cận mới biết được, đây là vì phòng bị không cần thiết quấy rầy. Biệt thự cửa không khóa, khép một đạo khe hở, Văn Xuân Lâm nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ hỗn hợp có năm xưa phổ nhị cùng đàn hương hương vị đập vào mặt. Trong phòng khách không có bật đèn, tia sáng có chút lờ mờ, gỗ lim đổ dùng trong nhà ở trong bóng tối hiện ra ôn nhuận quang trạch, treo trên tường một bức thủy mặc tranh sơn thủy, là khoản là nhiều năm trước một vị nổi danh họa sĩ đưa cho Tiêu Văn Hoa, vẽ chính là Hán Đông Sơn Hà cảnh trí. Tiêu Văn Hoa ngồi cạnh cửa sổ trên ghế bành, trong tay bưng một cái tử sa chén trà, chén đóng nhẹ nhàng khoác lên miệng chén, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ hương trương thụ bên trên, thần sắc bình tĩnh giống một đầm nước sâu. Nghe được tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Ngồi đi, Trà vừa cua tốt, vẫn là ngươi lần trước nói tiệm bánh. Văn Xuân Lâm đi đến đối diện gỗ lim trên ghế salon ngồi xuống, thân thể không tự giác ngồi thẳng chút. Hắn cùng Tiêu Văn Hoa quan hệ, nói đến coi là thân như phụ tử. Năm đó Văn Xuân Lâm vừa mới tiến tỉnh ủy tổ chức bộ, Tiêu Văn Hoa vẫn là phân công quản lý tổ chức công tác phó tỉnh trưởng, một tay đem hắn để bạn. Về sau Tiêu Văn Hoa đương tỉnh ủy phó thư ký, Văn Xuân Lâm cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, cho tới hôm nay tỉnh ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng. Tại Hán Đông quan trường, ai cũng biết hắn là Tiêu hệ nhân vật trọng yếu, cho nên gặp được sự tỉnh, hắn cái thứ nhất nghĩ tới vẫn là vị này lão lãnh đạo, lão thư ký. Văn Xuân Lâm thanh âm so bình thường thấp chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút, hắn đưa tay nâng chung trà lên mấy bên trên chén trà, đầu ngón tay đụng phải ấm áp chén bích, lại không tâm tư uống, chậm rãi nói ra, Triệu Hành Đồ bên kia xảy ra vấn đề. Tiêu Văn Hoa lúc này mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Văn Xuân Lâm trên mặt. Hắn năm nay đã 66 tuổi, tóc hoa râm hơn phân nửa, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, nhất là cặp mắt kia, kinh lịch mấy chục năm quan trường chìm nổi, vẫn như cũ sắc bén có thể nhìn thấu lòng người. Xảy ra vấn đề gì rồi? Hắn nhẹ nhàng uống một hớp trà, hầu kết giật giật, mới chậm du du mở miệng, là chính hắn lộ trận tướng, vẫn là Thẩm Thanh Vân bên kia động thủ. Đều có. Văn Xuân Lâm ngón tay vô ý thức luốt ve chén trà bên dưới, giọng nói mang vẻ lo nghĩ, trực tiếp nói ra, hôm qua người của kỷ ủy tìm Triệu Ngọc Minh chất tử, điều tra ra Triệu Ngọc Minh ở nước ngoài bất động sản là Triệu Hành Đồ mua, còn có Vương Thánh Đào thê tử tài khoản bên trong 500 vạn, nơi phát ra cũng đổi tới Triệu Hành Đồ sắc không công ty. Phiền toái hơn chính là, Kinh Châu thị cục công an bên kia, giống như tra được Trương Xuân Mai nhà băng dán cùng Triệu Hành Đồ công ty vật liệu xây dựng có quan hệ, hiện tại Tạ Đông Sơn chính để cho người ta bí mật tra nhóm này băng dán hướng chạy. Nói đến đây, Văn Xuân Lâm thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, thanh âm ép tới thấp hơn, lão thư ký, Triệu Hành Đồ đã bị kỷ ủy cùng Thẩm Thanh Vân để mắt tới, lại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ gánh không được. Nếu là hắn đem chúng ta khai ra. Tiêu Văn Hoa sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là ngón tay tại ghế bành trên lan can nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra thành khẩn tiếng vang, tại an tĩnh trong phòng khách phá lệ rõ ràng. Người cho rằng bọn hắn để mắt tới chỉ có Triệu Hành Đồ. Tiêu Văn Hoa ánh mắt đảo qua Văn Xuân Lâm, mang theo một tia hiểu rõ, bình tĩnh nói ra, Thẩm Thanh Vân là ai? Từ cơ sở đi lên, am hiểu nhất tìm hiểu nguồn gốc. Triệu Hành Đồ là ngươi người, Vương Thánh Đảo là ngươi cất nhắc, Quang Minh Xưởng may cải chế là ngươi ở sau lưng đẩy, hắn tra Triệu Hành Đồ, nói trắng ra là chính là đang tra ngươi. Nói không chừng, ngay cả ta cái này về hưu lao đầu tử cũng đã tiến vào hắn ánh mắt. Cái gì? Văn Xuân Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chén trà trong tay lung lay một chút, nước trà ở tại trên bàn trà, hắn lại không hề hay biết. Hắn vẫn cho là Thẩm Thanh Vân mục tiêu là Triệu Hành Đồ cùng Quang Minh Xưởng may vấn đề, nhiều nhất liên lụy đến mình một chút bím tóc, lại không nghĩ rằng Thẩm Thanh Vân cũng dám đem chủ ý đánh tới hắn cái này tỉnh ủy thường ủy trên đầu, thậm chí ngay cả Tiêu Văn Hoa đều không dung tha. Đây không có khả năng a. Văn Xuân Lâm không hiểu nói ra, ta là phó bộ cấp cán bộ, không có chứng cứ xác thực, Thẩm Thanh Vân cùng Sa Thụy mình cũng không thể đụng đến ta. Không thể động, không có nghĩa là sẽ không tra. Tiêu Văn Hoa đánh gây hắn, giọng nói mang vẻ một tia lanh ý, nhàn nhạt nói ra, Sa Thụy Minh người kia, nhìn xem ôn hòa, trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là hắn nghĩ bảo đảm Thẩm Thanh Vân, chỉ cần đem trên đầu mối báo Trung Kỷ ủy, coi như không có thực truy, Trung Kỷ ủy cũng sẽ phái người đến tra. Đến lúc đó, ngươi những cái kia bím tóc, nếu như bị người bắt tới phóng đại, coi như không đến mức ngồi tù, tổ chức này bộ trưởng vị trí, ngươi cũng ngồi không vững. Văn Xuân Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn tựa ở trên ghế salon, ngón tay chăm chú nắm chặt chén trà, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn tại Hán Đông quan trường sở soạn lần mò 30 năm, từ một cái bình thường cán sự làm được tỉnh ủy thường ủy, bỏ ra nhiều ít tâm huyết, chỉ có chính hắn biết. Tổ chức bộ trưởng vị trí này, cách tỉnh trưởng chỉ có cách xa một bước, hắn làm sao cam tâm cứ như vậy cắm. Lão thư ký, vậy ngài nói, ta bây giờ nên làm gì? Văn Xuân Lâm thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, hắn nhìn về phía Tiêu Văn Hoa, tựa như năm đó vừa mới tiến quan trường lúc, gặp được nan để tìm vị này lão lãnh đạo xin giúp đỡ đồng dạng, ta không thể cứ tính như vậy, ta còn muốn tranh một chút tỉnh trưởng vị trí. Tiêu Văn Hoa nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có tiếc hận, cũng có một tia hiểu rõ. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể tựa ở trên ghế bành, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, hương trương thụ lá cây bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc lư, cực kỳ giống dưới mắt hắn Đông quan trường thế cục. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, có hai con đường. Tiêu Văn Hoa chậm rãi mở miệng nói ra. Văn Xuân Lâm lập tức bình hai, thân thể nghiêng về phía trước, sợ bỏ lỡ một chữ. Con đường thứ nhất. Tiêu Văn Hoa thanh âm trầm dần, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn tranh cái này tỉnh trưởng vị trí, vậy liền thừa dịp hiện tại, cùng Thẩm Thanh Vân đấu đến cùng. Triệu Hành Đồ bên kia, ngươi phải nghĩ biện pháp để hắn gánh vác, không thể để cho hắn mở miệng. Đồng thời, lợi dụng Trương Xuân Mai chuyện tự sát, tiếp tục tại trên mạng tạo thế, đem chính phủ không làm mũ trụ tại Thẩm Thanh Vân trên đầu, bước Sa Thụy Minh đổi đi hắn. Chỉ cần Thẩm Thanh Vân đổ, Hán Đông liền không ai có thể tranh với ngươi tỉnh trưởng vị trí, đến lúc đó, coi như Trung Kỷ ủy đến tra, ngươi cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc tương đối. Con đường thứ hai kia đâu? Văn Xuân Lâm truy vấn, trong lòng cũng đã có khuynh hướng con đường thứ nhất, hắn đã đến tình trạng này, làm sao có thể cam tâm từ bỏ tỉnh trưởng vị trí? Thứ hai con đường. Tiêu Văn Hoa ngữ khí lạnh chút, trực tiếp nói ra, nếu như ngươi không muốn tranh, hoặc là cảm thấy không có nắm chắc, vậy liền thuận nước đẩy thuyền. Đem Triệu Hành Đồ đẩy đi ra, để hắn đem tất cả trách nhiệm đều khiêng, liền nói chính hắn ăn hối lộ trái pháp luật, với ngươi không quan hệ. Đồng thời, tiếp tục phóng đại Trương Xuân Mai sự tình, để dư luận đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm Thanh Vân, buộc hắn rời đi Hán Đông. Cứ như vậy, ngươi mặc dù ném đi Triệu Hành Đồ cái này quân cờ, nhưng có thể bảo trụ vị trí của mình, về sau còn có cơ hội. Trong phòng khách rơi vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ gió thổi lá cây thanh âm. Văn Xuân Lâm cúi đầu, trong lòng giống có hai thanh âm đang đánh nhau, một thanh âm nói cho hắn biết, tranh một thanh, nói không chừng liền có thể lên làm tỉnh trưởng, thực hiện nhiều năm mộng tưởng. Một thanh âm khác lại tại nhắc nhở hắn, Thẩm Thanh Vân không dễ trọng, Sa Thụy Minh thái độ không rõ, vạn nhất đấu thua, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn nhớ tới mình vừa mới tiến tỉnh ủy tổ chức bộ thời điểm, Tiêu Văn Hoa nói với hắn, quan trưởng tựa như đánh cờ, hoặc là đương chấp cờ người, hoặc là đương bị ăn sạch quân cờ, không có chúng ở giữa đường có thể đi. Những năm này, hắn một mực nhớ kỹ câu nói này, cũng một mực hướng phía chấp cờ người phương hướng cố gắng. Hiện tại, bàn cờ đã triển khai, đối thủ đã ra chiêu, hắn sao có thể lùi bước? Lao thư ký. Văn Xuân Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt do dự biến mất, thay vào đó là một cấu ngoan kình, cắn răng nói ra, ta đều đã đến trình độ này, không có gì có thể lui. Tỉnh trưởng vị trí, ta muốn tranh, cũng nhất định phải tranh. Tiêu Văn Hoa nhìn xem trong mắt của hắn ra tâm, nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt tiêu dung, giống như là khen ngợi, lại giống là đang tính mà tính toán. Tốt, có người năm đó vừa mới tiến tổ chức bộ kia cố kình. Hắn từ ghế bành bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra một chi yên nhóm lửa, sương mù tại mở tối trong phòng khách chậm rãi tan ra, chậm rãi nói ra, muốn tranh, phải có hy sinh. Hiện tại mấu chốt nhất chính là Triệu Hành Đồ. Người này không thể bị cảnh sát hoặc là kỷ ủy bắt lấy, càng không thể để hắn mở miệng nói chuyện. Ý của ngài là? Văn Xuân Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ đoán được Tiêu Văn Hoa ý nghĩ. Triệu Hành Đồ nắm trong tay lấy quá nhiều người tay cầm, Quang Minh xưởng may cải chế tiền hoa hồng, Vương Thánh Đào hối lộ, còn có ngươi nhi tử du học khoản tiền kia. Tiêu Văn Hoa hít một ngụm khói, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ cần hắn còn sống, đồng thời rơi vào tay Thẩm Thanh Vân, ngươi liền vĩnh viễn có thai hoàng ẩm. Chỉ có để hắn biến mất, mới có thể xong hết mọi chuyện. Biến mất? Văn Xuân Lâm thanh âm có chút phát run, hắn mặc dù tàn nhẫn, nhưng để một cái người sống sờ sờ biến mất, vẫn còn có chút do dự, vạn nhất bị điều tra ra. Điều tra ra thì thế nào? Tiêu Văn Hoa đánh gậy hắn, ngữ khí mang theo một tia khinh thường. Triệu Hành Đồ là cái thương nhân, thiếu đặt mông nợ, bên ngoài còn có không ít cửu gia. Chỉ cần làm được sạch sẽ, để cho người ta cho là hắn là chạy án, hoặc là bị cửu gia trả thù, ai sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi? Coi như Thẩm Thanh Vân hoài nghi, không có chứng cứ, hắn cũng không thể đem người thế nào. Văn Xuân Lâm trầm mặc, ngón tay tại trên chén trà lặp đi lặp lại bước bè. Hắn biết Tiêu Văn Hoa nói đúng, Triệu Hành Đồ đúng là cái thai hoàng ẩm, chỉ có diệt trừ hắn, chính mình mới có thể an tâm. Nhưng vừa nghĩ tới muốn tự tay bày ra một người biến mất, trong lòng của hắn vẫn còn có chút rụt rè. Dù sao, đây không phải quan trường đấu tranh tiểu động tác, mà là khả năng dính vào nhân mạng đại sự. Ngươi nếu là ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, cũng đừng nghĩ đương tỉnh trưởng. Tiêu Văn Hoa nhìn hắn do dự, giọng nói mang vẻ một tia thúc giục, Thẩm Thanh Vân bên kia đã đang tăng nhanh bước chân, ngươi nếu là lại do dự chờ hắn tra được trên đầu ngươi, sẽ trễ. Câu nói này giống một chậu nước lạnh, tưới tỉnh Văn Xuân Lâm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, lão thư ký, ta biết nên làm như thế nào. Ngài yên tâm, Triệu Hành Đồ bên kia, ta sẽ xử lý tốt, tuyệt sẽ không cho Thẩm Thanh Vân lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Tiêu Văn Hoa thỏa mãn gật gật đầu, thuốc lá cũng nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, hỏa tinh dập tắt trong đáy mắt, ánh mắt của hắn cũng lạnh xuống, nhớ kỹ, làm sự tình sạch sẽ hơn lưu loát, đừng dây dưa dài dòng. Có cái gì tình huống, kịp thời cùng ta báo cáo, ta mặc dù về hưu, nhưng ở Hàn Đông, còn có chút lao bằng hưu có thể rút một tay. Văn Xuân Lâm đứng người lên, đối Tiêu Văn Hoa có chút túi đầu, tạ ơn lão thư ký, ta về trước đi an bài. Tiêu Văn Hoa phất phất tay, không có lại nói tiếp, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ hương trước thụ, thần sắc lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Phản phất vừa rồi trận kia quyết định người sinh tử đối thoại, chỉ là một trận phổ thông việc nhà. Chết sống của người khác hắn căn bản không thèm để ý, dù là Triệu Hành Đồ là ước vạn phú hào, nhưng hắn sinh tử đối với Tiêu Văn Hoa tới nói, chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một sự kiện, dù sao chỉ có Triệu Hành Đồ chết rồi, con của mình mới có thể chân chính trên ý nghĩa được an bình toàn. Chương 2902, chết một cái vẫn là chết cả nhà. Chương 2902, chết một cái vẫn là chết cả nhà. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Hán Đông thị Tây ngoại ô biệt thự bao phủ tại một mảnh mờ nhạt trong hoàng hôn. Văn Xuân Lâm ngồi cái kia chiếc màu đen Audi lái ra khu biệt thự đại môn thời điểm, vọng bên trong bảo an đội vàng thẳng tắp sống lưng cúi chào, trên mặt chất đống cung kính cười, nhưng Văn Xuân Lâm liền xe cửa sổ đều không có hàng, chỉ là xuyên qua kính chiếu hậu lạnh lùng liếc qua kia tòa nhà giấu ở cây xanh râm bên trong tiểu dáng châu Âu biệt thự. Tiêu Văn Hoa vẫn ngồi ở lầu 2 thư phòng cửa sổ sát đất trước, trong tay nắm nuốt từ xa ấm trà, bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất mới vừa nói không phải muốn hy sinh một cái mạng, mà là tại thảo luận đêm nay ăn cái gì. Xe vừa ngập lên vòng quanh núi đường cái, Văn Xuân Lâm liền bực bội giật giật cả vạt. Tơ lụa cả vạt siết tại trên cổ, giống đầu vô hình dây thừng, để hắn thở không nổi. Trên ghế lái phụ đặt vào Tiêu Văn Hoa vừa rồi đưa cho một phần của hắn văn kiện, bìa viết Quang Minh xưởng may cải chế bổ sung hiệp nghị, nhưng hắn ngay cả lật ra tâm tư đều không có, hiện tại đầy trong đầu đều là Tiêu Văn Hoa câu kia mấu chốt nhất là Triệu Hành Đồ, không thể để cho hắn bị bắt. Không thể bị bắt lời này nghe là nhắc nhở, kỳ thực là hạ tử mệnh lệnh. Văn Xuân Lâm hiểu rất rõ Tiêu Văn Hoa, vị này trước tỉnh ủy phó thư ký, cả một đời tinh thông tính toán, xưa nay sẽ không làm mua bán lô vốn. Triệu Hành Đồ là bọn hắn đầu này lợi ích liên bên trên yếu nhất một vòng, một khi bị kỷ ủy hoặc cảnh sát đột phá, không chỉ có hắn Văn Xuân Lâm muốn cắm, Tiêu Văn Hoa những năm kia dựa vào hành đồ thực nghiệp liên tài, trải đường, cũng phải toàn lộ ra ánh sáng. Cho nên, Triệu Hành Đồ nhất định phải biến mất mà lại đến biến mất đến có giá trị. Xe dọc theo vòng quanh núi đường cái đi xuống dưới, ngoài cửa sổ cây cối nhanh chóng rút lui, bóng cây tại trên thân xe bỏ ra pha tạp bóng ma, cực kỳ giống hắn thời khắc này tâm cảnh. Một nửa là đối vị trí tỉnh trưởng khát vọng, một nửa là đối sự việc đã bại lộ sợ hãi. Hắn nhớ tới 3 tháng trước, Triệu Hành Đồ tại Thanh Nhã quán trà cho hắn đưa rổ lẹt đồng hồ lúc định nọt bộ dáng, "Văn bộ trưởng, ngài yên tâm, Quang Minh xưởng may cải chế ta khẳng định làm được thỏa thỏa, đến lúc đó cho ngài lưu bộ kia giang cảnh phòng, cam đoan là tốt nhất tầng lầu." Khi đó hắn còn cảm thấy Triệu Hành Đồ hiểu chuyện, sẽ đến sự tình, nhưng bây giờ xem ra, tiểu tử này chính là cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ bom. Lái xe đột nhiên đạp phanh lại, Văn Xuân Lâm thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng, cái trán kém chút đụng vào trước kính chắn gió. Hắn đang muốn nổi giận, liền thấy phía trước giao lộ ngừng lại một xe cảnh sát, hai tên cảnh sát giao thông ngay tại tra rượu giá. Lái xe khẩn trương quay đầu nhìn hắn, "Văn bộ trưởng, nếu không chúng ta quấn con đường." Văn Xuân Lâm trái tim thình thịch dạo dựng, vô ý thức sờ lên âu phục bên trong túi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bối rối, khoát tay áo, "Không cần quấn, bình thường đi." Xe chậm rãi tới gần xe cảnh sát giao thông thăm dò hướng trong xe nhìn thoáng qua, sau khi thấy tòa Văn Xuân Lâm mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đứng nghiêm chào, "Văn bộ trưởng tốt." Văn Xuân Lâm khẽ gật đầu, trên mặt không có gì biểu lộ, trong lòng lại tại bồ chồn. Lúc này gặp được cảnh sát giao thông, không phải là Thẩm Thanh Vân bên kia động tay chân a. Thằng đến xe lái rời cảnh sát giao thông ánh mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng đã kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Một đường không nói chuyện, xe lái vào nội thành lúc, trời đã hoàn toàn đen. Đèn hoa mới lên, hắn Đông thị đại lộ lên xe thủy mã long, ánh đèn nghe ông xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào Văn Xuân Lâm trên mặt, lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đội vàng mà qua người đi đường, đột nhiên nhớ tới Tiêu Văn Hoa lời mới vừa nói, hoặc là cùng Thẩm Thanh Vân đấu đến cùng, hoặc là để hắn rời đi Hán Đông. Hắn năm nay đã 46, nếu là lần này không tranh được tỉnh trưởng vị trí, lần sau nhiệm kỳ mới cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai, đời này đều không có cơ hội lại hướng lên đi. Tỉnh trưởng hai chữ này, giống khối nam châm, một mực hút vào hắn tâm, để hắn đem tất cả lo lắng đều ép xuống. Không phải liền là hy sinh một cái Triệu Hành Đồ sao? Vì quyền lực, điểm ấy đại giới tính là gì? 7 giờ 15 phút, xe dừng ở tỉnh ủy gia trúc viện số 3 lầu dưới lầu. Văn Xuân Lâm để lái xe về trước đi, mình mang theo cặp công văn lên lầu. Nhà hắn tại lầu 5, phục thức kết cấu, trang trí đến xa hoa lại quận cũ kỹ, lão bà đi theo nhi tử ở nước ngoài bồi đọc, gia chỉ có một cái bảo mẫu phụ trách quét dọn vệ sinh. Bảo mẫu nghe được tiếng mở cửa, vội vàng chào đón, "Văn bộ trưởng, ngài trở về, cơm tối đã làm tốt, muốn hay không hiện tại hâm lại?" "Không cần, người đi về trước đi, sáng sớm ngày mai được tới." Văn Xuân Lâm khoát khoát tay, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bảo mẫu không dám hỏi nhiều, thu thập xong đồ vật liền rời đi. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại treo trên tường trùng tích đáp tí tách thanh âm, phá lệ chói tai. Văn Xuân Lâm đổi giày, đi thẳng tới thư phòng. Thư phòng trang trí là kiểu Trung Quốc phong cách, giá sách gỗ tử đàn bên trên bày đầy các loại bìa cứng sách, nhưng hắn chưa hề không có chăm chú đọc qua một bản. Những sách này bất quá là dùng để trở điểm bề ngoài. Hắn đi đến trước kệ sách, đưa tay tại tầng cao nhất tư trị thông giám bên trong lục lọi một chút, sờ đến một cái hốc tối, nhẹ nhàng nhấn một cái, hốc tối bắn ra, bên trong đặt vào một cái màu đen cái hộp nhỏ. Hắn mở hộp ra, bên trong nằm ba tấm không có kích hoạt thẻ điện thoại, còn có một bộ cũ kỹ Nokia điện thoại. Hắn cầm lấy một thẻ điện thoại di động, đầu ngón tay có chút phát run, tấm thẻ này sắp trở thành đưa Triệu Hành Đồ lên đường đùa đòi mạng. Hắn đưa di động thẻ cắm vào Nokia điện thoại ấn xuống nút mở máy, màn hình sáng lên, biểu hiện không phục vụ. Hắn cố ý tuyển loại này cũ kỹ điện thoại, cũng là bởi vì nó không có định vị công năng, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra một góc, nhìn xem lầu dưới động tĩnh, không có khả nghi cố xe, cũng không có xa lạ người đi đường. Hắn lúc này mới yên tâm, cầm điện thoại đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, bấm Triệu Hành Đồ điện thoại. Tút. Điện thoại vang lên 3 tiếng, thiết thông. Trong ống nghe truyền đến Triệu Hành Đồ định nọt tiếng cười, "Ai nha, Văn bộ trưởng, ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không Quang Minh xưởng may sự tình có mặt mày rồi? Ta nói với ngài, hôm nay ta còn cùng Kinh Châu thị quốc tư ủy người ăn cơm đâu, bọn hắn nói ngài gần nhất ở hội nghị thường ủy lực định chúng ta Hành Đồ thực nghiệp, thật sự là quá cảm tạ ngài." Văn Xuân Lâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngữ khí vẫn trầm ổn như cũ, "Lão Triệu, chớ cao hứng trước quá sớm. Ta hỏi ngươi, gần nhất có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương?" "Không thích hợp." Triệu Hành Đồ tiếng cười dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, "Không có à, ta mấy ngày nay đều đang bận rộn xưởng may phá rỡ công việc, hết thảy đều rất thuận lợi." "À đúng, hôm qua tỉnh tính có người bằng hữu nói với ta, gần nhất giống như có người đang tra công ty của chúng ta thuế vụ, bất quá ta để tài vụ đem sổ sách làm mình, hẳn là không vấn đề gì." "Không có vấn đề gì." Văn Xuân Lâm thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, mang theo thấy lạnh cả người, "Ngươi cho rằng tỉnh tính tra là thuế vụ sao?" "Triệu Hành Đồ, ngươi quá ngây thơ rồi. Kỳ ủy cùng cảnh sát đã để mắt tới ngươi, Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh bên kia đều nhanh gánh không được, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiến vào." "Cái gì?" Triệu Hành Đồ thanh âm trong nháy mắt đổi giọng, mang theo khó có thể tin chấn kinh, "Văn bộ trưởng, ngài đừng nói giỡn. Ta không có làm cái gì chuyện phạm pháp à, Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh sự tình không quan hệ với ta. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Hiểu lầm?" Văn Xuân Lâm cười lạnh một tiếng, ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập, "Ngươi cho Vương Thánh Đào tặng 500 vạn, cho Triệu Ngọc Minh mua bộ kia bất động sản, còn có ngươi thông qua xác không công ty cho nhi tử ta hợp thành 30 vạn tiền sinh hoạt, đây đều là hiểu lầm sao?" "Triệu Hành Đồ, ngươi bây giờ tốt nhất thanh tỉnh một điểm, ngươi đã rất xuống hố, không leo lên được." Trong ống nghe truyền đến loảng xoảng nhất thanh, giống như là cái chén rơi trên mặt đất thanh âm, ngay sau đó là Triệu Hành Đồ hốt hoảng giọng nghẹn ngào, "Văn bộ trưởng, ta sai rồi. Ta không nên nhất thời hồ đồ làm những sự tình kia, ngài mau cứu ta, ngài là tổ chức bộ trưởng, ngài nhất định có biện pháp. Ta không muốn đi vào, nhi tử ta còn tại lên tiểu học, lao bà của ta vẫn chờ ta về nhà đâu." Văn Xuân Lâm nhắm lại mắt, trong lòng không có chút nào đồng tình, chỉ có tính toán, cứu ngươi. Ta làm sao cứu ngươi? Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh trong tay đều có ngươi chứng cứ, kỷ ủy bên kia đã nắm giữ một nửa, chỉ cần bọn hắn mới mở miệng, ngươi liền đợi đến bị xong đi. Đến lúc đó không chỉ có ngươi muốn đi bảo, lao bà ngươi hải tử thời gian cũng không dễ chịu. Ngươi công ty tài sản sẽ bị đông kết, con của ngươi ở trường học sẽ bị người chỉ trỏ, lão bà ngươi. Đừng, chớ nói nữa. Triệu Hành Đồ thanh âm mang theo sụp đổ kêu khóc, Văn Bộ trưởng, ngài nhất định có biện pháp. Ngài nói, ta nên làm như thế nào mới có thể bảo trụ mình? Chỉ cần có thể không đi bảo, để cho ta làm cái gì đều được. Văn Xuân Lâm muốn chính là câu nói này. Hắn chậm lại ngữ khí, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nghĩ bảo trụ mình, cũng nghĩ bảo trụ tất cả mọi người, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngài nói, ta nhất định làm theo. Triệu Hành Đồ trong thanh âm tràn đầy vội vàng, giống bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Văn Xuân Lâm hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi tự sát. Và anh, câu nói này giống một đạo kinh lôi, nổ Triệu Hành Đồ nửa ngày không có kịp phản ứng. Trong ống nghe hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Triệu Hành Đồ thô trọng tiếng hít thở. Qua một hồi lâu, hắn mới run rẩy thanh âm hỏi, Văn Bộ trưởng, ngài nói cái gì? Tự sát? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm? Văn Xuân Lâm thanh âm lạnh đến giống băng, ngươi tìm một chỗ, lưu lại một phong di thư, liền nói Thẩm Thanh Vân vì bản thân tư lợi, chèn ép dân doanh xí nghiệp ra, làm cho ngươi cùng đường mặt lộ, chỉ có thể tự sát. Chỉ cần ngươi chết, kỷ ủy liền không có lý do lại tra được, Vương Thánh Đào cùng Triệu Ngọc Minh không có chỉ chứng đối tượng, cũng chỉ có thể nhận thua. Đến lúc đó dư luận sẽ đem Thẩm Thanh Vân mang chết, hắn khẳng định sẽ bị rời Hàn Đông, mà chúng ta đều sẽ không có việc gì. Điên rồi, ngươi quả thực là điên rồi. Triệu Hành Đồ trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, ta dựa vào cái gì muốn tự sát? Ta dựa vào cái gì muốn thay các ngươi có ngã qua? Văn Xuân Lâm, ngươi cái này hỗn đản, ngươi là muốn cho ta đường dê thế tội? Văn Xuân Lâm sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang vẻ uy hiếp, Triệu Hành Đồ, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Nếu như ngươi không tự sát, không chỉ có ngươi muốn đi bảo, lão bà ngươi hải tử cũng sẽ đi theo ngươi gặp nạn. Ngươi công ty những cái kia trốn thuế lậu thuế, vì quy phá dỡ chứng cứ, trong tay của ta đều có, chỉ cần ta đem những này giao cho kỷ ủy, lão bà ngươi không chỉ có muốn cùng ngươi ly hôn, còn phải giúp ngươi trả nợ. Con của ngươi ở trường học cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Hắn dừng một chút, lại chậm lại ngữ khí, mang theo một tia lợi dụng, nhưng nếu như ngươi chiếu ta nói làm, ta cam đoan, ngươi sau khi chết, ngươi công ty tài sản sẽ không bị đông kết, ta sẽ để cho ta người giúp ngươi lão bà đem công ty quản lý tốt, con của ngươi ra nước ngoài học phí tổn, ta toàn bao, cam đoan hắn có thể lên tốt nhất đại học. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là muốn cho mình đi bảo, hủy ngươi một nhà, vẫn là nghĩ hy sinh chính mình, bảo trụ vợ con ngày tốt lành. Trong ống nghe truyền đến Triệu Hành Đồ đè nén tiếng khóc, Văn Xuân Lâm biết, hắn đã dao động. Triệu Hành Đồ người này, mặc dù tham lam, giàu hoạt, nhưng quan tâm nhất chính là vợ của hắn hài tử, đây là hắn uy hiếp, cũng là Văn Xuân Lâm có thể nhất nắm hắn địa phương. Qua đại khái 5 phút, Triệu Hành Đồ tiếng khóc dần dần ngừng lại, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, "Văn Bộ trưởng, ta nếu là làm theo, ngươi thật có thể cam đoan lão bà của ta hài tử không có chuyện gì sao?" Văn Xuân Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một nụ cười gần cho, "Ta Văn Xuân Lâm từ trước đến nay nói một bất nhị, chỉ cần ngươi lưu lại di thư, đem ba nước chụp tại Thẩm Thanh Vân trên đầu, ta khẳng định nói được thì làm được." Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ đã hơn 50, coi như không đi vào, cũng không có nhiều năm ngày sống dễ chịu, nhưng con của ngươi còn nhỏ, nhân sinh của hắn không thể hủy trong tay ngươi. Vì ngươi nhà, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Triệu Hành Đồ trầm mặc, trong ống nghe chỉ có hắn nặng nề tiếng hít thở. Văn Xuân Lâm có thể tưởng tượng đến hắn thời khắc này tuyệt vọng. Một bên là sinh mệnh của mình, một bên là người nhà tương lai, vô luận như thế nào tuyển, đều là thống khổ. Nhưng hắn không có cho Triệu Hành Đồ quá nhiều suy nghĩ thời gian, ngựa khí trở nên vội vàng, thời gian không nhiều lắm, kỷ ủy bên kia lúc nào cũng có thể đối ngươi khai thác biện pháp, ngươi nhất định phải nhanh làm quyết định. Đêm nay trước 12 giờ, ta muốn nhìn thấy tin tức, nếu không, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Triệu Hành Đồ trong thanh âm mang theo triệt để tuyệt vọng, giống một đóa bị mưa to gió lớn đánh điệu xịu hoa, nhưng ngươi nhất định phải nói được thì làm được, không thể thương tổn của ta lão bà hải tử. Yên tâm, ta hiểu rồi. Văn Xuân Lâm nói xong, không đợi Triệu Hành Đồ lại nói tiếp, liền cúp điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, phía trên còn biểu hiện ra Triệu Hành Đồ dãy số, trong ánh mắt không có chút nào ấy nấy, chỉ có như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Triệu Hành Đồ viên này bom, rốt cục muốn bị hắn tự tay dỡ bỏ. Hắn đứng dậy đi đến phòng bếp, mở vòi đông sen, đem kia bộ Nokia trong điện thoại di động thẻ điện thoại lấy ra, ném vào danh nước bên trong, dùng dao phay hung hăng chặt mấy lần, thẳng đến thẻ điện thoại biến thành mảnh vỡ, mới dùng nước trôi đi. Dòng nước rầm rầm mà văng lên, giống như là đang vì Triệu Hành Đồ đưa tang. Hắn nhìn xem mảnh vỡ bị dòng nước xông vào cống thoát nước, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, "Thẩm Thanh Vân, lần này ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu." Chương 2903, lòng người khó dò chương 2903, lòng người khó dò trên thực tế, Văn Xuân Lâm cũng không biết. Ngay tại màn hình điện thoại di động ngầm hạ đi trong nháy mắt, Triệu Hành Đồ đột nhiên đem kia bộ có giá trị không nhỏ định chế điện thoại đặt ở gỗ lim trên bàn công tác. Phanh một tiếng vang trầm, thân máy bay cùng mặt bàn va chạm rung động thuận đầu ngón tay lan tràn ra, hắn hổ khẩu run lên, ngược lại giống như là bị một con bàn tay vô hình nắm chặt, liền hô hấp đều mang phòng cảm giác. Văn Xuân Lâm, ngươi cái này cậu nương dưỡng. Hắn đột nhiên đứng người lên, đắt đỏ quần tây tại chỗ đùi kéo căng ra căng cứng nếp vốn, hai tay gắt gao bắt chéo trên lưng, gân xanh trên trán thỉnh thịch trực nhảy, giống như là muốn tránh thoát làn da trói buộc. Trong văn phòng tràn ngập tốt nhất long tỉnh dư vị, giờ phút này lại bị hắn thô trọng thở dốc quấy đến phá thành mảnh nhỏ. rơi ngoài cửa sổ là thành thị nhà nhà đốt đèn, nghe hồng lóe ra chiếu vào hắn vặn vẹo trên mặt, một nửa là dữ tợn, một nửa là bối rối. Còn có Tiêu Vân Phi, vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang. Triệu Hành Đồ cắn răng nghiến lợi mắng lấy, nhấc chân liền hướng bàn làm việc khía cạnh đã tới. Gỗ thật chân bàn phát ra trầm muộn tiếng kháng nghị, trên mặt bàn văn kiện, ống đựng bút, khung hình bị chấn động đến tốc tốc phát run. Tương Khung Lý là hắn cùng vợ con ảnh gia đình, trên tấm ảnh hắn âu phục dày da, thiếu dung ôn hòa, giờ phút này lại bị hắn hung tợn đùa xuống đất, pha lê mặt kính răng rắc nhất thanh vỡ vụn ra, như cùng hắn giờ phút này sụp đổ nhân sinh. Triệu Hành Đồ không phải người ngu, Văn Xuân Lâm ở trong điện thoại kia phiên lá mặt lá trái lý do thoái thác, trong câu chữ đầy trách chi ý, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Cái gì chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng ngươi đi một mình đối tất cả mọi người, cái gì Thẩm Thanh Vân bên kia đã mất khống chế nói trắng ra là chính là muốn đẩy hắn ra ngoài đường dề thế tội. Những năm này hắn đi theo Văn Xuân Lâm đi theo làm tùy tùng, tham ô cơ quan, quyền tiền giao dịch, thứ nào không phải dẫn theo đầu làm. Hắn cho là bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu, nhưng đến đầu đến người ta chỉ muốn bảo toàn mình, đem hắn bỏ đi như giày rách. Một đám xuất sinh, đều mẹ hắn là xuất sinh. Triệu Hành Đồ vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, giày da giẫm ở trên thảm phát ra tiếng vang trầm nặng, giống như là tại gõ lấy mình gần như sụp đổ thần kinh. Hắn có thể tưởng tượng đến, không bao lâu, cảnh sát liền sẽ tìm tới cửa. Những cái kia đã từng bị hắn coi là ô dù quan hệ, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tan đàn xẻ nghé, không ai sẽ nguyện ý vì một cái đem nghiêng tội nhân ra mặt. Mồ hôi lạnh thuận hắn thái dương hướng xuống trôi, thấm ướt cổ áo sơ mi. Đưa tay lau mặt, lòng bàn tay tất cả đều là lạnh buốt mồ hôi liên đối lấy ngày bình thường trải cẩn thận tỉ mỉ tóc đều trở nên lộn xộn không chịu nổi. Sợ hãi giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn nghĩ tới trong ngục giam băng lãnh song sát, nghĩ đến những cái kia bị hắn hại qua người ánh mắt, nhớ tới một khi sự việc đã bại lộ, mình đem gặp phải vô tận lao ngục hai đường. Không được, không thể cứ như vậy nhận thua. Ý nghĩ này dường như sấm sét tại Triệu Hành Đồ trong đầu nổ tung, để hắn hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt có một cái rõ ràng phương hướng. Trốn, nhất định phải chạy đi. Chỉ cần có thể rời đi tòa thành thị này, chạy ra ngoại quốc đi, dựa vào những năm này góp nhặt tài phú, hắn y nguyên có thể vượt qua áo cơm không lo thời gian. Về phần Văn Xuân Lâm nói tự sát đến không cáo Thẩm Thanh Vân loại chuyện này, Triệu Hành Đồ nghĩ cũng không nghĩ qua. Mở cái gì quốc tế cho đùa, để cho mình dùng mệnh đi đổi Thẩm Thanh Vân rơi lại, đổi bọn hắn bình an vô sự, dựa vào cái gì? Triệu Hành Đồ cũng không phải loại kia nguyện ý vì người khác hy sinh chính mình nam nhân. Thế nhưng là, nên mang người nào đi? Trong óc của hắn trước tiên hiện lên lão bà mặt. Nữ nhân kia ôn thuận cả một đời, trong nhà lo liệu việc nhà, chiếu cố hai tử, đối với hắn bên ngoài sở tác sở vi từ trước đến nay không hỏi không hỏi. Hắn biết nàng là một cô gái tốt, nhưng chính là bởi vì nàng tốt, hắn mới không thể mang nàng đi. Dù sao đảo vong đường không phải nhẹ nhàng như vậy, thời thời khắc khắc đều muốn gặp phải cảnh sát đuổi bắt, mà lại tha hương nơi đất khách quê người cũng không tốt như vậy hốn, mình loại người này chạy trốn tới nước ngoài, rất dễ dàng trở thành người khác mơ ước mục tiêu. Tiền tài động nhân tâm đạo lý, Triệu Hành Đồ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hồi lâu sau, Triệu Hành Đồ dừng bước lại, ngón tay vô ý thức vuốt cằm bên trên toát ra gốc râu cằm, ánh mắt phức tạp. Hắn hiểu rất rõ những này phá án quá trình, một khi hắn trốn đi, cảnh sát tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm hắn người nhà. Nhưng nếu như hắn không mang tới vợ con, bọn hắn chỉ là thiệp án nhân viên gia thuộc không có tham dự bất luận cái gì hành vi phạm tội, cảnh sát nhiều nhất là điều tra hỏi thăm, sẽ không thật đem bọn hắn thế nào. Nhưng nếu là mang lên bọn hắn, kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn, bọn hắn sẽ bị nhận định là đồng phạm cả một đời đều muốn cóng đào phạm gia thuộc đeo danh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Xin lỗi rồi. Hắn ở trong lòng mặc niệm, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, nhưng càng nhiều hơn chính là vì chính mình quyết sách sáng suốt mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn có thể ở nước ngoài đứng vững gót chân, về sau có rất nhiều cơ hội cho bọn hắn đền bù, dưới mắt trọng yếu nhất là trước bảo trụ tính mạng của mình cùng tự do. Nghĩ tới đây, Triệu Hành Đồ không do dự nữa, xoay người từ dưới đất nhặt lên kia bộ bị nện đến có chút biến hình điện thoại, ngón tay bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là cấp tốc bấm cái kia nhớ kỹ trong lòng dãy số. Điện thoại kết nối trong ngay mắt, trong ống nghe truyền đến Tô Mạn Lệ kiểu mị mềm nhu thanh âm, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng, "Uy, lão công, đã trễ thế như vậy, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta nha?" Tô Mạn Lệ là hắn tình phụ, tuổi trẻ xinh đẹp, tư thái xinh đẹp, không giống lao bà như thế ngột ngạt không thú vị, luôn có thể đem hắn dô đến thư thư phục phục. Càng quan trọng hơn là, nàng khôn khéo thức thời, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, những năm này đi theo hắn, cũng coi là thường thấy sóng gió, mang nàng cùng một chỗ trốn, nàng tuyệt đối sẽ không cản trở. "Mạn Lệ, chớ ngủ." Triệu Hành Đồ thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ vội vàng, trực tiếp đối Tô Mạn Lệ nói ra, "Mau dậy thu dọn đồ đạc, liền mang mấy món thay giặt quần áo cùng trọng yếu giấy chứng nhận, tiền mặt đều mang lên, đồ trang sức cái gì đừng mang quá nhiều, không tiện." Tô Mạn Lệ bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, trong giọng nói lười biếng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nghi hoặc cùng một tia bất an, "Thế nào lão công, xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng như vậy, muốn đi đâu nha?" "Đừng hỏi nhiều như vậy." Triệu Hành Đồ không kiên nhẫn đánh gãy nàng, trái tim tại trong lồng ngực của loạn, luôn cảm thấy một giây sau liền sẽ có người xông tới, tóm lại tình huống khẩn cấp, "Ngươi bây giờ lập tức thu thập, ta 20 phút sau đến ngươi dưới lầu tiếp ngươi, chúng ta xuất ngoại." "Xuất ngoại?" Tô Mạn Lệ thanh âm cất cao một chút, mang theo khó có thể tin kinh ngạc, không hiểu hỏi, "Hảo Hảo làm sao đột nhiên muốn xuất ngoại? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Nàng đi theo Triệu Hành Đồ lâu như vậy, tự nhiên biết hắn làm những cái kia sinh ý không sạch sẽ, giờ phút này nghe hắn ngựa khí hốt hoảng như vậy, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, mơ hồ đoán được cái gì. Triệu Hành Đồ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình ổn một chút, nhưng trong giọng nói lo nghĩ vẫn là không cách nào che giấu. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, chiếu ta nói làm là được. Nhớ kỹ, động tác nhanh lên, đừng lề mề. Mang lên hộ chiếu cùng hộ chiếu, ta trước đó để ngươi làm những cái kia đều cất kỹ đi.
Cất kỹ.
Tô Mạn Lệ vội vàng ứng thanh, có thể nghe ra nàng đã từ trên giường bỏ lên, trong ống nghe truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo. Lao công, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Có phải hay không cảnh sát tìm ngươi rồi? Một hồi gặp mặt nói. Triệu Hành Đồ thanh âm mang theo một tia ngân lệ, không nên hỏi đừng hỏi. Tranh thủ thời gian thu thập, ta đến ngay. Nếu là làm trễ nải thời gian, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói xong hắn không đợi Tô Mạn Lệ lại truy vấn, trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Hành Đồ biết mình ngữ khí có chút nặng, nhưng bây giờ không phải trấn an cảm xúc thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Hắn nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc, mở ra phía dưới cùng nhất một cái ngăn kéo, bên trong đặt vào một cái màu đen vạ lì mật mã. Điền mật mã vào, cùng cụm nhất thanh, cái dương bắn ra, bên trong đầy một sấp sấp mới tinh tiền mặt, còn có mấy quyển khác biệt quốc gia hộ chiếu cùng hộ chiếu. Đây đều là hắn đã sớm chuẩn bị đường lui, không nghĩ tới hôm nay thật có đất dụng võ. Cấp tốc sắp hiện ra kim hòa giấy chứng nhận nhét vào mang theo người cặp công văn, hắn lại từ trong tủ treo quần áo xuất ra một kiện màu đen áo khoác mặc vào, kéo cổ áo, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Trong gương nam nhân, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt trắng bệnh, sớm đã không có ngày xưa hăng hái. Đã từng treo ở văn phòng trên tường lấy sự tin cậy làm gốc tấm biển, giờ khác này ở dưới ánh đèn lộ ra phá lệ trầm trọng, hắn lướt qua, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phản phất kia bốn chữ là trên đời này buồn cười lớn nhất. Đi. Cắn răng, Triệu Hành Đồ cuối cùng nhìn thoáng qua cái này mình kinh doanh nhiều năm văn phòng. Giá sách gỗ tử đàn bên trên bày đầy bìa cứng thư tịch, lại không một bản bị hắn chân chính đọc qua, bất quá là dùng để trở điểm bên ngoài, ghế salon bằng da thật được bảo dưỡng cẩn thận tỉ mỉ, từng thấy chứng qua vô số lần quyền tiền giao dịch mật đảm, góc tường lục thực xanh đun tươi tốt, lại bị hắn thời khắc này lệ khí hun đến phảng phất đều hiểu xịu mấy phần. Nơi này gánh chịu hắn dã tâm cùng dục vọng, bây giờ lại thành hắn ác mộng chi địa. Hắn không còn lưu luyến, quay người bước nhanh đi ra văn phòng, bước chân gấp rút mà bối rối, ngay cả cửa cũng không kịp đóng chặt. Triệu Hành Đồ một người đứng tại trong thang máy, không gian thu hẹp bên trong tràn ngập trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mồ hôi vị. Dưới thang máy hàng tốc độ rất chậm, mỗi một giây đều giống như tại giày vò. Hắn nắm chặt cặp công văn tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khiêu động số lượng, sợ một giây sau cửa thang máy mở ra, bên ngoài chính là chờ đã lâu cảnh sát. Lại hoặc là, có thể là Văn Xuân Lâm hoặc là Tiêu Vân Phi phái tới sát thủ. Hắn thậm chí ở trong lòng diễn luyện vô số lần, nếu như gặp phải chặn đường nên như thế nào phản kháng, nhưng hai chân run rẩy lại bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Rốt cục, thang máy đến lầu một đại sảnh. Triệu Hành Đồ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong đại sảnh không có một ai, chỉ có sân khấu bảo an ghé vào trên mặt bàn ngủ gật, khóe miệng còn mang theo một tia nước bọt. Thủy tinh đèn treo quang mang vẩy vào bóng loáng đá cẩm thạch trên mặt đất, chiếu ra cái này hoảng hốt thân ảnh. Hắn thả nhẹ bước chân, như là một con chim sợ cảnh cong, nhanh chóng xuyên qua đại sảnh, đi ra nhà này tượng trưng cho thân phận của mình cùng địa vị văn phòng. Bóng đêm thâm trầm, gió đêm mang theo một chút hơi lạnh, thổi tới mồ hôi ẩm ướt trên thân, để hắn dùng mình một cái. Hai bên đường phố đèn đường bỏ ra mở nhạt vầng sáng, đem người cái bóng kéo đến rất dài, lại trong nháy mắt rút ngắn. Triệu Hành Đồ nhanh chóng tiến vào rừng ở ven đường màu đen trong ghế xe, phát động xe lúc, ngón tay bởi vì khẩn trương mà hai lần treo sai ngăn bị, lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, xe như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Trên đường đi, hắn không ngừng mà từ sau xem trong kính quan sát đến sau lưng tình huống, sợ có xe theo dõi. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên chiếc xe chạy qua, ánh đèn ở trên mặt nhanh chóng xe qua, chiếu rọi ra hắn khẩn trương vẻ bất an. Tim của hắn đập đến nhanh chóng, giống như là muốn từ trong cổ họng đụng tới, hai tay nắm thật chặt tay lái, lòng bàn tay bởi vì dùng sức mà toát ra mồ hôi, trên tay lái da thật đều bị thấm ướt một mảnh. Loại thời điểm này, hắn thậm chí không dám đánh lái xe chở điện đài, sợ bất luận cái gì một điểm tiếng vang đều sẽ bại lộ hành tung của mình, trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ nổ âm thanh cùng hắn thô trọng tiếng hít thở. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, ngàn bạn không thể bị ngăn lại. Triệu Hành Đồ ở trong lòng từng lần một cầu nguyện, chân ga giẫm lên ngọn nguồn, xe tại trống trải trên đường cái phi nhanh. Dọc đường cửa hàng sớm đã đóng cửa, chỉ có mấy nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ vẫn sáng đèn, giống như là trong bóng tối con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn cái này kẻ liều mạng. Hắn đầy trong đầu đều là thoát đi suy nghĩ, căn bản không có chú ý tới, tại hắn xe lái rời văn phòng không lâu, một cỗ không đáng chú ý màu trắng xe van liền lặng yên không một tiếng động theo sau, duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, như bóng với hình không bung được. Chương 2904, muốn chạy. Chương 2904, muốn chạy. Xe rất nhanh lái vào thành Tây một cái cấp cao cư xá, nơi này bảo an nghiêm mật, cổng bảo an đang đánh ngáp thẩm tra đối chiếu ra vào cỗ xe. Triệu Hành Đồ quay cửa xe xuống, lộ ra nửa gương mặt, ngựa khí gấp rút nói, ta có việc gấp. Bảo an biết hắn cái này thường xuyên đến đại nhân vật không hỏi nhiều liền nhấc cán cho đi. Hắn trực tiếp dừng xe ở Tô Mạn Lệ chỗ ở bên ngoài biệt thự ấn xuống loa, nhất thanh ngắn ngủi mà vội vàng thổi còi tại yên tĩnh khu biệt thự ở bên trong đột ngột. Cũng không lâu lắm, biệt thự đại môn mở ra, Tô Mạn Lệ mang theo một cái tiểu xảo dương hành lý, bước nhanh chạy ra. Nàng mặc một thân màu đen váy liền áo, trên mặt hóa thành tinh sao trăng dùng, lại khó nén đáy mắt bối rối, sợi tóc bởi vì chạy mà có chút lộn xộn. Nhìn thấy Triệu Hành Đồ xe, nàng giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng mở cửa xe đi vào ngồi, một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa sen lẫn mồ hôi hương vị tràn vào toa xe. "Lão công, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Tô Mạn Lệ vừa ngồi bước vàng, liền vội vàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Nàng có thể cảm giác được Triệu Hành Đồ trên người khẩn trương khí tức, cũng biết sự tình khẳng định so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lúc nói chuyện, ngón tay của nàng nắm thật chặt dương hành lý của mình tay hãm, đốt ngón tay trắng bệnh. Đi trước sân bay. Triệu Hành Đồ không quay đầu lại, con mắt chăm chú nhìn phía trước, phát động xe nhanh chóng cách rời cư xá. Ta đã đặt xong nhanh nhất chuyến bay, đi trước Đông Nam Á, lại chuyển đi Âu Châu. Đến bên kia, không ai có thể tìm tới chúng ta. Thanh âm của hắn mang theo một tia tận lực chấn định, ý đồ chấn an Tô Mạn Lệ, cũng giống là tại bản thân an ủi. Kia, vậy chúng ta còn có thể trở về sao? Tô Mạn Lệ thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, nàng mặc dù ham phú quý, nhưng cũng không nỡ mình từ nhỏ đến lớn địa phương, sợ hơn cuộc sống sau này sẽ vĩnh viễn sống ở đảo vòng trong sự sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua dương hành lý của mình, bên trong ngoại trừ mấy bộ y phục cùng giấy chứng nhận, còn có nàng toàn nhiều năm tiền riêng, đây là nàng duy nhất cảm giác an toàn. Triệu Hành Đồ nhìn nàng một cái, ánh mắt băng lãnh, trở về. Trừ phi ta điên rồi, chỉ cần có thể chạy đi, về sau có là ngày sống dễ chịu, so ở chỗ này mạnh gấp trăm lần. Hắn dừng một chút, ngữ khí dịu đi một chút, đưa tay vô vô Tô Mạn Lệ mu bàn tay, tay của nàng lạnh buốt một mảnh. Ngươi yên tâm, ta ở nước ngoài cất không ít tiền, đầy đủ chúng ta cả một đời áo cơm không lo. Đến lúc đó chúng ta thay cái thân phận, tại bờ biển mua ngôi biệt thự, mỗi ngày phơi nắng, thổi gió biển, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Tô Mạn Lệ trầm mặc, nàng cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Nàng biết mình hiện tại đã không có lựa chọn, từ nàng đi theo Triệu Hành Đồ một khắc kia trở đi, liền đã bị cuốn vào lần này vũng nước đục, hiện tại chỉ có thể đi theo hắn một con đường đi đến đen. Ngẩng đầu, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đêm, trong lòng ngũ vị tạp trần, có sợ hãi, có không bỏ, còn có một tia đối tương lai xa vời chờ đợi. Triệu Hành Đồ không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe, xe một đường hướng phía sân bay phương hướng phi nhanh. Bóng đêm càng ngày càng đậm, đường cái hai bên cây cối giống như quỷ mị lướt qua, thành phố nơi xa hình dáng dần dần mơ hồ. Tâm tình của hắn hơi bình phục một chút, cảm thấy mình đã cách tự do càng ngày càng gần. Hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng cuộc sống ở nước ngoài, ánh nắng, bãi cát, hào trạch, còn có vĩnh viễn tiền tiêu không hết, những cái kia đã từng bị hắn coi là vật trong túi đồ vật, giờ phút này thành trèo chống hắn đảo vong duy nhất tín niệm. Lần nữa nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau lưng con đường đen kịt một màu, không nhìn thấy bất luận cái gì cỗ xe ánh đèn, Triệu Hành Đồ trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết là, chiếc kia màu trắng xe van y nguyên theo ở phía sau, chỉ là ẩn tàng đến sâu hơn. Trong xe Tô Mạn Lệ tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu một hồi là mình đã từng an ổn sinh hoạt, một hồi là đảo vòng trên đường không biết phong hiểm. Xe chạy lên thông hướng sân bay đường cao tốc, lộ diện trở nên bằng phẳng rộng lớn, tốc độ xe nhanh hơn. Triệu Hành Đồ nắm chặt tay lái, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, sân bay phương hướng phảng phất có một vệt ánh sáng, chỉ dẫn lấy hắn thoát đi cái này để hắn sắp thân bại danh liệt địa phương. Hắn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi tòa thành thị này, thoát đi sắp đến trừng phạt, thoát đi mình phạm vào tội nghiệp. Màu đen xe con ở trong màn đêm phi nhanh, như là một cái màu đen đu linh, hướng phía sân bay phương hướng mà đi, đem thành thị phồn hoa cùng tội ác xa xa để qua sau lưng. Trong xe hai người, một cái đầy cõi lòng may mắn, một cái lòng tràn đầy sợ hãi, bọn hắn cũng không biết, trận này nhìn như thuận lợi đảo vòng, sớm đã tại cảnh sát trong khống chế, mà bọn hắn hướng tới tự do, bất quá là một trận hoa trong gương, trăng trong nước ảo mộng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là dưới sự yểm hộ của bóng đêm, ra tốc lái về phía cái kia bọn hắn coi là có thể thu được tân sinh điểm cuối cùng. Đêm đã khuya, kim đồng hồ vững vàng chỉ hướng 11 giờ. Văn phòng tỉnh ủy công đại lâu phía đông tầng lầu, chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân văn phòng ánh đèn vẫn sáng, giống một viên cô treo tại màu mực màn trời hạ tinh. Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có điều hòa không khí ra đầu gió ngẫu nhiên phát ra nhỏ xíu khí lưu âm thanh. Thẩm Thanh Vân ngồi tại rộng lượng gỗ lim sau bàn công tác, đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa thuốc lá, ánh mắt rơi vào trước mặt mở ra báo cáo điều tra phía trên. Trên báo cáo lít nha lít nhít chưa biết, ghi chép thiệp án nhân viên danh sách cùng tài chính hướng chạy, Triệu Hành Đồ danh tự bị đỏ bút vòng ra, phá lệ bắt mắt. Hắn luốt luốt nở huyệt thái dương, gần nhất vì vụ án này, cơ hồ thiên thiên tăng ca đến đêm khuya. Cái này lên vụ án liên lụy rất rộng, liên quan đến nhiều tên nhân viên chính phủ cùng xí nghiệp lão bản, một khi xử lý không tốt, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chính phủ công tín lực, còn có thể dẫn phát một hệ liệt xã hội vấn đề. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, Triệu Hành Đồ làm nhân vật trọng yếu, nắm giữ lấy quá nhiều mấu chốt tin tức, tuyệt không thể để hắn xảy ra chuyện. Ngay lúc này, một trận dồn dập chung điện thoại di động đột nhiên phá vỡ văn phòng yên tĩnh, bén nhọn giống là vạch phá bầu trời đêm còi cảnh sát. Thẩm Thanh Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lại là Phương Đông Lai. Phương Đông Lai là cục trưởng công an tỉnh, thời gian này điểm gọi điện thoại tới, tuyệt không có khả năng là chuyện nhỏ. Thẩm Thanh Vân tâm trong nháy mắt nhấc lên, hắn cấp tốc cầm điện thoại di động lên ấn xuống nút trả lời, thanh âm trầm ổn lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Đông Lai đồng chí, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phương Đông Lai gấp rút mà đè thấp thanh âm, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể nghe được ô tô tiếng động cơ nổ cùng vô tuyến điện tư thanh, hiển nhiên hắn đang di động trên đường. Thẩm thư ký, xảy ra chuyện. Triệu Hành Đồ có động tác. Thẩm Thanh Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, dưới ngón tay ý thức siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệnh, từ từ nói, tình huống cụ thể thế nào? Chúng ta người nhìn chằm chằm vào chỗ ở của hắn cùng tình phụ Tô Mạn Lệ nhà trọ, vừa rồi 10 điểm chừng 40, Triệu Hành Đồ từ Tô Mạn Lệ cư xá ra, mang theo Tô Mạn Lệ lên một cỗ màu đen lao vụt, hiện tại ngay tại hướng phi trường quốc tế phương hướng mở. Phương Đông Lai ngữ tốc cực nhanh, mỗi một chữ đều lộ ra cảm giác cấp bách, căn cứ lộ tuyến phán đoán, hắn đại khái suất là nghị trong đêm xuất cảnh. Muốn chạy? Thẩm Thanh Vân lông mày bỗng nhiên bật chặt, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn vừa mới hiện hiện, liền lập tức bị vô số chi tiết xác minh. Triệu Hành Đồ biết rõ án này tính nghiêm trọng, một khi xa lưới, tất nhiên là trọng tội. Hắn giờ phút này mang theo tình phụ đêm khuya tiến về sân bay, ngoại trừ đi đường, không có khả năng có cái khác mục đích. Thẩm Thanh Vân ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra soạt, soạt, soạt tiếng vang, tại yên tĩnh trong văn phòng phá lệ rõ ràng. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, suy nghĩ như điện. Triệu Hành Đồ không thể chạy, tuyệt đối không thể. Nếu là hắn chạy, không chỉ có sẽ để cho cái này lên tham nhũng án mấu chốt manh mối gián đoạn, những cái kia bị hắn liên lụy người có thể sẽ thừa cơ phản cung, thậm chí tiêu hủy chứng cứ, dẫn đến vụ án không cách nào thuận lợi thúc đẩy. Càng quan trọng hơn là, này lại để bách tính đối chính phủ phản hủ quyết tâm sinh ra chất vấn, tổn hại chính là đảng cùng chính phủ hình tượng. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này cứ như vậy biến mất. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp nói với Phương Đông Lai: "Đông Lai đồng chí, các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào?" Thẩm thư ký ngài yên tâm, sở công an tỉnh cảnh sát đã sớm vài không tốt, từ Triệu Hành Đồ rời đi Tô Mạn Lệ nhà trọ bắt đầu, chúng ta ba chiếc xe tiện lợi vẫn tại âm thầm đi theo, duy trì khoảng cách an toàn, hắn còn không có phát hiện. Phương Đông Lai thanh âm hơi vững vàng một chút, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra căng cứng thần kinh, hiện tại hắn xe đã lên cơ trạng cao tốc, khoảng cách sân bay còn có ước chừng 20 phút đường xe. Bước kế tiếp nên làm như thế nào? Mời tỉnh ủy chỉ thị, là hiện tại liền động thủ bắt, vẫn là tiếp tục giám thị? Thẩm Thanh Vân không có trả lời ngay, hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở. Đêm khuya gió mát thổi vào, mang theo một hơi khí lạnh, để hắn phân loạn suy nghĩ trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Ngoài cửa sổ, tỉnh ủy ra thuộc bên trong đèn đường mờ nhạt, bóng cây lắc lư, thành phố nơi xa đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có lẻ tẻ đèn đuốc còn tại lấp lóe. Hắn ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Hiện tại bắt, cố nhiên có thể ngăn cản Triệu Hành Đồ đi đường, nhưng đêm khuya tại trên đường cao tốc hành động, phong hiểm không nhỏ, vạn nhất xảy ra bất trắc, hoặc là Triệu Hành Đồ chó cùng rất dậu làm ra cực đoan hành vi, hậu quả khó mà lường được. Mà lại, Triệu Hành Đồ đã dám đêm khuya đi đường, rất có thể đã chuẩn bị xong nguyên bộ xuất cảnh thủ tục, thậm chí khả năng có đồng bọn tiếp ứng. Nếu như có thể đợi được hắn tiến vào sân bay, tại tương đối phong bế hoàn cảnh bên trong áp dụng bắt, xác suất thành công sẽ cao hơn, cũng an toàn hơn. Nhưng một phương diện khác, cũng không thể bài trừ Triệu Hành Đồ có đường lối khác, tỉ như ở phi trường vụ cận đổi thừa cái khác phương tiện giao thông, hoặc là có ngoại cảnh thế lực tiếp ứng, một khi để hắn tiến vào sân bay phòng chờ máy bay, thậm chí thông qua kiểm an, lại nghĩ bắt liền sẽ trở nên phiền phức, còn có thể dẫn phát không cần thiết hỗn loạn. Tiếp tục giám thị. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, rốt cục làm ra quyết định, thanh âm kiên định mà quả quyết, để theo dõi cảnh sát bảo trì cảnh giác, mật thiết chú ý Triệu Hành Đồ nhất cử nhất động, một khi hắn tiến vào sân bay hàng đứng lâu, hoặc là có bất kỳ ý đồ đăng ký, đổi thừa dấu hiệu, lập tức áp dụng bắt, cần phải bảo đảm nhân tang cũng lấy được, không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Minh Mạch. Phương Đông Lai lập tức trả lời, giọng nói mang vẻ một tia như chút được gánh nặng, ta lập tức thông chi tiền tuyến đồng chí ấn chỉ thị của ngài xử lý. Mặt khác, Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, để bộ môn kỹ thuật đồng bộ theo vào, tra một chút Triệu Hành Đồ chuyến bay tin tức, xem hắn có hay không đặt trước đêm nay hoặc dạng sáng chuyến bay quốc tế, đồng thời liên hệ sân bay công an, làm tốt hiệp đồng phối hợp chuẩn bị. Một khi bắt hành động bắt đầu, cần phải phong tỏa tương quan khu vực, phòng ngừa nhân viên không quan hệ với xem. Thu được, ta cái này đi an bài. Phương Đông Lai tự nhiên là không có ý kiến. Treo Phương Đông Lai điện thoại, Thẩm Thanh Vân cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại cảm thấy trên vai gánh nặng hơn. Hắn biết, quyết định này quan hệ đến toàn bộ vụ án hướng đi, dung không được nửa điểm sai lầm. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một bộ khác điện thoại, ngón tay tại quay số điện thoại khóa bên trên dừng lại một chút. Dựa theo chương trình, trọng đại như thế bắt hành động, nhất định phải hướng tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh xin chỉ thị báo cáo. Sa Thụy Minh một mực độ cao chú ý vụ án này, nhiều lần cường điệu muốn tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Hiện tại Triệu Hành Đồ ý đồ đi đường, tình huống khẩn cấp, nhất định phải trước tiên hướng Sa Thụy Minh báo cáo, nghe chỉ thị của hắn. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi ấn xuống Sa Thụy Minh số điện thoại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn lập tức điều chỉnh ngữ khí, đã giữ vững vốn có tôn trọng, lại rõ ràng nói rõ tình huống gấp gáp tính. Sa thư ký, mấy giây ngài nghỉ ngơi, có cái tình huống khẩn cấp hướng ngài báo cáo. Hắn một bên báo cáo, một bên lưu ý lấy bên đầu điện thoại kia phản ứng, ngón tay không tự giác vuốt về mặt bàn. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, trong phòng làm việc ánh đèn tỏa ra hắn kiên nghị gương mặt, trong ánh mắt không chút do dự, trận này đọ sức vừa mới bắt đầu. Chương 2905, quyết định thật nhanh. Chương 2905, quyết định thật nhanh. Điện thoại trong ống nghe, Sa Thụy Minh tiếng hít thở mới đầu rất bình ổn, giống như là còn mang theo đêm khuya bị quấy nhiều sau mấy phần lười biếng. Nhưng theo Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu hồi báo xong Triệu Hành Đồ mang theo tình phụ trong đêm lao tới sân bay, ý đồ xuất cảnh đi đường tình huống, kia bình ổn hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ ngay sau đó, nhất thanh đè nén sợ hai thán phục xuyên thấu qua dòng điện truyền đến, Triệu Hành Đồ ra hỏa này, lại dám chạy. Sa Thụy Minh rất hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Triệu Hành Đồ vậy mà dự định đi đường. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại ngón tay lại nắm thật chặt, lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận được thân máy bay băng lãnh kim loại cảm nhận. Hắn có thể tưởng tượng đến đầu bên kia điện thoại, tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh thời khắc này thần sắc, ngày bình thường luôn luôn ôn nhuận bình hòa mặt mày, giờ phút này tất nhiên vận thành đũ cục, cặp kia nhìn thấu thế sự trong mắt, sợ là đã dấy lên lửa giận. Trong phòng làm việc điều hòa không khí còn tại nhẹ nhàng đưa gió, lại thổi không tan trong không khí bỗng nhiên khí tức nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân đứng tại chỗ, lưng thẳng tắp, giống một cây sắp ra khỏi vỏ thường, tĩnh tĩnh chờ đợi Sa Thụy Minh chỉ thị. Ngoài cửa sổ bóng đêm đậm đến tan không ra, chỉ có nơi xa cao lầu đèn nghe ông ngẫu nhiên lấp lóe một chút, trong bóng đêm vạch ra một đạo ngắn ngủi quang ngân, như là giờ phút này vụ án hướng đi, tràn đầy bất ngờ cùng gấp gáp. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Sa Thụy Minh thanh âm mang theo rõ ràng tức giận, còn có một tia không dễ dàng phát giác chấn kinh, hắn Triệu Hành Đồ coi là chạy liền có thể xong hết mọi chuyện. Hắn cái này vừa chạy, ngược lại là đem giấy cửa sổ xuyên phá. Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết Sa Thụy Minh trong lời nói thâm ý Triệu Hành Đồ không phải người ngu, nếu không phải người sau lưng đã nhận ra nguy hiểm, hoặc là nói đã bắt đầu vì chính mình trải đường, chuẩn bị hy sinh hắn cái này quân cờ, hắn quả quyết sẽ không mạo hiểm tại đêm khuya vội vàng đi đường. Sa thư ký, ý của ngài là? Thẩm Thanh Vân hỏi dò, ngữ khí trầm ổn như cũ, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên bận sóng. Ý của ta là, Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa bọn hắn khẳng định đã biết chút ít cái gì. Sa Thụy Minh thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực, trực tiếp nói ra, Triệu Hành Đồ là Hành Đồ thực nghiệp lão bản, trong tay hắn khẳng định có không ít người bí mật. Văn Xuân Lâm là tổ chức bộ trưởng, Tiêu Văn Hoa trước kia là tỉnh ủy phó thư ký, hai người kia tại trong tỉnh kinh doanh nhiều năm, quan hệ rắc rối khó gỡ. Triệu Hành Đồ đi đường, hoặc là bọn hắn đã cho Triệu Hành Đồ ám chỉ, để hắn trước trượt, phòng ngừa đem bọn hắn khai ra. Hoặc là chính Triệu Hành Đồ đã nhận ra hướng gió không đúng, nghĩ trước bảo trụ mạng nhỏ. Sa Thụy Minh giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Thẩm Thanh Vân trong lòng. Lúc trước hắn chỉ muốn không thể để cho Triệu Hành Đồ chạy mất, lại không hướng càng sâu phương diện nghĩ, Triệu Hành Đồ đi đường, mang ý nghĩa toàn bộ vụ án phong hiểm đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên. Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa, hai cái danh tự này phía sau đại biểu thế lực, xa so với Triệu Hành Đồ một cái thương nhân còn đáng sợ hơn được nhiều. Nếu như bọn hắn sớm hành động, tiêu hủy chứng cứ, thông đồng cầu cùng, thậm chí vận dụng quan hệ can thiệp phá án, vậy cái này lên tham nhũng án muốn tra được, độ khó liền sẽ hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Ngài nói đúng. Thẩm Thanh Vân trầm giọng đáp lại, lông mày càng nhíu chặt mày, hai người kia lực ảnh hưởng quá lớn, một khi bọn hắn có hành động, hậu quả khó mà lường được. Dù sao hiện tại Đường Quốc Phú vừa đem trên tình huống báo cho Trung Kỵ ủy, tạm thời còn chưa kịp đối Văn Xuân Lâm bọn người khai thác hành động, nếu thật là xảy ra chẳng huống, còn không tốt lắm hướng lên phía trên giao phó. Cho nên, không thể chờ. Sa Thụy Minh thanh âm chém đinh chặt sắt, nói với Thẩm Thanh Vân, đã Triệu Hành Đồ đã lộ ra đi đường manh mối, vậy chúng ta nhất định phải mau chóng triển khai hành động. Trầm thi sinh biến, đêm dài lắm mộng, tuyệt đối không thể cho Văn Xuân Lâm bọn hắn thời gian phản ứng. Thẩm Thanh Vân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, Sa Thụy Minh ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định đề nghị, "Sa thư ký, ta cho rằng hiện tại nên đối Triệu Hành Đồ áp dụng bắt, không thể đợi thêm hắn tiến vào sân bay, vạn nhất tại hàng đứng lâu bên trong xảy ra bất trắc, hoặc là có đồng bọn tiếp ứng, lại hoặc là Văn Xuân Lâm bọn hắn mật báo, để hắn thừa cơ đào thoát, vậy liền hối hận thì đã muộn. Bắt lấy Triệu Hành Đồ về sau, lập tức đem hắn áp giải đến an toàn địa điểm đột kích thẩm vấn, cậy mở miệng của hắn, cầm tới Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa có liên quan vụ án trực tiếp chứng cứ." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, chỉ có Sa Thụy Minh hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Thẩm Thanh Vân có thể tưởng tượng đến, Sa Thụy Minh giờ phút này ngay tại nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Bắt Triệu Hành Đồ, mang ý nghĩa muốn sớm khai hỏa cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa thế lực chính diện giao phong, đây không thể nghi ngờ là một nước cờ hiểm. Nhưng nếu như không bắt, để Triệu Hành Đồ chạy, đó chính là đẩy bàn đều thua. "Tốt, liền theo ngươi nói xử lý." Sa Thụy Minh thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm, lập tức bắt Triệu Hành Đồ, thẩm vấn quá trình muốn tuyệt đối giữ bí mật, không thể dò gì nửa điểm phong thanh. Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa bên kia, chúng ta cũng muốn âm thầm bài khống, mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh, một khi phát hiện bọn hắn có tiêu hủy chứng cứ, thông đồng một mạch hành vi, lập tức khai thác biện pháp. "Vâng, ta lập tức an bài." Thẩm Thanh Vân trong thanh âm lộ ra một tia phân chấn, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống một nửa. Có Sa Thụy Minh minh xác chỉ thị, hắn tiếp xuống hành động liền có thượng phương bảo kiếm, không cần lại lo lắng quá nhiều. "Nhớ kỹ, Thanh Vân đồng chí." Sa Thụy Minh ngữ khí đột nhiên trở nên dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo chữ nặng phân lượng, vụ án này quan hệ trọng đại, không chỉ có là phản hủ đấu tranh mấu chốt chiến dịch, càng là quan hệ đến toàn tỉnh chính trị sinh thái, nhất định phải chú ý cẩn thận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bắt quá trình bên trong, chú ý cảnh sát an toàn, cũng chú ý bảo hộ nhân viên không quan hệ, không thể tạo thành ảnh hưởng xấu. "Mời Sa thư ký yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài." Thẩm Thanh Vân trịnh trọng hứa hẹn, chữ chữ thiên quân. Cho tới bây giờ tình trạng này, tự nhiên không thể ra cái gì sai lầm. Cúp máy cùng Sa Thụy Minh điện thoại, Thẩm Thanh Vân cũng không có chút nào thư giãn. Hắn đưa tay vuốt một cái trán, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, trên trán đã dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Vừa rồi cùng Sa Thụy Minh trò chuyện, nhìn như ngắn gọn, lại mỗi một câu nói đều liên quan đến lấy vụ án hướng đi, liên quan đến lấy vô số người bận mệnh. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một bộ khác điện thoại, không chút do dự, trực tiếp bấm Phương Đông Lai dây số. Phương Đông Lai là cục trưởng công an tỉnh, cũng là cái này lên chuyên án tổng chỉ huy, bắt Triệu Hành Đồ trọng đại như vậy hành động, nhất định phải từ hắn tự mình tọa trấn chỉ huy, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Điện thoại kết nối rất nhanh, cơ hồ là tại tiếng chuông vang lên tiếng thứ nhất, liền bị nhận. Phương Đông Lai thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác, "Thẩm thư ký, có phải hay không có mới chỉ thị?" "Đông Lai đồng chí, Sa thư ký đã đồng ý phương án của chúng ta." Thẩm Thanh Vân thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp nói ra, "Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức tự mình dẫn đội, tại Triệu Hành Đồ đến sân bay trước đó áp dụng bắt." "Sa thư ký đồng ý." Phương Đông Lai thanh âm trong nháy mắt cất cao, tràn đầy khó mà ức chế phấn chấn, "Quá tốt rồi. Thẩm thư ký ngài yên tâm, ta cái này tự mình đi sân bay, cam đoan đem Triệu Hành Đồ tiểu tử này cho ngài bắt trở lại." Thẩm Thanh Vân phảng phất có thể xuyên thấu qua điện thoại, nhìn thấy Phương Đông Lai giờ phút này kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dáng. Hắn mỉm cười, Phương Đông Lai phần này nhiệt tình, chính là giờ phút này phá án cần nhất. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh thu liễm cảm xúc, ngựa khí nghiêm túc dặn dò, "Đông Lai đồng chí, ngươi nghe, lần này bắt hành động, không thể coi thường. Thứ nhất, nhất định phải chú ý an toàn, Triệu Hành Đồ giờ phút này đã là chim sợ cảnh cong, chó gấp biết mẹ tường, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, phòng ngừa cảnh sát xuất hiện thương vong, cũng không thể thương tới vô tội. minh bạch, ta sẽ để cho tiền tuyến đồng chí tăng cường đề phòng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phương Đông Lai lập tức trả lời, trong giọng nói hưng phấn không chút nào giảm, nhưng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thứ hai, Thẩm Thanh Vân thanh âm ép tới thấp hơn, bắt được Triệu Hành Đồ về sau, tuyệt đối không thể theo thông thường quá trình mang về phòng công an thẩm vấn. Lập tức đem hắn áp giải đến một cái địa phương an toàn, trong đêm đột kích thẩm vấn. Bên đầu điện thoại kia Phương Đông Lai sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thanh âm cũng biến thành trầm thấp, "Thẩm thư ký, ngài là lo lắng Văn Xuân Lâm bộ trưởng cùng Tiêu Văn Hoa bên kia?" "Không sai." Thẩm Thanh Vân nặng nề mà gật đầu, mặc dù Phương Đông Lai không nhìn thấy, nhưng hắn ngựa khí lại kiên định lạ thường, Văn Xuân Lâm là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, tại trong tỉnh giao thiệp lớn, hệ thống công an bên trong khó tránh khỏi có hắn người. Tiêu Văn Hoa đã từng là tỉnh ủy phó thư ký, mặc dù đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng lực ảnh hưởng y nguyên không thể khinh thường. Một khi để bọn hắn biết Triệu Hành Đồ bị bắt, bọn hắn tất nhiên sẽ vận dụng hết thể quan hệ can thiệp thẩm vấn, thậm chí khả năng nghĩ biện pháp cho Triệu Hành Đồ truyền lại tin tức, để hắn chết không nhận tội. Cho nên, toàn bộ quá trình nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh. Thẩm Thanh Vân giống một chậu nước lạnh, tưới tắt Phương Đông Lai một bộ phận hưng phấn, để hắn triệt để bình tĩnh lại. Hắn đương nhiên biết rõ Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa năng lượng, nếu quả như thật để bọn hắn nhúng tay, vụ án này rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. "Thẩm thư ký ngài yên tâm, ta minh bạch trong đó lợi hại." Phương Đông Lai thanh âm trở nên nghiêm túc dị thường, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta sẽ đích thân dẫn đội, bắt sau trực tiếp đi chuyên dụng thông đạo, áp giải đến bí mật thẩm vấn điểm, toàn bộ hành trình sẽ không để cho bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tiếp xúc đến Triệu Hành Đồ. Thẩm vấn nhân viên đều là ta tự mình chọn lựa tuyệt đối đáng tin đồng chí, cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì để lộ bí mật tình huống." "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, lại dặn dò, "Còn có, thẩm vấn thời điểm, trọng điểm hỏi thăm Hành Đồ thực nghiệp tài chính hướng chạy, cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa ở trong đó vai trò nhân vật. Triệu Hành Đồ hiện tại là chim sợ cành cong, lại là đang chạy dọc đường bị bắt, tâm lý phòng tuyến khẳng định rất yếu đuối, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, mau chóng cầm tới mấu chốt chứng cứ." "Minh bạch, ta lập tức để thẩm vấn chuyên gia chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Triệu Hành Đồ vừa đến, lập tức triển khai thẩm vấn." Phương Đông Lai thanh âm lộ ra một cỗ nhất định phải được lòng tin. Làm ra hình sự trinh sát, chút năng lực nhỏ nhoi ấy hắn vẫn phải có. Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, lần nữa đẩy ra đầu kia khe hở, đêm khuya gió mát đập vào mặt, để đầu óc của hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân bay phương hướng, mặc dù không nhìn thấy tình huống bên kia, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, giờ phút này Phương Đông Lai đã đang tập trung cảnh lực, bố trí bắt hành động. Mà Triệu Hành Đồ còn tại chiếc kia màu đen trong bưu chỉ, làm lấy đi xà cao phi mộng đẹp. "Đông Lai đồng chí, nhớ kỹ, hành động lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." Thẩm Thanh Vân trong thanh âm mang theo sau cùng căn dặn, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều muốn trước tiên hướng ta báo cáo. "Ta ở văn phòng chờ ngươi tin tức." "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Phương Đông Lai trả lời chém đinh chặt sắt, mang theo quân nhân kiên nghị. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân chưa có trở lại trước bàn làm việc, mà là vẫn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Trong phòng làm việc ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài, bắn ra tại băng lánh trên sàn nhà, giống một cái cô độc mà kiên định chiến sĩ. Trong lòng của hắn vẫn như cũ chịu nặng. Bắt Triệu Hành Đồ, chỉ là trận này phản hủ chiến dịch bước đầu tiên. Sau đó, còn muốn đối mặt Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa phía sau thế lực to lớn, còn muốn đem cái này lên liên lụy rất rộng tham nhũng án tra đến cùng, để tất cả thiệp án nhân viên đều nhận vốn có trừng phạt. Cái này nhất định là một trận chật vật chiến đấu, nhưng hắn không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân đưa tay nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ hướng 11 giờ 40 điểm. Khoảng cách Triệu Hành Đồ đến sân bay còn có không đến 10 phút. Một trận im ắng đọ sức đã tại đêm khuya thành thị bên trong lặng yên kéo lên màn mở đầu. Sau đó, mới là mình có thể hay không ngồi vững vàng Hán Đông bỏ bất giải chức vị mấu chốt quyết chiến.